đan quỷ thân thể cũng là run nhẹ lên, trận to mắt nhìn ta, hoảng sợ nói, ngươi gặp qua nàng. Hắn câu nói này, xem như chấp nhận suy đoán của ta, để cho ta chấn động trong lòng không nớt. Ừm. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, có chút hàm hồ nói ra, đã từng tại địa phủ thời điểm, gặp qua chân dung của nàng. Hắn lại trầm mặc một hồi, thở dài một hơi, yếu ớt nói ra, liên quan tới vị kia chuyện, ngươi trước không cần phải để ý đến, chờ lần này luyện đan sư đại hội kết thúc về sau lại nói. Hắn đều như vậy nói rồi, ta còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Đã từng ta cho rằng áo xanh nữ tử kia đã chết đi, đường linh rất có thể là nàng chuyển thế, nhưng là tình huống hiện tại, đã hoàn toàn thoát ly trước đó suy đoán. Mẹ nó, Minh Hống đến bây giờ cũng còn không có tỉnh, nếu không cũng có thể hỏi một chút hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Minh Hống cùng áo xanh nữ tử kia ở giữa, có rất sâu quan hệ, ta cùng đường linh chuyện, cũng là trong cõi u minh sự an bài của vận mệnh. Ở kiếp trước tình duyên, ở kiếp này gặp nhau, vì đền bù đã từng tiếc nuối. Ta vẫn luôn là cho là như vậy. Vẫn cho rằng ta cùng đường linh ở giữa khẳng định có lấy kiếp trước tình duyên liên lụy, nhưng là hiện tại tình huống này rõ ràng đã ra khỏi vấn đề căn bản không phải ta tưởng tượng như thế. Hết thảy đều phải chờ Minh Hống thức tỉnh sau khi mới có thể biết đáp án. Đan quỷ cùng ta hàn huyên một lúc sau, liền rời đi căn phòng, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Ta chỗ nào vẫn còn ngủ được, trong đầu loạn thất bát tao nghĩ đến, đều là liên quan tới đường linh chuyện. Càng nghĩ càng loạn, càng ngày càng tâm phiền, trong cơ thể thiên diễn quyết vận chuyển lại có chút dao động. Ta vội vàng bình tĩnh nỗi lòng, phòng ngừa lực lượng bạo tẩu lần nữa bị thương. Liên làm mấy lần hít sâu sau khi, tay của ta lật một cái, lấy ra cái kia lam loan giao cho ta nho nhỏ con rối, cười khổ không thôi. Chuyện ngày hôm nay, lúc ấy điên cuồng đã chôn vùi lý trí, không có lấy ra lá bài tẩy này đi ra. Năm miếng cực phẩm linh thạch liền có thể thôi động tiểu con rối phát huy ra lam loan 1/10 lực lượng, lúc ấy nếu là lấy ra vật này, thiên sư đạo tam trưởng lão làm sao lại dễ dàng như vậy khống chế lại ta. Nói không chừng dưới sự khinh thường hắn còn phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đây. Bất quá, cũng may mắn không có lấy ra thứ này, cái đồ chơi này có thể xưng ta mạnh nhất át chủ bài. Mặc dù không có sử dụng qua, nhưng là trực giác của ta nói cho ta, hôm nay một khi lấy ra thứ này, rất có thể sẽ náo ra nhiễu loạn lớn, thật nếu là đả thương vị kia tam trưởng lão hoặc là xử lý hắn, thiên sư đạo há có thể từ bỏ ý đồ. Đan quỷ cùng tần kinh đối ta hết sức coi trọng, ta cũng không muốn cho bọn hắn tìm phiền toái. Nghĩ đến cái này, không khỏi liền nghĩ đến hôm nay cái kia mâu thuẫn sinh ra nguyên nhân chính, khối kia vỡ vụn mảnh đồng thau. Tay vừa lộn, tiểu con rối đưa vào lan lăng cát, thuận tiện muốn đem cái kia vỡ vụn thanh đồng mảnh vỡ lấy ra. Mà liền tại lúc này, ta bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vừa vội vừa giận sổ một câu nói tục, tâm niệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt từ trong phòng biến mất, xuất hiện tại lan lăng cát trong đình viện. Ta thân ảnh lóe lên xông vào trong lầu cát, nhìn thấy bên trong cái kia tàn tạ chẳng cảnh, giật mình. Khối kia ta ban ngày vừa rồi mua được thanh đồng mảnh vỡ, lúc này ngay tại thôn vệ lan lăng cắt trong lầu cắt những cái kia bảo vật, rất là điên cuồng. Chương 202, Lô Linh. Lan lăng cắt là lúc trước cổ trường sinh từ Cửu Châu nơi nào đó đạt được bảo vật, về sau bị ta chiếm được, cổ trường sinh chính miệng nói qua, cái này bảo vật bất phàm. Mà lan lăng trong các những cái kia bảo vật, phần lớn là yêu tộc bên kia bảo vật, có lẽ tại Cửu Châu bên này không coi vào đâu không dậy nổi đồ vật. Nhưng là đó cũng là của cải nhà của ta người a. Ân không cũng vẹn vẹn chỉ có một kiện phong lôi quạt lông mà thôi, ta còn nghĩ lấy về sau trở lại thế tục giới sau khi, cầm những vật này đi yêu tộc đổi chút chỗ tốt loại hình, hoặc là giúp cửu mệnh yêu tộc tăng lên một chút tộc quần thực lực đây. Hiện tại ngược lại tốt, cái kia thanh đồng mảnh vỡ vậy mà làm cường đạo, điên cuồng thôn phệ nơi này bảo vật. Nơi này bảo vật, đều là có lan lăng các lực lượng bảo vệ, thanh đồng mảnh vỡ chẳng qua là một kiện tử vật mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới nó vậy mà có thể làm được chuyện như vậy. Nó là thế nào đột phá lan lăng các lực lượng phòng ngự lại không có gây nên lan lăng các lực lượng công kích. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, trước chế trụ này quỷ dị thanh đồng mảnh vỡ lại nói. Thanh đồng mảnh vỡ lúc này tản mát ra hoánh ánh quang mang, lục mang không ngừng khuếch tán, chừng mấy trượng phương viên, không ngừng du tẩu. Ngồi đến trước một cái quầy, rất dễ dàng liền đem cái kia bao phủ quầy hàng lực lượng phá vỡ, rất thẳng thắn thôn phệ tan rã trên quầy đồng bền bảo vật. Tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn cái này chỉ trong chốc lát, trong lầu các những cái kia bảo vật liền đã tổn thất hơn phân nửa. Ta nếu là chậm thêm tới một hồi, đoán chừng nơi này liền sẽ bị dọn bãi. Ta vừa tức vừa giận, lúc đầu chẳng qua là cảm thấy thứ này đặc thù, cho nên mới mua được, không nghĩ tới lại là như vậy một cái hôn trướng đồ chơi. Không có gì nói, trực tiếp thôi động lan lăng các lực lượng, hướng nó chấn áp tới. Lan lăng các lực lượng hội tụ, lập tức bị cái kia màu xanh đồng nát phiến phát hiện. Màu xanh đồng nát phiến xung quanh thanh mang đại thịnh, xuất hiện một thân ảnh mông lung, bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy thế, sự uy nghiêm đó, có thể so với ban đầu ở Cửu Diễn Cung gặp phải cái kia cố cổ lao ý niệm, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, run như cầy sấy. Cái này mẹ nó lại là cái gì loại tồn tại a? Làm càn. Một đạo tang thương thanh âm từ cái kia thanh mang bên trong truyền đến, thanh âm giống như chuông lớn đại lữ, vang vọng trong lầu cát. Vô thượng uy nghiêm bao phủ, thật giống như tinh thần đệ. Nếu là lúc trước, ta rất có thể sẽ bị hù dọa, nhưng là hiện tại, ta lại sinh lòng nghi hoặc. Cỗ này vô thượng uy nghiêm, cảm giác cùng Cửu Diễn Cung Lam Loan cái kia cổ lao tàn niệm thuộc về cùng một cấp bậc, rất khủng bố. Nhưng là, ta lại cảm giác được có một chút hư ảo mờ mịt cảm giác, giống như là lục bình không dễ. Chủ yếu là ta sâu trong linh hồn, cái kia màu trắng bị ngạn hoa dung hợp cái kia cổ lao ý niệm, đối với dạng này vô thượng uy nghiêm, có dị thường mẫn cảm. Cảm giác cỗ này uy thế, càng giống là loại kia cáo mượn oai hùng ý vị. Nếu như trước kia, gặp được dạng này uy áp khí thế, ta không cần suy nghĩ liền sẽ quay người chạy khỏi nơi này. Nhưng là hiện tại, trải qua nhiều chuyện, đã không phải là loại kia mới ra đời mao đầu tiểu tử. Đang trái tim đen đú ám nhập. Phát giác có chút cổ quái sau khi, chính khó tránh khỏi có một chút hoài nghi. Trọng yếu nhất chính là, Lan Lăng Các là địa bàn của ta, coi như thật đụng phải cái gì kinh khủng yêu nghiệt cấp bậc gia hỏa, ta cũng dám đấu một trận. Nhìn ta không có bị nó uy thế hù sợ, cái kia thanh mang nở rộ càng thêm sáng chói lóa mắt, cái kia mông lung thân ảnh càng thêm ngưng tụ, khí thế cũng cất cao một chút, kinh khủng mênh mông uy áp thậm chí gây nên Lan Lăng trong các không gian rung động. Thừa dịp lao tổ còn không có nổi giận, cút nhanh lên. Cái kia thanh âm giả nua lần nữa truyền ra. Lần này, ta nở nụ cười. Mẹ nó, ngươi nếu là không nói một câu như vậy, ta có lẽ còn không dám động thủ. Nếu quả như thật là Lam Loan cái kia cấp bậc lão quái vật, có thể cùng ta như vậy dày vò khốn khổ nói nhảm. Thổi khẩu khí đều có thể chấn áp ta. Không có gì nói, tâm niệm vừa động, Lan Lăng các lực lượng bộc phát, chấn áp thô bạo. Tiểu tử, ngươi muốn chết, chọc giận lão tổ, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Cái kia thanh âm giả nua gầm thét, đồng thời cái kia bành trướng uy thế kinh khủng hóa thành thực chất, hình thành to lớn vòi rồng, rất là doa người. Mẹ nhà mày trứng. Ta chửi ầm lên, chỉ vào cái kia hư ảo thân ảnh, quắc, tiểu gia ta đổ vỡ, cũng là ngươi có thể đụng, ngươi cái lao rùa tôn, đi chết đi. Lan Lăng các lực lượng, giống như một tòa hùng vĩ cự sơn, ầm vang rơi xuống. Kỳ thật ta cũng là có chút khẩn trương, hoàn toàn là đang đánh cược. Nếu như gia hỏa này thật là thượng cổ tàn hồn, có được lực lượng kinh khủng, ta cũng chỉ có thể chạy ra Lan Lăng các, hoặc là lấy ra tiểu con rối đánh nhau chết sống. Hả? Đây là mấy cái ý tứ? Ta trợn to mắt nhìn trước mặt phát sinh một màn, đại não trong lúc nhất thời có chút chuyển không tới. Trong dự đoán kịch liệt va chạm cũng chưa từng xuất hiện, sáng chói thanh mang trực tiếp biến mất, cái kia vỡ vụn mảnh đồng thau cũng từ không trung rơi xuống. Mảnh đồng thau ở trên cái kia mông lung thân ảnh, đã không có trước đó bành trướng kinh khủng ý thế, rất thẳng thắn quỳ gối trước mặt của ta. Trong lầu các nguyên là tràn ngập vòi rồng ý thế, cũng trong nháy mắt tiêu tán, chỉ có Lan Lăng các bành trướng lực lượng tràn ngập nơi này. Cái này, nhìn xem quỳ gối trước mặt ta cái kia mông lung thân ảnh, mắt của ta rác giật giật, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói một chút gì. Nói xong cường giả uy nghiêm đâu. Cái này còn chưa giao tay đây liền trực tiếp quỳ tính là gì. Ta vừa mới vẫn còn khẩn trương một hồi, làm xong tùy thời chạy khỏi nơi này chuẩn bị, ngươi làm như vậy, để cho ta mặt hướng, cái nào thả. Quỳ gối trước mặt ta cái này hư ảo thân ảnh, là một cái lao nhân bộ dáng, dâu cá chê hết sức dễ thấy, rất có chút tặc mì thử nhãn hương vị, rất giống trước kia tại trên TV nhìn thấy quy thừa tướng cái chủng loại kia cảm giác. Hắn lúc này, chớp đầu xanh mắt nhỏ, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, ánh mắt bên trong lộ ra khẩn cầu chi sắc. Ai có thể tưởng tượng, vừa mới cái kia phát ra vô thượng uy thế người cùng người trước mắt này là cùng một người. Người là ai? Ta chậm chậm trong lòng phức tạp cảm xúc, lạnh giọng hỏi. Lao nô không tên không họ, chỉ là một cái lô linh mà thôi. Hắn vội vàng đáp lại, nhìn thấy ta không hiểu bộ dáng sau khi, hắn vội vàng chỉ cái kia thanh đồng mảnh vỡ, nói ra, chính là cái này, thượng cổ đan lô, tuyệt thiên đỉnh. Lao nô là lò luyện đan này hàm dưỡng ra lô linh, tự tuyệt thiên đỉnh vỡ vụn sau khi, lão nô cũng rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến hiện tại mới tỉnh lại. Nghe lão nhân này giải thích, ta cũng không có cách nào phân biệt hắn nói thật hay giả. Bất quá, dùng hắn vừa mới tản ra cái kia dọa người uy thế đến xem, cũng không hoàn toàn là nói láo. Ta không quan tâm cái này cái gọi là thượng cổ đan lô là thế nào vỡ vụn, ta chỉ quan tâm cái đồ chơi này tại sao muốn thôn vệ Lan Lăng trong các bảo vật. Làm ta lạnh lùng hỏi ra vấn đề này thời điểm, lão đầu vẻ mặt cầu xin, ai hô, ngủ say nhiều năm, lão nô vẫn không có cái gì lực lượng bổ sung, linh thể trạng thái đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thật sự là bị bất đắc dĩ mới thôn vệ chủ nhân ngài một chút bảo vật. Miễn cưỡng duy trì linh thể không tiêu vong. giọng nói kia thần tình kia, quả nhiên là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Bất quá, ta là dễ lừa như vậy sao? Nơi này bảo vật đều là có Lan Lăng các lực lượng bảo vệ, hắn nếu là thật sự suy yếu đến liền linh thể cũng bất ổn, lại thế nào có thể sẽ có sức mạnh phá vỡ Lan Lăng các sức mạnh thủ hộ thôn vệ những cái kia bảo vật đâu? Làm ta lạnh lùng nói ra những lời này sau khi, lao đầu sững sờ, vẻ mặt cầu xin, nói ra một phen. Cái này cái gọi là tuyệt thiên đỉnh, đúng là thượng cổ đan lô, mà luyện chế ra cái lò luyện đan này, là một vị tuyệt thế đại yêu. Lan Lăng trong các những bảo vật này, trên cơ bản cũng có yêu khí tức, đối với hắn mà nói, có thiên nhiên lực hấp dẫn, nhịn không được có chút tham nghiệm, cho nên mới điên cuồng thôn phệ. Lão nhân này nói lời, trong đó có nhiều chỗ hàm hàm hồ hồ, tựa hồ đang tận lực giấu giếm cái gì. Bất quá, ta cũng không thèm để ý. Ta hiện tại liền muốn biết, cái này hỗn trướng đồ chơi thôn phệ ta nhiều như vậy bảo vật, đến tột cùng chuẩn bị lấy cái gì tới bồi. Không thể để cho ta hài lòng, lột hắn một lớp da đều là khinh. Chương 203, Cửu Diễn Cung thủ đoạn. Nghe xong ta sau khi, lão nhân này ngây ngẩn cả người, một mặt ngơ ngác biểu lộ nhìn ta. Bồi. Bồi thường. Lão đầu vẻ mặt cầu xin, tiếng buồn bã nói ra, lão nô lấy cái gì bồi a? Ngài hiện tại đã là chủ tử của ta, lão nô ngủ say nhiều năm, cái này vừa rồi tỉnh lại, thật không có gì có thể cầm ra. Hắn ngủ say nhiều năm vừa rồi thức tỉnh có lẽ là thật, nhưng là nếu là nói không có gì tốt đồ vật, đánh chết ta đều không tin. Lão gia hỏa này rõ ràng cùng ta giả đây, ở ta nơi này chơi xỏ lá, ngoại trừ ta cái kia không biết xấu hổ sư phụ bên ngoài, ta còn thực sự chưa sợ qua ai. Ầm ầm. Trận trận vang lên ầm ầm, Lan Lăng các lực lượng hội tụ chìm xuống mấy phần, khóa chặt lão gia hỏa này. Ngươi cảm thấy ta thiếu người hầu? Ta híp mắt nhìn xem lão gia hỏa kia, dùng không nhịn được ngữ khí nói ra, đừng đùa cái gì hư đầu ba não, ta kiên nhẫn có hạn, cũng không muốn mang theo vướng víu ở bên người. Nơi này bảo vật, tính ra một chút, miễn cưỡng 1000 miếng cực phẩm linh thạch đi. Coi như đem Lan Lăng trong các tất cả bảo vật bán, đoán chừng cũng không có 100 khối cực phẩm linh thạch. Những vật này tại yêu tộc ở thế tục giới xem như không tầm thường đồ vật, nhưng là tại Cửu Châu, đoán chừng bán không lên cái gì tốt giá cả. Ta chính là công phu sư tử ngoạm, tổn thất nhiều như vậy bảo vật, không ép khô hắn, ta có thể nào cam tâm. Ta cái này trao giá, hiển nhiên hù đến hắn, hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt cầu xin còn nghĩ nói chút gì, nhưng nhìn đến ta sắc mặt âm trầm sau khi, hắn cười khổ lắc đầu. Lao nô có thể giúp chủ nhân luyện chế linh đan. Hắn câu nói này, để cho ta lông mày nhíu lại. Luyện chế linh đan? Có thể luyện chế dạng gì linh đan? Ta cố ý hừ hừ một tiếng, giả bộ như khinh thường dáng vẻ nói ra, ta là đan tông đệ tử, luyện chế linh đan đối với ta mà nói, cũng không tính hiếm lạ. Thượng cổ linh đan? Lão gia hỏa gấp vội vàng nói, chỉ cần ngài có thể tìm tới tương ứng dược liệu, cái gì linh đan lão nô đều có thể luyện chế ra tới. Nghe vậy, trong lòng ta chấn động, nhưng là mặt ngoài không có biểu lộ ra. Cái gì linh đan đều có thể luyện chế ra tới? Khoác lác hay là thật? Nếu như là thực sự, vậy ta thật sự là nhặt được thiên đại bảo bối. Trong lòng có chút kích động, ngữ khí lại càng thêm khinh thường, nói ra, lời nói này có chút lớn chứ. Cái gì linh đan đều có thể luyện chế ra tới. Vấn tâm đan cùng thiên tuyệt đan có thể hay không luyện chế ra tới. Vấn tâm đan là cao giai linh đan, cụ thể công hiệu ta không biết, nhưng là trước đó đan quỷ đem cái này đan phương giao cho lão ăn mày thời điểm, lão ăn mày rất hưng phấn, hẳn là công hiệu phi phàm linh đan. Mà cái kia thiên tuyệt đan, tựa hồ càng bỏ thêm hơn không dậy nổi. Tần Kinh uy hiếp thiên sư đạo tam trưởng lão thời điểm nói qua, một viên thiên tuyệt đan liền có thể để mời được một cái đại tông môn xuất thủ, có thể thấy được nó chân quý giá trị. Có thể. Lão gia hỏa căn bản không có chần chờ chút nào, hai con ngươi lấp lóe sáng rực quan mang, ngữ khí khẳng định nói ra, luyện chế vấn tâm đan, với ta mà nói rất đơn giản. Thiên tuyệt đan có chút khó khăn, bất quá chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Cao hơn thiên tuyệt đan mấy phẩm cấp linh đan ta cũng luyện chế qua, chỉ cần vật liệu đầy đủ, tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá. Nói đến đây thời điểm, lão gia hỏa ngượng ngùng nở nụ cười, nói ra, bất quá lão nô hiện tại vừa mới thức tỉnh, ngủ say nhiều năm như vậy, linh thể đã cực kỳ suy yếu, tăng thêm cái này tuyệt thiên đỉnh vỡ vụn. Nếu là có thể đem chữa trị lời nói, lão nô linh thể khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới, thượng cổ thần đan đều có thể luyện chế ra đến, tuyệt đối không phải khoác lác. Hắn có khoác lác hay không ta không biết, nhưng là ta biết lao gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Đọc trái tim đen đú áng tê. Duyên với, trước nói ra tầm quan trọng của mình, sau đó lại nói ra những này, nó mục đích chính là muốn cho ta giúp hắn khôi phục linh thể thực lực thôi. Người già thành tinh, mặc dù hắn bây giờ bị vây ở Lan Lăng trong các, chịu Lan Lăng các lực lượng áp chế. Nhưng là, chờ hắn khôi phục thực lực sau khi, ai biết có thể hay không thực lực tăng nhiều đột phá Lan Lăng Các. Loại tình huống kia, không phải ta muốn thấy đến. Cho nên, ta như thiểm điện xuất thủ, một chỉ điểm tại lao ra hỏa chỗ chán, mênh mông lực lượng linh hồn tuân ra, rót vào hắn giữa lông mày. Lao ra hỏa trong mắt hiện lên dị dạng quan mang, ta cảm giác được rõ ràng một cỗ cường đại linh hồn ý niệm từ trong đầu hắn tuân ra, mong muốn chống cự linh hồn của ta lực lượng. Bất quá, trong chớp mắt, cái kia cỗ cường đại linh hồn ý niệm lại lui trở về. Lao ra hỏa trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, tựa hồ nhận mệnh, không chống cự. Hắn cũng biết, nếu là cương ép chống cự lời nói, ta rất có thể đem hắn trấn áp tại chỗ, trực tiếp để hắn thần hồn câu diệt. Không để ý đến hắn huệ vải xa suốt cảm xúc, linh hồn của ta lực lượng tràn vào trong đầu của hắn về sau, trực tiếp tại trong đầu hắn lưu lại một đạo ân ký. Cái này đạo ân ký, là Lam Loan truyền thụ cho ta, lực ước thúc rất mạnh một loại linh hồn chế ước phương pháp. Đơn giản tới nói, chính là một loại cưỡng chế tính chủ tớ khế ước. Lưu tại trong đầu hắn cái kia linh hồn ấn ký, ẩn chứa một tia cổ lão tang thương ý niệm, một khi hắn có cái gì ý niệm phản kháng, ta trong một ý niệm liền có thể để hắn sống không bằng chết. Làm xong đây hết thể sau khi, ta thu tay lại chỉ, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói ra, tất cả mọi người không phải đồ ngốc, làm như vậy, mới có thể để cho ta đối với ngươi triệt để yên tâm. Lão gia hỏa nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp, cười khổ nói ra, Cửu Diễn Cung thủ pháp, ngươi là thế hệ này Cửu Diễn Cung đệ tử. Nghe vậy, trong lòng ta khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn vậy mà biết đây là Cửu Diễn Cung thủ đoạn. Chỉ là một cái lô linh, làm sao lại biết thủ đoạn như vậy? Lao nô từng theo đời trước Lao chủ nhiệm, cùng Cửu Diễn Cung một đời nào đó cung chủ là bạn thâm giao. Có lẽ là đoán được trong lòng ta nghi hoặc, hắn giải thích nói ra, đối với Cửu Diễn Cung một chút tình huống, Lao nô vẫn là có hiểu biết. Ta nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, trước đó ngươi buộc phát cái kia khí thế khủng bố, lại là chuyện gì xảy ra? Khí thế loại này thực sự quá dọa người rồi, nếu không phải linh hồn của ta lực lượng đủ mạnh, căn bản là không phát hiện ra được vấn đề trong đó. Nếu như lão gia hỏa này có được cùng khí thế kia bằng nhau thực lực, hiện tại quỷ gối nơi này chính là ta. Nghe ta hỏi lên như vậy, lão gia hỏa cười khổ, nói ra, đây là ta đời trước lão chủ nhân khí thế, ta chẳng qua là mô phỏng mấy phần thôi, thuần túy là dọa người. Ngươi thật không có danh tự. Ta tiếp tục hỏi. Kỳ thật ta là muốn hỏi hắn đến tột cùng là lô linh vẫn là một vị nào đó cường giả hồn phách, bởi vì ta cảm giác lao ra hỏa này tựa hồ tại ẩn giấu lấy cái gì, biết đến đồ vật tựa hồ cũng nhiều chút. Đời trước lao chủ nhân lên cho ta cái danh tự, gọi Nhàn Vân. Lao ra hỏa than nhẹ, tựa hồ có chút thổn thức, yếu ớt nói ra, hắn muốn làm một giới Nhàn Vân giá hạng, làm sao thế gian không như ý sự tình 89/10, cuối cùng cũng không thể tiêu diêu tự tại. Ta cũng lười nghe hắn nói những này. Chủ yếu là ta phân biệt không ra hắn nói những này là không phải hắn biên. Ta hiện tại liền muốn biết, thế nào mới có thể đem cái kia tuyệt thiên đỉnh chữa trị. Nếu quả như thật có thể chữa trị tuyệt thiên đỉnh, thật có thể luyện chế những cái kia cao giai linh đan, ta thì tương đương với trong nháy mắt bước vào đan đạo tông sư cảnh giới. Chịu lấy đan đạo tông sư tên tuổi tại Trung Châu hành tẩu, ai dám không nể mặt mũi, làm việc cái gì cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trọng yếu nhất chính là, ta hiện tại thiên diễn quyết kẹt tại tầng thứ 2 đỉnh phong cổ trai. Mong muốn nhanh lên đột phá. Thực lực tăng cường, trong lòng lực lượng mới có thể mạnh hơn một chút. Bất luận là thiên sư đạo, vẫn là đường linh sau lưng vị kia, với ta mà nói đều là quái vật lớn tồn tại. Ta thực lực bây giờ trong người đồng lứa xem như người nổi bật, nhưng là tại những cái kia chân chính đại nhân vật trước mặt, vẫn có chút không đáng chú ý. Làm ta hỏi ra như thế nào mới có thể chữa trị hảo tuyệt thiên đỉnh, như thế nào mới có thể để linh thể của hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong thời điểm, lão gia hỏa trong mắt tỏa ánh sáng. Ẩn chứa yêu khí bảo vật, càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng mạnh càng tốt. Hắn có chút kích động đáp lại nói. Chương 204, Vạn Yêu Cốc. Hắn yêu cầu này, đem ta làm khó. Ẩn chứa yêu khí bảo vật, ở chỗ này ta thật không biết từ chỗ nào có thể làm ra. Linh thạch loại hình không thể thay thế sao? Ta hơi cau mày hỏi. Hắn cười khổ lắc đầu, nói ra, tuyệt thiên đỉnh có chút đặc thù, dù sao cũng là đã từng tuyệt thế đại yêu luyện chế mà thành, ở trong đó ẩn chứa máu tươi của hắn. Nhất định phải dùng ẩn chứa yêu khí bảo vật mới có thể kích thích linh tính, làm hắn bản thân chữa trị. Nhàn Vân thức tỉnh, cũng là bởi vì Lan Lăng trong các đông đảo ẩn chứa yêu khí bảo vật kích thích, nếu không hắn còn tại ngủ say đây. Chắc không được ta để ở chỗ này cực phẩm linh thạch hắn cũng không nhúc nhích, bằng không ta phải khóc chết không thể. Xem ra cần phải lại đi một chuyến thiên cơ đường, hỏi một chút từ nơi nào có thể làm tới ẩn chứa yêu khí bảo vật, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đòi lại cái kia mấy cái cực phẩm linh thạch, dù sao ta đã tìm được đường linh. Cái này mấy cái cực phẩm linh thạch hoa thực sự quá hoan uổng. Ta nhìn lướt qua trong lầu các cái kia còn lại mấy chục kiện bảo vật, mặt mũi tràn đầy nhức nhối, chảy máu trong tim. được thôi, những vật này ngươi trước nuốt đi. Ta phất phất tay, cắn răng nói với hắn, nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi hẳn là có thể đoán được kết quả của ngươi là cái gì. Còn có, ta trước đó mua sắm một chút dược liệu, ngươi luyện chế cho ta ra một chút linh đan đi ra, để cho ta nhìn xem phẩm chất như thế nào. Nghe vậy, lão gia hỏa hưng phấn gật gật đầu, rất là dứt khoát đáp lại nói, không có vấn đề. Tiếng nói lạc, dưới chân hắn cái kia thanh đồng mảnh vỡ lại lần nữa tỏa sáng sáng chói thanh mang, bắt đầu quang minh chính đại thôn phệ những yêu tộc kia bảo vật. Mẹ nó, thật là một cái phá sản đồ chơi. Nhắm mắt làm ngơ, bớt đau lòng khó chịu. Ta tâm niệm khẽ động, rời đi Lan Lăng Các, về tới chính ta trong phòng. Nằm ở trên giường, suy nghĩ một ít chuyện, cuối cùng ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, tâm niệm vừa động, kiểm tra một hồi Lan Lăng trong các tình huống, khóe miệng ta giật giật. Lão gia hỏa này thật đúng là không khách khí, những cái kia bảo vật bị hắn thôn phệ không còn một mảnh, thật là một kiện cũng không cho ta lưu a. Bất quá, để cho ta hơi an tâm chính là, hắn xác thực luyện chế cho ta mấy miếng linh đan, xem phẩm tướng, tuyệt đối là cực phẩm. Xác định Nhàn Vân thật sự có thể chuyện luyện đan thực, bị hắn thôn phệ nhiều như vậy bảo vật chuyện, ta cũng không thế nào đau lòng. Lần này thật là nhặt được bảo, nếu như có thể luyện chế ra cao giai cực phẩm linh đan, những này bị hắn thôn phệ hết bảo vật đây tính toán là cái gì đây? Xuống giường hoạt động một chút gân cốt, rửa mặt một phen, ta bước nhanh đi ra cửa phòng, rời đi đình viện bên này, tiến về thiên cơ đường. Đến thiên cơ đường thời điểm, tìm tới ngày hôm qua vị thị nữ, để nàng mang theo ta lên lầu 2, tìm tới vị kia áo bào đen lão nhân. Đi tới lầu 2 thời điểm, chờ đợi áo bào đen lão nhân tiếp kiến, không lâu lắm thời gian, nhìn thấy áo bào đen lão nhân từ lầu 3 đi xuống, đồng thời bên cạnh hắn còn có một người, để cho ta ngây ngẩn cả người. Đường Linh. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Áo bào đen lão nhân tự mình đưa nàng đi xuống, thái độ có chút cung kính. Đường Linh cũng đã nhận ra ta, nhíu mày, nói khẽ với áo bào đen lão nhân nói rồi thứ gì, sau đó trực tiếp tự mình xuống lầu rời đi. Ta lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng muốn đuổi theo đi qua, nhưng lại bị áo bào đen lão nhân ngăn cản. Tránh ra. Ta gấp gào thét đối áo bào đen lão nhân nói. Áo bào đen lão nhân híp mắt nở nụ cười, không nhanh không chậm nói ra, đừng có gấp. Chẳng lẽ ngươi chính không muốn biết nàng tới đây nghe ngóng chuyện gì? Mong muốn tìm nàng rất dễ dàng, nàng sẽ tham gia đan sư đại hội, ngươi nhất định có thể lần nữa gặp được nàng. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng ta vội vàng thoáng hóa giải một chút, nhìn xem Đường Linh rời đi thân ảnh, trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Chuyện của tôi nè. Nàng hiện tại đã không có liên quan tới ta ký ức, coi như ta đuổi theo thì phải làm thế nào đây? Ngoại trừ chọc giận nàng, để nàng đối ta ấn tượng tệ hơn bên ngoài. Không có chút nào có lợi cho ta địa phương. Trong lòng đắng chát, than nhẹ một tiếng, trầm mặt đi đến bệ cửa sổ bên cạnh ngồi xuống. Áo bào đen lão nhân cho ta rót một chén trà, cười nhẹ nói ra, nàng tới đây, cũng là nghe ngóng Đường Linh tình huống, cùng ngươi hỏi không giống, nàng hỏi thăm là một năm trước Đường Linh tình huống, có phải hay không rất khéo. Nghe vậy, ta sửng sốt một chút. Một năm trước Đường Linh tình huống. Một năm trước thời điểm, Đường Linh vẫn còn tục giới bên kia a. Chẳng lẽ là hôm qua ta nói ra Đường Linh danh tự thời điểm, để nàng nhớ lại cái gì, cho nên mới sẽ đặc biệt đi tới thiên cơ đường thám thính tin tức. Nàng hiện tại tên là Tuyết Lạc, là vị kia áo xanh nữ nhân đệ tử, nếu không phải có chút ký ức, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nghe ngóng Đường Linh trước đó tin tức. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng ta có chút kích động. Ngay tại ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, áo bào đen lão nhân lên tiếng lần nữa nói ra, ngươi hôm nay tới đây, có phải hay không bởi vì chuyện của nàng? Ừm. Ta khẳng định gật gật đầu. Áo bào đen lão nhân ý vị thâm trường nhìn ta, nhẹ giọng nói ra, nàng cũng không phải Đường Linh a. Nàng tên là Tuyết Lạc, thiên chi kiêu nữ, liền xem như đại tông tông chủ nhìn thấy nàng đều rất là khách khí. Mặc kệ nàng tên gọi là gì, người ta muốn tìm chính là nàng. Ta trực tiếp đánh gãy áo bào đen lời của lão nhân, trầm giọng nói ra, sư môn của nàng ở nơi nào? Áo bào đen lão nhân không lên tiếng, nhìn ta, ánh mắt phức tạp. Ta cắn răng nhìn xem hắn, nói ra, ngươi đã thu ta mấy cái cực phẩm linh thạch, hiện tại người mặc dù đã xuất hiện, tin tức cái gì một chút cũng không có, ngươi sẽ không phải ngay tại chỗ lên giá đi. Áo bào đen lão nhân vẫn là không lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn ta. Ta răng đều nhanh muốn nát, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, giận dữ nói ra, gian thương. Nói xong, trực tiếp lấy ra hai cái cực phẩm linh thạch thả ở trước mặt của hắn, giọng căm hận nói ra, chỉ có nhiều như vậy, không nói coi như xong, chính ta đi tìm. Tiếng nói lạc. Áo bào đen lão nhân đã đưa tay đem hai cái kia cực phẩm linh thạch cầm đi. Phượng Dương quận thành phía đông nam 9 vạn dặm, Lạc Hà sơn mạch. Áo bào đen lão nhân mỉm cười nhìn ta, thấp giọng nói ra, hữu nghị nhắc nhở, Lạc Hà sơn mạch quanh mình ngàn dặm trong vòng, không có bất kỳ cái gì giống được sinh linh tồn tại, bất kỳ cái gì dám can đảm bước vào trong đó giống được sinh linh, sẽ trực tiếp bị chấn sát, đều không ngoại lệ. Người trẻ tuổi, tuyệt đối đừng kích thích ta. Hắn lời nói này, để cho ta không biết nên nói cái gì cho phải. Năm đó Minh Hống cùng cái kia áo xanh nữ nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì yêu sinh hận? Để cái kia áo xanh tâm lý nữ nhân sinh ra cực đoan biến hóa? Được rồi, ngươi mấy cái cực phẩm linh thạch mua được những tin tức này đã không lỗ, lão hủ còn có việc phải bận rộn, không tiễn. Áo bào đen lão nhân trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Chờ một chút. Ta nhìn áo bào đen lão nhân, có chút bất mãn nói ra, đây coi như là làm hai lần chuyện làm ăn đi. Miễn phí đưa tặng một đầu tin tức được hay không? Áo bào đen lão nhân cười một chút, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thiên cơ đường làm ăn, thật đúng là chưa làm qua cái gì miễn phí đưa tặng. Được thôi, nói một chút, nếu như không phải cái gì tin tức trọng yếu, đưa tặng ngươi cũng không phải không tốt, xem như kết một thiện duyên đi. Từ nơi nào có thể tìm đến ẩn chứa yêu khí bảo vật, phẩm giai càng cao càng tốt. Ta hỏi. Nghe ta hỏi lên như vậy, áo bào đen lão nhân trực tiếp cười ha hả, nói ra, việc này quá đơn giản. Tại Trung Châu cơ hồ là không người không hiểu, tiểu hữu tin tức của ngươi cũng quá bế tắc đi. Mong muốn tìm đến hàng loạt ẩn chứa yêu khí bảo vật, hơn nữa còn là phẩm cấp rất cao, chỉ có một chỗ, đó chính là Vạn Yêu Cốc. Vạn Yêu Cốc. Nghe được cái tên này thời điểm, ta trong mắt sáng lên, trong đầu có ấn tượng. Trước đó tại Hành Dương Thành thời điểm, Ân Không Cáo mượn oai hùng mượn qua Vạn Yêu Cốc tên tuổi hù dọa Hành Dương Thành Lý gia vị cường giả kia. Vạn Yêu Cốc thanh danh đều có thể từ Trung Châu truyền đến Tây Nam bên kia đi. Có thể thấy được nó thế lực cỡ nào mạnh mẽ. Vạn Yêu Cốc tại Trung Châu Đại Tông Môn bên trong, thế lực xếp hạng như thế nào? Cùng Thiên Sư Đạo so sánh như thế nào? Ta nghi hoặc hỏi. Áo bào đen lão nhân tràn ngập thâm ý cười cười, nói ra, Vạn Yêu Cốc không tại Trung Châu Đại Tông Môn thế lực xếp hạng bên trong, nhưng là thực lực nha. Nói như vậy, ba cái Thiên Sư Đạo chung vào một chỗ, đoán chừng miễn cưỡng có thể so sánh được Vạn Yêu Cốc. Chương 205, có thể hay không để cho ta xem một chút cái kia ấn ký? Đi ra thiên cơ đường thời điểm, trong đầu ta vẫn là hồi tưởng đến áo bào đen lão nhân nói với ta liên quan tới Vạn Yêu Cốc chuyện. Vạn Yêu Cốc danh khí thực sự quá lớn, lớn đến rất nhiều tông môn cũng đang tận lực áp chế Vạn Yêu Cốc tin tức, tận lực phòng ngừa trong môn đệ tử cùng Vạn Yêu Cốc người dậy xung đột. Vạn Yêu Cốc tụ tập bầy yêu, thực lực cường đại yêu chỗ nào cũng có, mấy vị tuyệt thế đại yêu tòa chấn, cái chỗ kia truyền thừa xa xưa, nội tình chi thâm hậu, thậm chí một chút đại tông môn truyền thừa cũng không sánh nổi. May mắn là Vạn Yêu Cốc không có tại Trung Châu tranh đoạt địa bàn loại hình, chỉ là chiếm cứ hơn 10 vạn dặm phương viên địa bàn, không khuyết trương, cũng không có người nào dám trêu chọc. Mong muốn từ cái chỗ kia làm tới rất nhiều phẩm chất cao ẩn chứa yêu khí bảo vật, không phải chuyện dễ dàng à. Ngay tại ta cảm thấy có chút đau đầu thời điểm, một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của ta, ngăn cản đường đi của ta. Đường Linh. Ta sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vừa muốn mở miệng thời điểm, nàng mở miệng trước. Mạnh sư huynh, có thể hay không trì hoãn một chút thời gian, bồi tiểu muội uống chút nước trà. Thanh âm của nàng vẫn như cũ là lãnh đạm như vậy bình tĩnh, xem ta ánh mắt cũng không giống là nhớ lại liên quan tới ta chuyện bộ dáng, nhàn nhạt nghi hoặc từ đáy mắt của nàng hiện lên. Liên tưởng tới thiên cơ đường cái kia áo bào đen lời của lão nhân, trong lòng ta giật mình. Nàng có thể là muốn hỏi ta liên quan tới chính nàng sự tình trước kia. Chuyện cua. Tôi trái tim đen đu ám nẹt vừa vặn ta cũng nghĩ hảo hảo tâm sự. Nói không chừng có thể dựa vào cái này để nàng nhớ lại đã từng ly từng tí đây, cơ hội như vậy sao có thể bỏ lỡ. Không có gì dễ nói, ta rất thẳng thắn gật đầu nhận lời. Hai người chúng ta đi vào một nhà không lớn quán trà, tuyển một chỗ ngóc ngách chỗ ngồi, để tiểu nhị pha một bình trà, chậm rãi thưởng thức. Mạnh sư huynh, ngươi hôm qua xưng hô ta lúc, hô lên cái tên đó, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đường Linh đi thẳng vào vấn đề, hết sức trực tiếp hỏi. Ta ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nàng, cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói ra, là thê tử của ta, Đường Linh. Nàng bưng chén trà nhẹ tay khinh run rẩy một chút, trong mắt hiện lên một chút dị sắc, không nói gì thêm. Tuyết Lạc sư muội, ngươi nghĩ như thế nào tới hỏi cái này sự kiện? Ta cố ý hỏi. Ta muốn biết Đường Linh đến tột cùng là nguyên nhân gì không có liên quan tới ta ký ức, còn có, ban đầu ở thế tục giới thời điểm, nàng chỉ là một bộ linh thể, chuyển thế chúng sinh, vì cái gì không phải hài nhi trạng thái, ngược lại tái tạo thân thể. Chẳng lẽ đây đều là nàng người sư phụ kia làm? Quá nghịch thiên đi. Đường Linh nhìn thật sâu ta một chút, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta đã từng công pháp ra một chút vấn đề, dẫn đến ký ức phong bế, nhưng là mỗi đêm đều sẽ mơ tới một chút thân ảnh. Tối hôm qua sau khi trở về, trong ngộng xuất hiện qua thân ảnh càng thêm rõ ràng, thậm chí nghe được rất nhiều lần Đường Linh danh tự. Ta đang nghĩ, cái này Đường Linh có lẽ cùng ta có rất sâu quan hệ, cho nên. Nghe nàng nói những lời này, trong lòng ta kích động, suýt chút nữa nhịn không được nói cho nàng nàng chính là Đường Linh chuyện. Nhưng là, lời này đến bên miệng, ta cố nén. Đường Linh hiện tại đã có một chút xíu hồi ức, tốt nhất vẫn là chậm rãi để chính nàng khôi phục cho thỏa đáng. Nếu là ta nói ra chuyện này, nàng trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, kích thích quá lớn, nói không chừng sẽ tạo thành phản hiệu quả. Mấu chốt nhất là, nếu quả như thật là Đường Linh sư phụ tận lực phong ấn trí nhớ của nàng, một khi Đường Linh khôi phục ký ức, khó đảm bảo sẽ không bị cái kia áo xanh nữ nhân phát giác. Đến lúc đó nếu là nữ nhân kia lại ra tay phong ấn Đường Linh ký ức, ta thật sự là khóc cũng không có chỗ khóc. Muốn nghe hay không nghe liên quan tới Đường Linh một ít chuyện? Ta ôn nhu nói. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đem Đường Linh chuyện một chút xíu nói ra, nói chúng ta gặp nhau, nói giữa chúng ta tất cả mọi chuyện, thẳng đến sau cùng ly biệt. Đã từng hồi ức, là thống khổ. Từ khi Đường Linh được đưa đến Cửu Châu chuyển thế sau khi, ta vẫn tại tận lực áp chế trong lòng tưởng niệm cùng đoạn này ký ức. Nếu không phải lần nữa gặp nàng, ta thật không muốn hồi ức đoạn này bi thống hồi ức. May mắn là, ta hiện tại đã tìm tới nàng. Nói xong những ngày sau khi, chính ta cũng cảm động không được, mà Đường Linh lại tựa hồ như có chút xuất thần. Ngươi nói, cái kia Đường Linh bị phát hiện thời điểm, là vây ở một cái trong quan tài đồng. Nàng ánh mắt hơi khác thường nhìn ta. Ta sửng sốt một chút, không nghĩ tới sự chú ý của nàng chút vậy mà tại nơi này. Chẳng lẽ không phải là ta cùng Đường Linh ở giữa cố sự mới là trọng điểm sao? Bất quá nàng hỏi như vậy, ta tự nhiên cũng đem ta biết nói hết ra. Năm đó Đường Linh đúng là bị vây ở trong quan tài đồng. Cái chỗ kia là Cửu Âm nơi, là Mạnh gia không biết cái nào một đời tiên tổ phát hiện, kết quả đến thế hệ này mới đi phá vỡ phong ấn, đem Đường Linh phong thích ra ngoài. Cái kia Cửu Âm nơi, ta trước đó ta có chút hứng thú, muốn đi tìm tìm. Kết quả người tính không bằng trời tính, còn chưa kịp đi cái kia Cửu Âm nơi nhìn xem, liền đã trời đất xui khiến bị truyền tống đến Cửu Châu tới bên này. Hãy nghe ta nói hết sau khi, Đường Linh cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cửu Âm nơi, quan tài đồng. Mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt cái kia dị dạng quang mang lấp lóe càng thêm kịch liệt, khuôn mặt trước xuất hiện một chút vẻ thống khổ. Nàng một tay chăm chú địa nắm nuốt mi tâm của mình, thân thể run rẩy, tựa hồ tại chịu đựng lấy thống khổ gì tra tấn. Ngươi thế nào? Trong lòng ta giật mình, theo bản năng vươn tay, muốn nhìn một chút nàng làm sao vậy. Ta không sao. Đường Linh nhẹ nhàng tránh đi tay của ta, nhíu mày nói với ta, Mạnh sư huynh, xin tự trọng. Ta cũng là lo lắng. Theo bản năng cử động mà thôi, bị nàng tiểu nói này, có chút ngượng ngùng. Bất quá, ta còn là thật quan tâm trạng huống thân thể của nàng, có chút đau lòng nói ra, nếu như không thoải mái lời nói, ta đưa ngươi trở về đi. Nàng xem ta ánh mắt bên trong dị sắc càng thêm nồng nặc, bất quá, loại kia lanh ý cũng càng nặng, nhẹ giọng nói ra, không cần, ta không sao, làm phiền Mạnh sư huynh quan tâm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tựa hồ có chút do dự, có chút chần chờ nói ra, Mạnh sư huynh. Tiểu muội có cái yêu cầu quá đáng, còn xin Mạnh sư huynh bỏ qua cho. Cứ nói đừng ngại. Ta rất thẳng thắn đáp lại. Ừm. Nàng nhìn ta, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói Đường Linh là thê tử của ngươi, giữa các ngươi ký kết âm giới văn tự, có thể hay không để cho ta xem một chút cái kia ấn ký? Có thể. Ta hết sức trực tiếp vươn tay cổ tay, có chút vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chỗ cổ tay viên kia tiểu xảo ấn ký nổi lên. Đường Linh trong mắt quang mang lấp lóe, rồi ra ngón tay trắng nõn. Nhẹ nhàng điểm vào tay ta trên cổ tay ấn ký bên trên. Trong chốc lát, ta cùng nàng thân thể đồng thời run rẩy, một cỗ kỳ dị lực lượng tại thân thể chúng ta bên trong lưu chuyển, phảng phất một đạo mãnh liệt dòng điện tại thân thể chúng ta bên trong xuyên tới xuyên lui. Đây là ấn ký bên trong ẩn chứa yếu ớt lực lượng, cũng chỉ có hai người chúng ta tiếp xúc sau khi mới có thể để cho cái này ấn ký bên trong yếu ớt lực lượng tản ra. Thân thể tiếp xúc, vừa chạm liền tách ra. Đường Linh kinh ngạc nhìn ngón tay của mình, lại mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn một chút ta. Cuối cùng cái gì cũng không nói, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ta muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Loại trình độ này đã đủ rồi, trong nội tâm nàng khẳng định cũng có nghi hoặc cùng một chút suy đoán, để nàng chậm rãi hồi ức dần dần thích ứng, mới là hiện tại phương pháp tốt nhất. Chương 206, Luyện Đan Sư Đại Hội mở ra. Đường Linh sau khi đi, ta cũng rời đi quán trà, tâm tình bỗng nhiên đã khá nhiều. Đường Linh ký ức dần dần khôi phục, với ta mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Không nổi. Từ từ sẽ đến, ta chờ được, chờ đến nàng triệt để nhớ lại chuyện giữa chúng ta. Như vậy, hiện tại nên làm chút gì đây? Đương nhiên là mua sắm dược liệu. Lan lăng trong các lão gia hỏa kia nuốt ta nhiều như vậy bảo vật, không hung hăng nghiền ép hắn, cũng quá có lỗi với mình. Trong khoảng thời gian này, đan quỷ dạy bảo ta, bao quát ta xem bên trong ngọc giản sắc mặt, trên cơ bản đều là cấp thấp linh đan phương pháp luyện chế, còn có mấy loại trung giai linh đan. Về phần cao giai linh đan đan phương hòa luyện chế phương pháp, hiện tại ta vẫn còn tiếp xúc không được, dù sao gia nhập đan tông thời gian hơi ngắn, không có khả năng ăn một miếng cái đại mập mạp. Ta cũng không tham, những này cấp thấp cùng trung giai linh đan, đối với ta mà nói cũng rất không tệ. Thế là, ta bắt đầu đại lượng mua sắm luyện chế những cái kia cấp thấp cùng trung giai linh đan dược liệu, tại Phượng Dương quận trong phường thị, náo động lên không nhỏ động tĩnh. Mua sắm lượng rất lớn, đồng thời trong đó có không ít chân quý dược liệu, ở trong mắt người khác khẳng định là thỏa thỏa đại dê béo một cái. Nhưng là, có lẽ có hâm mộ ghen ghét ánh mắt tham lam nhìn qua, nhưng lại không có người còn dám chọc tới ta. Chủ yếu là ngày hôm qua một màn, đã truyền khắp toàn bộ phường thị. Đan quỷ cùng Tần Kinh vì ta, không tiếp cùng Thiên Sư Đạo khai chiến. Thiên Sư Đạo xin lỗi, trực tiếp diệt sát Thiếu Dương Tông mặt thẻo mấy vị, xem như phục nhuyễn. Loại tình huống này, ai còn dám tới tìm ta gây phiền phức. Thậm chí ta mua những cái kia chân quý dược liệu thời điểm, những cái kia tiểu thương cũng không dám chào giá quá cao, giá cả hết sức công đạo. Đây chính là có cường thế sư môn bối cảnh chỗ tốt, ta hết sức may mắn, nếu là lúc trước không có gia nhập Đan Tông, dựa vào Tiêu Giao đạo tràng đệ tử thân phận ở chỗ này đi lung tung, đoán chừng sớm đã bị người xúc phạm. Ai, không nói, lên thuyền hải tặc cũng trách chính mình, dù sao ban đầu là chính ta chọn theo Lào ăn mày tới Trung Châu. Dây vò đã hơn nửa ngày sau khi, trở về trụ sở, khóa trái cửa phòng, trực tiếp tiến vào lan lăng trong các. Nhìn xem lan lăng trong các đưa đẩy như núi các loại dược liệu, Nhàn Vân lão gia hỏa kia mở to hai mắt nhìn, một mặt đờ đẫn nhìn ta. Lao nô lực lượng vẹn vẹn khôi phục một chút ta. Đem những dược liệu này hoàn toàn luyện chế thành linh đan, thật sự là lực bất tòng tâm a. Lao gia hỏa vẻ mặt cầu xin kêu rên nói. Nhìn xem cái kia đông đảo dược liệu, ta cũng cảm giác bản thân có chút quá mức, ho nhẹ một tiếng nói ra, tận lực luyện chế, đây cũng là vì giúp ngươi lấy tới càng nhiều ẩn chứa yêu khí bảo vật a. Linh thạch của ta không nhiều, cực phẩm linh thạch có tác dụng lớn, không thể dễ dàng sử dụng, chỉ có thể dựa vào linh đan đổi lấy. Cực phẩm linh thạch tại Thiên Cơ đường bên kia lãng phí một chút, còn lại tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng, đây chính là bảo mệnh dùng a. Muốn cùng Vạn Yêu Cốc bên kia làm giao dịch, linh thạch loại hình không dùng tốt lắm, đặc biệt là những cái kia có được phẩm chất rất cao ẩn chứa yêu khí bảo vật người, tại Vạn Yêu Cốc đúng trọng tâm định địa vị phi phàm, bọn họ là sẽ không thiếu linh thạch. Nhưng là, linh đan tuyệt đối là Vạn Yêu Cốc hết sức thiếu thốn một loại vật tư. Từ Thiên Cơ đường vị kia áo bào đen láo giả trong miệng biết được, Vạn Yêu Cốc không thế nào hoan nghênh ngoại nhân, nhưng là đối với đan sư cũng rất hoan nghênh. Thực lực tương đối mạnh đan sư, đến Vạn Yêu Cốc sau khi, đãi ngộ cực cao. Ta chính là đang nghĩ, luyện chế nhiều một chút linh đan, giả mạo cao giai đan sư, tiến về Vạn Yêu Cốc đổi lấy ẩn chứa yêu khí bảo vật. Nghe ta giải thích như vậy sau khi, Nhàn Vân hai con ngươi tỏa ánh sáng, hung hăng cắn răng một cái, nhìn xem cái kia như núi dược liệu, nói ra, tốt, lão nô liều mạng, cho lão nô mấy ngày thời gian, tuyệt đối đem những dược liệu này toàn bộ luyện được phẩm chất cực cao linh đan. Lao ra hỏa này, không cho chút ngon ngọt không xuất lực a. Lão hồ ly một cái, về sau phải hảo hảo điều giáo một phen. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xem Nhàn Vân luyện đan, có một phen đặc biệt ý vị. Hắn thủ pháp luyện đan, cùng đan quỷ dạy bảo ta không giống, không phải hết sức rườm rà, rất có loại đại đạo đơn giản nhất ý tứ. Thanh đồng mảnh vỡ huyền hóa ra hư ảo lô đỉnh, trừng hơn trượng cao, xung quanh che kín các loại kỳ dị đồ văn. Thanh mang huyền hóa, màu xanh nhạt hỏa diễm tại to lớn lô đỉnh phía dưới bốc lên, luyện hóa dược liệu, hóa thành chất lỏng, bài xuất tạp chất. Đây là đối dược liệu chiết xuất, tinh luyện độ tinh khiết càng cao, luyện đan xác suất thành công càng cao. Đối với hỏa diễm mạnh yếu cùng thủ pháp yêu cầu hết sức cao, lực lượng linh hồn yêu cầu càng là hà khắc, dung không được nửa phần sơ sẩy. Mà Nhàn Vân luyện chế, thật là hết sức tùy ý, thủ pháp biến hóa mấy lần, lô đỉnh bên trong chất lỏng chính ngưng tụ thành đan, đã giảm bớt đi rất nhiều trình tự, hết lần này tới lần khác vẫn còn phẩm cấp cực cao. Cố nhiên có cái này thanh đồng mảnh vỡ tăng thêm duyên cớ, Nhàn Vân thủ pháp cũng tuyệt đối là không tầm thường. Cứ như vậy, ta càng thêm hoài nghi Nhàn Vân thân phận. Nếu quả như thật là lô linh, như thế nào lại dạng này thành thạo thủ pháp? Có lẽ là đã nhận ra trên mặt ta vẻ nghi hoặc, lao ra hỏa cười hắc hắc, nói ra, có phải hay không cảm giác lao nô luyện đan thật đơn giản. Kỳ thật đây cũng là có nguyên nhân, dù sao theo rất nhiều chủ nhân, mấy vạn năm đến nay, linh trí mở ra sau khi, chính hoặc nhiều hoặc ít học một chút thủ pháp độc môn, chủ nhân nếu là muốn học, lao nô có thể dạy ngài. Thế gian cao minh nhất hoang ngôn là như thế nào? 9 phần thật 1 phần giả. Ta phân biệt không ra Nhàn Vân đến tột cùng nói có bao nhiêu là giả. Nhưng là ta có thể phân biệt ra được những cái kia thủ pháp luyện đan cao minh cùng thấp kém chỗ. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Nhiều học một chút đối ta lại không có cái gì chỗ xấu, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đón lấy, hắn cho ta giảng giải luyện đan thủ pháp đặc biệt, vẫn còn nói khoác là cái gì thời kỳ thượng cổ một vị nào đó luyện đan đại năng độc môn tuyệt học loại hình, ta cũng không cắt đứt hắn, cứ như vậy vừa nhìn vừa học. Cứ như vậy, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Phượng Dương quận thành bên trong nhân số tại trong hai ngày này tăng vọt, gần như đều nhanh trở thành Trung Châu cỡ lớn thịnh hội, các đại môn phái cũng phái người tới trước. Luyện đan sư đại hội, chính thức bắt đầu. Đan quỷ phái người đưa tới cho ta một thân trường bào màu đen trang phục, ống tay áo cùng trước ngực vị trí, cũng có tơ vàng văn tú, phía sau có một cái đan lô đồ án, trầm ổn đại khí. Vốn cho rằng đây là đan tông đệ tử thống nhất trang phục, nhưng khi nhìn thấy mặt khác đan tông các đệ tử thời điểm, ta mới phát hiện ta mặc cùng bọn hắn không giống. Đan tông những đệ tử kia trên thân cũng là một bộ trường bào, chẳng qua là màu xanh đậm, bọn họ ống tay áo cùng trước ngực vị trí cũng có văn tú hoa văn, nhưng lại là màu bạc trắng, đồng thời phía sau cũng không có cái gì đồ án. Những cái kia đan tông các đệ tử đều là dùng một loại ước ao ghen tị ánh mắt nhìn ta, có mấy người vẫn còn lộ ra một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Không tệ, cái này thân áo bảo rất thích hợp ngươi. Đan quỷ tán dương ta một câu. Ta cười khổ nói ra, lão sư, làm như vậy có chút không ổn đâu, nếu không, đem y phục của ta cũng đổi thành bọn họ như thế. Mặc đi. Một bên Tần Kinh trực tiếp đánh gãy ta, ấm giọng nói ra, chúng ta đã đem chuyện của ngươi truyền đến trong tông môn, những lao gia hỏa kia đều đồng ý, từ giờ trở đi, ngươi liền đã không đơn thuần là đan tông hoạch tâm đệ tử. Cái này ta cười khổ im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Phần này vinh hạnh đặc biệt, mang tới là to lớn quyền lực, ta rất rõ ràng điểm này. Người khác cầu đều cầu không đến, nhưng là ta thật cao hứng không nổi. Đan quỷ cùng Tần Kinh đối với ta rất tốt, ta hết sức cảm kích. Ta cũng muốn mượn nhờ đan tông lực lượng tại Trung Châu làm việc thuận tiện điểm, cũng muốn dùng những phương pháp khác báo đáp đan quỷ ơn chi ngộ. Nhưng là, ta dù sao không phải Cửu Châu người A. Ta sẽ không ở Cửu Châu ở lâu, chờ Đường Linh khôi phục ký ức sau khi, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này trở về thế tục giới. Đan tông thật đối ta dốc hết tất cả tài nguyên tâm huyết, ta thật là không biết nên làm sao hồi báo. Nợ nhân tình, là khó khăn nhất vẫn còn A. Chương 207, to lớn hội trường. Đan quỷ cùng Tần Kinh hai người cũng đổi quần áo, cùng y phục của ta, đều là áo bào màu đen. Chỉ bất quá, y phục của bọn hắn trước mặt sau cùng ta không giống nhau lắm, bọn họ chính là hỏa diễm tiêu chí, một đóa màu đỏ, một đóa màu lam. Dùng đan quỷ cùng Tần Kinh tới nói, bọn họ căn bản không muốn mặc loại này có chút phong tao quần áo, chỉ bất quá hôm nay trường hợp này, hai người bọn họ đại biểu đã không phải là chính bọn hắn, mà là toàn bộ đan tông, cho nên dù cho đối trang phục có rất nhiều chửi bậy, cũng phải nhận lấy. Về phần cái này trang phục thiết kế, nghe nói là đan tông bên trong tuổi tác dài nhất một vị đan đạo tông sư thiết kế. Đại nhân vật thẩm mỹ chính là không giống. Lả lơi cũng tốt, sặc sỡ cũng được, cái này cũng không có gì. Liền xem như mặc rách rưới, ai lại dám xem thường đan quỷ cùng Tần Kinh. Lần này luyện đan sư đại hội, là do mấy cái đại tông môn liên hợp tổ chức, quy mô rất lớn. Phượng Dương quận thành khu Đông Thành, tại 2 tháng trước chính kiến tạo tốt rồi một tòa cự hình lộ thiên hội trường, chiếm diện tích cực lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Hội trường xung quanh có mấy đại tông môn đệ tử thủ vệ, tinh khí thần tràn trề, hiển thị rõ đại tông môn phong thái. Nơi này xung quanh vây xem rất nhiều người đều là một mặt hâm mộ biểu lộ, rất nhiều người cũng nghĩ đi vào quan sát dạng này rầm rộ, nhưng là nơi này không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Trung Châu rất lớn đại tông môn cùng cỡ trung tông môn người đều tới, đại đa số môn phái nhỏ nhưng là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, trừ phi môn phái nhỏ bên trong có luyện đan sư mới có thể cho đi qua. Mặc dù nơi này đủ để dung nạp mấy vạn người, nhưng là Trung Châu to to nhỏ nhỏ tông môn thật sự là nhiều lắm, không khống chế một chút, cái này cự hình hội trường căn bản dung không được nhiều người như vậy. Mặc dù có chút bị cự ngoài cửa môn phái nhỏ không cam lòng bất mãn, nhưng là đối mặt chủ sự phương cái kia mấy đại tông môn, ai dám vào lúc này khiêu chiến. Đương đan quỷ cùng Tần Kinh mang theo chúng ta những này đan tông đệ tử lúc đến nơi này, tại lối vào đưa tới một chút bạo động, không ít người kinh hô không ngớt. Rất nhiều nóng rực ánh mắt bắn ra tại trên người của chúng ta. Đan tông hai vị đại lão cùng nhau tới đây, tạo thành oanh động tự nhiên không nhỏ. Mặt khác đan tông các đệ tử tựa hồ hết sức quen thuộc loại này, đi đến cái nào cũng bị người nhìn chăm chú cảm giác, đều là mặt mỉm cười, không tiêu không gấp lạnh nhạt bộ dáng. Duy chỉ có ta không quá quen thuộc dạng này cảnh tượng hoành tráng, đặc biệt là ta hôm nay vẫn còn mặc cùng mặt khác đan tông đệ tử khác biệt trang phục, hấp dẫn ánh mắt chú ý càng nhiều. Đan tông đệ tử chính là không giống a, nhìn xem khí chất kia, không phải những tông môn khác đệ tử có thể so a. Đan tông môn quy lỏng lẻo, nhưng là thu đồ hết sức nghiêm khắc, dù là chiến lược hết sức cao, lực lượng linh hồn không được người ta căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Đan quỷ đại sư phong thái vẫn như cũ a, 20 năm trước ta từng có may mắn gặp qua lão nhân gia ông ta một mặt, rất hòa ái lão nhân hiền lành. Tần Kinh đại sư cả đời đắm chìm đan đạo bên trong, cũng là làm cho người kính nể không thôi a. Ai? Hai vị đại sư phía sau cái kia, là ai a? Hắn nhìn có chút đặc biệt a. Người mù a? Vị kia mặc cùng hai vị đại sư cùng loại, tại đan tông trong vòng, chỉ có truyền thừa đệ tử mới có đãi ngộ như vậy. Con mẹ nó ngươi làm ta không hiểu sao. Đan tông nhiều năm qua lúc nào từng có truyền thừa đệ tử. Chỉ có mấy vị đan đạo tông sư thu qua truyền nhân y bát, nhiều năm qua không có vượt qua 10 vị, truyền nhân y bát cùng truyền thừa đệ tử không giống được không? Xác thực, nghe nói những trong năm này đan tông cái kia mấy vị truyền nhân y bát cũng tại tranh truyền thừa đệ tử cái thân phận này, nhưng là vẫn không có kết quả. Không thể làm đan tông tất cả đan đạo tông sư hài lòng, căn bản không có khả năng trở thành truyền thừa đệ tử. Hừ hừ, các ngươi cái này cô lậu quả văn đi. Mấy ngày trước đây thời điểm, cũng là bởi vì người này, hai vị đại sư nổi giận, suýt chút nữa hướng thiên sư đạo tuyên chiến, có thể thấy được hắn tại đan tông bên trong quan trọng đến cỡ nào. Đúng rồi, nghe hắn vẫn là tiêu giao đạo tràng truyền nhân. Thật hay giả? Tiêu giao đạo tràng loại kia hôn trướng nơi có thể giáo dục ra đệ tử như vậy. Xong, chờ hắn trưởng thành, dựa theo tiêu giao đạo tràng cái kia đổ gây rối quy định, xung quanh tông môn vừa bắt đầu xui xẻo. Xung quanh nghị luận ở Mỹ, vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt. Trên cơ bản đều là hâm mộ ghen ghét trở ánh mắt cùng lời nói. Nhưng là tuân gia ta tiêu giao đạo tràng đệ tử thân phận thời điểm, không ít người xem ta ánh mắt chính trở nên cổ quái, thậm chí còn có ít người cắn răng nghiến lợi, một bộ muốn đem ta rút gân lột ra một nồi nấu tư thế. Cái gì cũng đừng nói rồi, khẳng định là tiêu giao đạo tràng tên tuổi hại, cái này hoa nước đến thế hệ này, liền trực tiếp cúc áo trên đầu ta. Đi vào hội trường thời điểm, hội trường ngay chính giữa là một khối to lớn sân rộng, có thể so với một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Bốn phía đều là hình thang bậc thang, bu đầy người, rộn rộn ràng ràng. Mà những cái kia đại tông môn các cường giả, đương nhiên sẽ không cùng những người khác giống nhau nhét chung một chỗ, mà là có đặc biệt chuẩn bị xong khán đài, đãi ngộ chính là không giống. Luyện đan sư đại hội, mở đầu hí kịch chính là luyện đan sư ở giữa so đấu, đan đạo tông sư cùng một chút thành danh đã lâu uy tín lâu năm đan sư là sẽ không xuất thủ, bọn họ chỉ là ở chỗ này nhìn xem, cao hứng nói chỉ điểm vài câu, liền có thể để một chút đan sư được ích lợi không nhỏ. Một khi ở nơi như thế này rút đến thứ nhất hoặc là có biểu hiện xuất sắc, những luyện đan sư kia tại Trùng Châu danh khí liền sẽ phóng đại, giá trị bản thân tăng gấp bội. Dù sao nơi này mọi người vây xem đều không phải là người bình thường, biểu hiện xuất sắc, tuyệt đối có thể nhận không ít tông môn ưu ái. Nghe nói, năm đó đan tông những cái kia đan đạo tông sư cùng Trung Châu mặt khác đan đạo tông sư, có một bộ phận lớn đều là tại đan sư đại hội bên trong lan truyền ra. Còn có, mỗi một giới đan sư đại hội, tỉ thí như vậy. Trước mấy tên ban thưởng là cực kỳ phong phú. Đặc biệt là ba vị trí đầu, đều sẽ thu được rất nhiều đại tông môn mời, trở thành khách khanh trưởng lão hàng ngũ. Luyện đan sư mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng là cũng không phải là nói tất cả luyện đan sư đều là rất giàu có rất nhiều đan sư đều là tương đối quân bách. Không có cách, luyện đan xác suất thành công không phải hết sức cao, có đôi khi vận khí thực lực trên lệch chút, bồi sạch sành xanh cũng là chuyện rất bình thường. Đan đạo tông sư cùng có danh tiếng luyện đan sư. Phía sau đều có tài lực hùng hậu chèo chống, điểm này bọn họ là không cần buồn. Cho nên, luyện đan sư lưỡng cực phân hóa tình huống rất nghiêm trọng, tiến vào đại tông môn còn tốt, mà những cái kia không muốn nhận ước thúc độc hành hiệp, phần lớn tương đối túng quẫn. Đan sư đại hội, chính cho đông đảo sợi của đan sư cung cấp cơ hội rất tốt. Nhất chiến thành danh, thiên hạ đều biết, cũng không cần lại vì tài lực loại hình chuyện phiền não rồi. Mà những cái kia đại tông môn bên trong, cũng có đặc biệt bồi dưỡng một chút luyện đan sư, cũng tới tham gia tỉ thí lần này. Mục đích chủ yếu chính là nghĩa vượt trên đan tông những đệ tử kia. Bất quá, đan tông cũng không phải chỉ là hư danh, những năm gần đây phàm là to to nhỏ nhỏ luyện đan sư đại hội, đan tông đều là xuất tận danh tiếng. Mà luyện đan sư tỉ thí sau khi, chính là luyện đan sư đại hội trọng đầu hí, là những cái kia đan đạo tông sư cùng nổi danh đan sư giao lưu luận bàn, trên cơ bản đều muốn tiếp tục vài ngày thời gian, đồng thời cũng sẽ không ở chỗ như vậy tiến hành, thuộc về một loại cỡ nhỏ tụ hội. Đối với những người khác mà nói, đặc sắc nhất ngay tại lúc này trận này luyện đan sư tỉ thí. Lần này đến đây những cái kia đan tông các đệ tử đều đã cất bước tiến vào cái kia to lớn trong sân rộng, chỉ có ta đi theo đan quỷ cùng Tần Kinh đi tới đan tông chuyên môn khán đài chỗ. Xung quanh một chút đại tông môn cường giả đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, một là bởi vì ta trên người mặc cùng mặt khác đan tông đệ tử khác biệt, hai là bởi vì tò mò ta vì sao không có đi giữa sân tham gia tỉ thí. Ta chính là cái đánh xì dầu, vừa rồi gia nhập đan tông không bao lâu. Luyện đan cái gì cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, tham gia tỉ thí cũng chỉ có thể mất mặt, đan quỷ cùng Tần Kinh tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên mới đem ta mang lên khán đài tới bên này. Về phần những tông môn khác cường giả ánh mắt nghi ngờ, Đan Quỷ cùng Tần Kinh căn bản không để ý, trực tiếp giả không nhìn thấy. Chương 208, khai lò luyện đan. Sau khi ngồi xuống, lục tục ngo ngoe tới không ít tông môn cường giả, đều là hết sức khách khí cùng Đan Quỷ cùng Tần Kinh lên tiếng chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống. Ta phát hiện, đang nhìn đài bên này, còn có mấy vị lão giả, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía chúng ta bên này ánh mắt rất có bất thiện, tựa hồ có chút tranh đấu ý vị, tựa hồ đối với Đan Quỷ cùng Tần Kinh có chút địch ý. Đan Quỷ cùng Tần Kinh cũng cảm ứng được mấy vị kia lão nhân nhìn chăm chú, đều là hừ nhẹ một tiếng, chính không để ý tới. Sau đó, Đan Quỷ thấp giọng giới thiệu cho ta trong khán đài những tông môn kia cường giả thân phận, mỗi người tại Trung Châu cũng có hết sức vang dội tên tuổi, thực lực khí chàng cường đại. Tụ tập ở chỗ này, đoán chừng chính là Trung Châu hơn phân nửa tinh nhuệ. Giới thiệu đến cách đó không xa dùng tràn ngập địch ý ánh mắt xem chúng ta mấy vị kia lão nhân thời điểm, Đan Quỷ hừ một tiếng, có chút khinh thường nói lai lịch của bọn hắn. Những lão nhân kia, cũng là Trung Châu đan đạo tông sư, bất quá bọn hắn những cái kia đan đạo tông sư đều là tán tu, không có cái gì thế lực bối cảnh. Đan Quỷ đối với bọn hắn khinh thường không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì trong đó một ít người có tiếng không có miếng. Đan đạo tông sư không phải tự phong, mà là trải qua công nhận, nhất định phải luyện chế ra một viên siêu việt cao giai linh đan mới có thể. Trước đó Tần Kinh nói tới Thiên Tuyệt Đan, chính là siêu việt cao giai phẩm cấp linh đan. Cao giai linh đan phía trên, từ cao xuống thấp, có thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm linh đan. Có thể luyện chế ra hoàng giai linh đan, coi như được là đan đạo tông sư. Về phần hoàng giai phía trên thiên, địa, huyền tam giai linh đan, nghe nói đương thời đã không người có thể luyện chế ra. Liền xem như tại thượng cổ thời kỳ, cũng chỉ là nghe nói qua huyền giai linh đan, thiên địa cấp căn bản liền không có người gặp qua, thậm chí có ít người cho là loại kia phẩm cấp linh đan căn bản cũng không phải là nhân lực có thể luyện chế ra tới. Hiện nay, có thể luyện chế ra cao giai linh đan luyện đan sư, tại Trung Châu đại địa bên trên cũng rất ít, có thể luyện chế ra hoàng giai linh đan, càng là chỉ có đan đạo tông sư có thể làm được. Thế nhưng là, một ít luyện đan đại sư, lợi dụng một chút mưu lợi thủ đoạn, phối hợp cao minh thủ pháp, cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra hoàng giai linh đan. Chỉ bất quá, như thế hoàng giai linh đan tác dụng phụ thường thường sẽ rất lớn, đồng thời dược hiệu tiếp tục không được bao lâu, chân chính đan đạo tông sư hết sức khinh thường. Đan Quỷ xem thường bên kia những lao nhân kia, là bởi vì trong bọn họ chính có dạng này người, nương tựa theo cùng loại thủ đoạn như vậy, thu được đan đạo tông sư tên tuổi. Đồng dạng, đồng hành là Hoan gia, những lao nhân kia cũng xem đan tông đan đạo tông sư không vừa mắt, dù sao đại khái chính là cái này tình huống. Dưới khán đài, trên quảng trường, đứng đầy rất nhiều luyện đan sư, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, một mặt kích động. Trong hội trường mọi người vây xem dần dần an tĩnh lại, vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong sân tình huống. Luyện đan sư đại hội, coi là Trung Châu đại bộ phận đan sư thịnh hội. Loại này luyện đan sư lọ sức, tại những cái kia đan đạo tông sư cùng luyện đan đại sư trong mắt chẳng qua là mở màn hí kịch, nhưng là ở trong mắt những người khác, đây tuyệt đối là một trận thịnh yến. Cho nên, vì tận lực cam đoan công bằng, tất cả luyện đan sư đều sẽ thống nhất sử dụng phổ thông đan lô, những cái kia có được có thể gia tăng một chút xác suất thành công tốt nhất đan lô là không cho phép sử dụng. Đồng thời, luyện đan sử dụng dược liệu, cũng là đại hội phe tổ chức mấy cái kia đại tông môn cộng đồng điều phối, dạng này cũng coi là phòng ngừa có người gian lận. Cuộc tỉ thí này, thuần túy chính là so các luyện đan sư bản lĩnh. Lực lượng linh hồn điều khiển, luyện đan thủ pháp, đối với dược thảo dược tính cùng linh đan hiểu rõ trình độ. Trên quảng trường, đã có người chuyên công chúng nhiều đan lô rời đi lên, đồng thời, cũng có người vận tới số lớn dược liệu, đâu vào đấy. Thừa dịp lúc này, ánh mắt của ta bắt đầu ở khán đài bên này tìm kiếm, kỳ vọng có thể tìm tới đường linh thân ảnh. Nhưng là để cho ta cảm thấy rất thất vọng chính là, tìm khắp cả khán đài, vẫn không có phát hiện đường linh thân ảnh. Đương nhiên, cũng là có thu hoạch. Không có tìm được đường linh, nhưng là ta lại tìm được mặt khác một phương người. Địa phủ thế lực. Đang nhìn đài biên giới nơi hẻo lánh. Có mấy người ngồi ở chỗ đó, trên thân tản ra nhàn nhạt tâm khí, lặng lặng nhìn trong sân rộng tình huống. Những người kia tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia đại chúng mặt, ném ở trong đám người chính phân biệt không ra cái chủng loại kia. Nét. Dẫn đầu là một cái làn da trắng non nữ nhân kia dáng người bốc lửa, người mặc màu đen giáp da, lông mi bên trong có một chút lãnh nạo. Vẹn vẹn lần đầu tiên cảm giác, ta chính phát giác được nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Đối với ánh mắt của ta nhìn chăm chú. Địa phủ người bên kia cũng rất mẫn cảm, trong nháy mắt phát hiện, hướng ta nhìn bên này tới. Nhìn thấy ta ngồi tại đan quỷ bên cạnh, đồng thời thân mang cái này thần đan tông đặc thù trang phục sau khi, địa phủ mấy vị kia trên mặt lộ ra một chút ôn hòa tâm ý, đối ta nhẹ gật đầu. mà cái kia thân mang màu đen giáp da nữ nhân, nhìn về phía trong ánh mắt của ta nhưng là lộ ra một chút không hiểu tâm ý, trên mặt của nàng lộ ra một vòng tràn ngập thâm ý nụ cười, sau đó nghiêng đầu đi không nhìn nữa ta. Nàng nhìn ra thân phận của ta. Mặc dù chỉ đi qua một lần địa phủ, nhưng là lần kia tại Phong Đô thành náo ra động tĩnh không nhỏ, mặc dù bên này là địa phủ xếp vào tại Trung Châu thế lực, nhưng là khó đảm bảo ta sự tình không có từ địa phủ truyền đến bên này. Nếu là bọn họ lệ thuộc Tần Quảng Vương bên kia còn tốt, nếu là lệ thuộc địa tạng bên kia thế lực, mong muốn từ bọn họ bên kia tiến về địa phủ liền có chút phiền toái. Từ địa phủ tiến về thế tục giới, là ta duy nhất có thể nghĩ tới về thế tục giới phương pháp, nếu như Trung Châu bên này không qua được, vậy liền thật phiền toái. Ta thấp giọng hỏi thăm Đan Quỷ, hỏi hắn bên kia cái kia người mặc màu đen giáp da nữ nhân lai lịch. Đan Quỷ hướng bên kia nhìn thoáng qua, nhíu mày, trầm giọng nói với ta, nữ nhân kia lai lịch không nhỏ, nghe nói là địa tạng vương sai khiến tới, trước đó tọa trấn bên này là Diêm La địa người, hơn 10 năm trước bị đổi hết. Nàng sau khi đến, cửu u khu vực bên kia bị nàng quản chế hết sức nghiêm ngặt. Nghe được Đan Quỷ lời này sau khi, tâm ta lạnh nửa mẩu. Con mụ này là địa tạng sai khiến tới, đoán chừng rất có thể đã biết ta tại địa phủ náo ra động tĩnh, mong muốn từ cửu u khu vực bên kia tiến về địa phủ, trên cơ bản là rất không có khả năng. Nhất cả chứng A. Lúc này, trên quảng trường bố trí đã làm xong, mỗi vị đan sư trước mặt cũng có một lò luyện đan cùng một chút dược liệu. Quy củ rất đơn giản, cho ra những dược liệu này, bản thân tùy ý phối hợp, luyện chế ra linh đan phẩm cấp càng cao, công hiệu càng tốt, chính là quán quân. Hạn khi 2 canh giờ, mỗi người cũng có 2 lần luyện chế cơ hội, một khi 2 lần cũng luyện chế thất bại, liền có thể bị loại. Đối với những thầy luyện đan này mà nói, luyện chế cấp thấp linh đan rất nhẹ nhàng, gần như sẽ không thất bại. Luyện chế trung giai linh đan, tỷ lệ thất bại có chút cao, nhưng là mong muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải đến luyện chế ra công hiệu đặc thù trung giai linh đan. Về phần cao giai linh đan, một khi luyện chế thành công, tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người, bởi vì vậy liền đại biểu cho bước vào luyện đan đại sư hàng ngũ. Đan tông mấy vị kia đệ tử, lần này tham gia tỉ thí, cũng không phải là vì tranh cái gì thứ tự, mà là muốn khiêu chiến bản thân, mong muốn nương tựa theo loại này giải thi đấu không khí, đột phá bản thân cổ trai. Đan Quỷ trước đó có lẽ cho phép, một khi tỉ thí lần này bên trong, đan tông đệ tử nếu là có thể luyện chế thành công ra cao giai linh đan, chính ban thưởng 3 tấm cao giai linh đan đan phương. Đây càng thêm để bọn hắn chiến ý tăng vọt. Đồng đồng đồng. Trên quảng trường, theo một cây to lớn đàn hương nhóm lửa, rất nhiều đan sư bỗng nhiên đánh ra đan lô phía dưới mãnh liệt hỏa diễm xuất hiện, đan lô đóng mở ra, dược liệu dựa theo tỷ lệ nhất định bỏ vào trong lò đan, bắt đầu luyện hóa chiết xuất. Chương 209, tiền đặt cược. Giữa sân khí thế ngất trời, đại đa số luyện đan sư đều là trung quy trung củ, thận trọng tinh luyện dược liệu, luyện hóa tạp chất. Thủ pháp cũng đều hết sức phổ thông. Ngoại trừ đan tông mấy vị đệ tử, cùng một phần nhỏ luyện đan sư thủ pháp tương đối tinh diệu, những luyện đan sư khác thủ pháp trong mắt ta thật rất cặn bã. Mặc dù ta mới nhập môn, nhưng là chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, Đan Quỷ dạy bảo cho ta những thủ pháp kia, so với bọn hắn tinh diệu quá nhiều. Đặc biệt là 2 ngày này thấy được Nhàn Vân luyện đan cùng hiểu hắn một chút thủ pháp sau khi, ta thật không hứng thú chú ý giữa sân những kia tuổi trẻ đan sư thủ pháp. Phanh phanh vài tiếng trầm đục từ trong sân rộng truyền ra, đạo đạo khói đen bay lên. Có mấy vị luyện đan sư nóng nổi, dược liệu không có hoàn toàn chiết xuất, liền bắt đầu luyện chế linh đan, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Thất bại một lần, còn thừa lại một cơ hội, mấy vị kia đan sư sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, cẩn thận có chút quá mức, một chút xíu đến, luyện chế tốc độ rất chậm. Ta không có bao nhiêu hứng thú quan sát, nhưng là hiện tại lại không thể rời đi, rất nhàm chán. Mà đúng lúc này đợi, một giọng dàn mua truyền tới. Đan Quỷ, có hứng thú hay không đánh cược một lần? Tìm theo tiếng âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chính là trong khán đài mấy vị kia lão nhân tụ tập chỗ, mấy vị kia không thuộc về đan tông đan đạo tông sư. Mở miệng lão nhân là một cái có chút cổ quái người, 2 con mắt của hắn không có con ngươi màu đen, chỉ có trắng bệnh ánh mắt, trong mắt có quỷ dị nhàn nhạt quang mang lấp lóe, cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Quỷ đồng ta bên cạnh Tần Kinh nhíu mày, thì thào nói ra, con hàng này muốn làm gì? Cái kia tên là Quỷ Đồng lão nhân vừa dứt lời, khán đài bên này vì đó yên tĩnh. Tầm mắt mọi người tập trung ở mấy vị kia lão nhân cùng chúng ta bên này, thành khán đài bên này tiêu điểm. Đan Quỷ lạnh lùng quét Quỷ Đồng một chút, lạnh giọng nói ra, khi sư diệt tổ người cũng có tư cách cùng ta đánh bạc. Người xứng sao? Nghe vậy, Quỷ Đồng ánh mắt khẽ híp một cái, trên thân tản mát ra nồng đậm âm lãnh chi khí, ẩn ẩn có sát khí nổi lên. Bên cạnh hắn mấy vị kia lão nhân thần sắc khác nhau, lặng lẽ nhìn về phía chúng ta bên này, có vẫn còn mịt mờ lườm Quỷ Đồng một chút. Khán đài bên này các vị cường giả không có biểu lộ ra cái gì quá mức vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết quỷ đồng cùng đan quỷ giữa hai người có mâu thuẫn dường như. Trong khán đài người, tựa hồ chỉ có ta không rõ đan quỷ cùng quỷ đồng ở giữa chuyện. Chẳng lẽ lại là cái gì cầu huyết năm xưa ân oán loại hình chuyện? Ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Kinh một chút, hy vọng hắn cho ta một lời giải thích. Tần Kinh thấp giọng truyền âm, nói ra, ngươi lão sư cùng gia hỏa này xem như nửa cái sư huynh đệ quan hệ, năm đó ngươi lão sư thu hoạch được đích truyền, tên kia sinh lòng bất mãn, đối sư xuất tay, cướp đi rất nhiều cao giai đan phương. Việc này tại năm đó rất oanh động, bất quá gia hỏa này cũng rất có năng lực, tấn thăng đan đạo tông sư sau khi, liên quan tới chuyện năm đó liền không có người nhắc lại cùng. Được làm vua thua làm giặc, một khi trở thành đan đạo tông sư, còn có ai dám tại quỷ đồng trước mặt đề cập chuyện năm đó. Đan quỷ làm như vậy, cùng là đan đạo tông sư, một chút mặt mũi cũng không cho quỷ đồng. Giữa hai người ánh mắt ấy đối mặt, trong lúc mơ hồ cũng có thể cảm giác được giữa bọn hắn không gian run rẩy. Nếu không phải lúc này ở đám người vây xem dưới, nếu không phải lúc này là luyện đan sư đại hội ngay tại cử hành, đoán chừng hai người đều có thể đánh nhau. Quỷ đồng bên cạnh một vị râu tóc bạc trắng lão nhân nhẹ nhàng túm một chút ống tay áo của hắn, quỷ đồng hít sâu một hơi, trên thân tràn ngập loại kia sát ý thời gian dần trôi qua phai nhạt đi, nhưng là ánh mắt bên trong cỗ này rét lạnh lành ý lại càng thêm nồng nặc, nhìn chòng chọc vào đám quỷ. Không dám đánh cược. Vẫn là nói sợ. Quỷ đồng dày đặc vừa nói. Đan quỷ hư lạnh, khinh thường đáp lại nói ra, đừng có dùng thấp như vậy bậc phép khích tướng, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có chút nào tiến bộ. Nói đi, muốn làm sao đánh bạc? Giữa chúng ta so một trận. Ai thua ai chết, như thế nào? Đan quỷ câu nói sau cùng, để quỷ đồng bên kia mấy vị sắc mặt hơi đổi, cũng khiến nhìn trên đài không ít tông môn cường giả nho nhỏ chấn kinh một chút. Câu nói này, biểu lộ đan quỷ nhất bản thân luyện đan thực lực tự tin, đồng thời cũng nói đan quỷ cùng quỷ đồng ở giữa ân oán sâu bao nhiêu. Quỷ đồng dám so sao? Đương nhiên không dám, hoặc là nói hắn căn bản không muốn cùng đan quỷ đánh cược đơn giản như vậy thô bạo, hắn không có thể thắng đan quỷ lòng tin. Quỷ đồng sắc mặt có chút điểm khó coi, lúc này, bên cạnh hắn vị kia râu tóc bạc trắng lao nhân cười cười, nói ra, đan quỷ, giữa chúng ta cũng tính tương đối quen thuộc, lẫn nhau đánh cược không có quá lớn ý nghĩa. Trận này là người tuổi trẻ tỉ thí, không bằng đem tiền đặt cược thả trên người bọn hắn như thế nào. Nói xong, không chờ đan quỷ đáp lại, lao nhân kia chỉ hướng trong sân một cái phương vị, mang trên mặt một chút tự hào thần sắc, nói ra, bên kia mấy cái, là chúng ta mấy lao già này những năm này dạy dỗ nên đệ tử, liền lấy bọn họ cùng các ngươi đan tông đệ tử so một lần như thế nào. Thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn sang, nhìn trên đài không ít tông môn cường giả trên mặt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Người ta đến có chuẩn bị a? Trên quảng trường, phần lớn luyện đan sư cũng tương đối bình thường, ngoại trừ đan tông mấy vị kia đệ tử bên ngoài, chính là lao nhân kia chỉ mấy vị kia tuổi trẻ đan sư biểu hiện không tầm thường. Bọn họ luyện chế linh đan thủ đoạn bất phàm, lực lượng linh hồn cũng so những luyện đan sư khác mạnh lên không ít, bình tĩnh tỉnh táo, không có chút nào tự cao. Mấy vị này, tuyệt đối không kém gì đan tông mấy vị kia đệ tử. Bọn họ là quỷ đồng bọn người tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử, dám bắt bọn hắn đương tiền đặt cược, hiển nhiên là đối bọn hắn có rất lớn lòng tin. Có chuẩn bị mà đến, có nên hay không chiến? Đan quỷ híp mắt nhìn xem quỷ đồng bên kia mấy người, trầm giọng nói ra, các ngươi muốn làm sao đánh bạc? Nghe vậy, cái kia râu tóc bạc trắng lao nhân trong mắt sáng lên, nói ra, nếu là chúng ta người thắng, không cần nhiều, đem các ngươi đàn tông thiên tuyệt đàn đan phương lấy ra là được. Các ngươi nếu là bại đây? Đan quỷ lạnh giọng hỏi. Luân hồi đan đan phương đưa các ngươi đàn tông. Lao nhân kia rất thẳng thắn nói. Tiếng nói lạc, nhìn trên đài không ít tông môn cường giả kinh hô không ngớt, một mặt khiếp sợ nhìn xem quỷ đồng bọn người, tựa hồ cái kia luân hồi đan là rất đáng gờm đồ vật dường như. Đan quỷ cùng Tần Kinh sắc mặt cũng là hơi đổi, hai người liếc nhau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt. Đan quỷ đơn giản đáp lại một chữ sau khi, liền không lại để ý tới bên kia. Song phương đan đạo tông sư ở giữa đồ ước, đơn giản thô bạo, cũng không cần cái gì công chứng viên, dùng bọn hắn thân phận địa vị, ở trước mặt mọi người lập xuống đồ ước, chính tuyệt đối sẽ không đổi ý, nếu không tuyệt đối sẽ đối với mình danh dự tạo thành nghiêm trọng đả kích, không đáng giá. Hiện tại, chính xem trong sân rộng đan tông đệ tử cùng quỷ đồng đệ tử bọn người ở giữa biểu hiện. Một trận nguyên là ta không có hứng thú tỉ thí, hiện tại có dạng này đổ ước tham dự, trở nên khẩn trương kích thích. Lũ danh con, nhất định phải tranh khẩu khí a. Tần Kinh nhìn chòng chọc vào giữa sân những cái kia đan tông đệ tử, thần sắc có chút khẩn trương. Đan quỷ mặt ngoài trấn định, nhưng là ngón tay lại không ngừng đập chỗ ngồi lan can, hiển nhiên nội tâm không giống như là mặt ngoài biểu hiện trấn định như vậy. Trận này tiền đặt cược không nhỏ, nếu là thua, đan tông tổn thất chính lớn. Không chỉ là trên danh nghĩa tổn thất, mấu chốt là cái kia thiên tuyệt đan, là đan tông hiện tại số lượng không nhiều siêu việt cao giai linh đan hoàng giai linh đan, giá trị không thể đo lường. Chương 210, không tính là phạm điều lệ sao? Lúc trước Lao ăn mày vì đạt được cao giai linh đan đan phương, cũng không tiếc mặt dạn mày dày khóc lóc om sòm chơi xỏ lá, không có chút nào cường giả phong phạm, đem ta bán cho đan tông sau khi, mới từ đan quỷ bên này đổi đi một trường cao giai linh đan đan phương, có thể thấy được cái đồ chơi này chân quý. Mà siêu việt cao giai linh đan đan phương, đã là chân chính vô giới chi bảo. Một viên thiên tuyệt đan, liền có thể để một đại tông xuất thủ, huống chi là một trường thiên tuyệt đan đan phương, tuyệt đối sẽ để một ít đại tông môn điên cuồng. Về phần cái kia luân hồi đàn có cái gì công hiệu ta cũng không rõ ràng, nhưng là từ vừa mới nhìn trên đài các vị tông môn cường giả trên nét mặt đó có thể thấy được, tuyệt đối không kém hơn thiên tuyệt đan, thậm chí có khả năng càng tốt hơn, bằng không đan quỷ cùng tần kinh cũng sẽ không đáp ứng trận này tiền đặt cược. Nhìn xem trong sân tình huống, ta hơi nhíu nổi lên lông mày. Lần này theo đến đây đan tông đệ tử, cũng không phải là đan tông bên trong đứng đầu nhất một nhóm đệ tử, tỉ như nói đan tông mặt khác đan đạo tông sư đệ tử đích truyền nhóm liền không có theo tới. Bởi vì bọn hắn đã không cần tới đây cái gì tranh đoạt danh dự, tới đây thuần túy là khi dễ người, cho nên mới sẽ mang cái này một nhóm đệ tử đến đây, chủ yếu là muốn cho bọn họ thấy chút việc đời, nhìn xem có thể hay không tại dạng này áp lực không khí dưới có đột phá. Hữu tâm tính vô tâm, quỷ đồng đệ tử của bọn hắn đều là tỉ mỉ bồi dưỡng, đối với cái này một nhóm đan tông đệ tử, đan tông bên này thật là có điểm huyền. Song phương tiền đặt cược xác định sau khi, khán đài bên này cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Một chút đại tông môn cường giả vô tình hay cố ý rời đến quỷ đồng đám người bên kia, thấp giọng đàm luận cái gì, trong đó có thiên sư đạo vị kia tam trưởng lão. Trước mấy ngày tại phường thị thời điểm, đan quỷ trước mặt mọi người gọt đi thiên sư đạo mặt mũi, đồng thời vẫn còn hạ lệnh không cho đan tông cho thiên sư đạo luyện đan, thậm chí đuổi thiên sư đạo tại đan tông bên trong học tập luyện đan đệ tử. Cứ như vậy, chính biểu thị thiên sư đạo tại về sau trong vòng mấy chục năm, luyện đan nhất đạo xem như phế đi. Tam trưởng lão khó thoát tội lỗi. Vì về tông sau khi khỏi bị trừng phạt, lúc này dựa vào quỷ đồng bọn người, cũng rất bình thường. Về phần mặt khác tông môn cường giả, cũng đang vô tình hay cố ý tiếp xúc quỷ đồng bọn người. Đan tông tại Trung Châu một nhà độc đại, cũng không phải là những cái kia đại tông môn cường giả muốn nhìn đến, duy nhất có thể cùng chống lại, hiện tại chỉ có quỷ đồng đám người, một ít người hữu tâm khó tránh khỏi sẽ có chút ý nghĩ khác. Đứng đắn ta chú ý khán đài bên này vi diệu động tĩnh thời điểm, đan quỷ cùng tần kinh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nguy rồi. Tần Kinh sắc mặt có chút khó coi, nhìn chòng chọc vào giữa sân, cắn răng nói ra, bọn này danh con, lần này cần là thua, lao tử sau khi trở về tuyệt đối phải đem bọn hắn lần lượt đánh một trận không thể. Đan quỷ sắc mặt tâm trầm, không có lên tiếng. Trong sân rộng, đã có không ít luyện đan sư hoàn thành luyện chế, chỉ bất quá đám bọn hắn linh đan, đại bộ phận đều là cấp thấp linh đan. Một chút một số người luyện chế thành công ra trung giai linh đan, nhưng là những cái kia linh đan nhìn phẩm tướng cũng không thế nào tốt. Những luyện đan sư kia cũng có tự mình hiểu lấy, lắc đầu than nhẹ, mặt mũi tràn đầy ảm đạm hề vải đi ra sân rộng. Có ít người không cam tâm, còn nghĩ luyện chế, nhưng là còn lại dược liệu cùng thời gian, đã không cho phép bọn họ lần nữa luyện chế ra, chỉ có thể ảm đạm rời sân. Dầm 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 trầm muộn nổ vang thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, trên quảng trường không ngừng có luyện đan sư đan lô nổ lô tình huống phát sinh. Số lớn luyện đan sư luyện đan thất bại rời sân, để còn lại một ít luyện đan sư có điểm tâm luống cuống, phân thần phía dưới. Linh hồn lực điều khiển khó tránh khỏi xuất hiện một chút vấn đề, dẫn đến nổ lô tình huống phát sinh. Đi vu tồn tinh, hơn một canh giờ về sau, lưu tại trong sân luyện đan sư đã không đầy 50 người, đại bộ phận đã tiến vào thu đan hồi cuối. Đan tông những đệ tử kia, trong lò đan toát ra trận trận đan hương thơm chi khí, có mở mị xương mù sinh ra, luyện chế ra linh đan hiển nhiên phẩm cấp tương đối cao. Theo lý thuyết tình huống như vậy hẳn là làm cho người phân chân mới đúng, nhưng là đan quỷ cùng tần kinh sắc mặt vào lúc này càng thêm khó coi. Bởi vì đan tông mấy vị kia đệ tử hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận cái kia số lớn luyện đan sư rời sân ảnh hưởng, không dám buông tay đánh cược một lần, luyện chế linh đan là trung giai linh đan, cuối cùng thành hình sau khi cũng tuyệt đối không đạt được cao giai phẩm chất. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người bên trong, quỷ đồng đám người đệ tử bên trong, mặc dù phần lớn là luyện chế trung phẩm linh đan, nhưng là trong đó có một vị tóc ngắn thanh niên, hắn luyện chế lại là cao giai linh đan. Tại hắn trên lò luyện đan, nhàn nhạt thanh vụ lượn lờ, hội tụ biến hóa hình thành các loại động vật thực vật hình ảnh. Trận trận mùi thuốc không có tản ra, ngược lại ngưng tụ tại đan lô phía trên, giống như là tại tẩm bổ những cái kia động vật thực vật huyết ảnh. Đan còn chưa thành, liền đã có huyễn tượng xuất hiện, đây chính là cao giai linh đan đặc thù thể hiện. Trong lúc nhất thời, hội trường tầm mắt mọi người tập trung ở cái kia tóc ngắn thanh niên trên thân, phần lớn là bộ mặt hưng phấn, tựa hồ có thể tận mắt chứng kiến lần này luyện đan sư đại hội quán quân sinh ra là một kiện rất đáng gờm chuyện dường như. Mà đan tông các đệ tử cùng những luyện đan sư khác, nhìn thấy tóc ngắn thanh niên tình huống bên kia sau khi, đều là sắc mặt ảm đạm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, có ít người thậm chí trực tiếp từ bỏ, quay người rời đi sân rộng. Khán đài bên này, quỷ đồng mấy vị kia lão nhân vui không kiêng nể gì cả, rất cuồng ngạo. Đan quỷ, ta trước tiên ở nơi này sớm nói lời cảm tạ. Quỷ đồng mang trên mặt nụ cười dễ cận, nói ra, thân là đan tông đan đạo tông sư, tiền đặt cược chuyện, sẽ không phải không nhận nợ đi. Thốt ra lời này mở miệng, khán đài bên này những tông môn kia cường giả có than nhẹ lắc đầu, có lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác xem trò vui biểu lộ, đều là lẳng lặng không có lên tiếng. Đan quỷ cùng Tần Kinh sắc mặt lúc này đã rất khó xem, nhưng là dù sao cũng là trùng châu đại nhân vật, cầm được thì cũng buông được, đương nhiên sẽ không tại loại trường hợp này quy nợ. Đan quỷ tay vừa lộn, một khối ngọc phù xuất hiện, trầm mặt trực tiếp đem ngọc phù ném về phía quỷ đồng bọn người bên kia. Mà liền tại lúc này, ta bỗng nhiên xuất thủ, đem vừa rồi ném ra viên kia ngọc phù ngạnh sinh sinh hút trở về. Làm càn. Quỷ đồng quát chói tai một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn ta một chút, mênh mông sát ý mãnh liệt đánh tới. Đan quỷ hư lạnh một tiếng, vung tay lên, mênh mông lực lượng chấn động truyền ra, trực tiếp ngăn cản quỷ đồng cái kia hướng ta đánh tới sát ý. Vì một chương thiên tuyệt đan đan phương, thật quỷ nợ, đan tông danh dự cũng liền không đáng giá. Quỷ đồng lạnh lùng nói ra câu nói này. Bên cạnh hắn mấy ông lão lúc này đồng khí liên tri, đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía chúng ta bên này. Nhìn trên đài không ít tông môn cường giả cũng là cho mày, nhìn xem bất thình lình một màn. Đan quỷ không để ý đến quỷ đồng bọn người, mà là nhìn về phía ta, nhíu mày, trầm giọng nói ra, đem ngọc phù cho bọn hắn, chúng ta nhận thua cuộc, một chương thiên tuyệt đan đan phương mà thôi, so ra kém đan tông danh dự. Lão sư, đừng nóng đội. Ta cười hắc hắc, đem cái kia ngọc phù trực tiếp giao cho đan quỷ, nhẹ giọng nói ra, còn không có kết thúc đây, lúc này chính kết luận chúng ta thua, có phải là hơi sớm một chút hay không? Đan quỷ cùng Tần Kinh đều là sửng sốt một chút, nhìn trên đài những người khác cũng sửng sốt. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, còn cần chờ sao? Phải để người ta đánh vào trên mặt mới bằng lòng nhận thua sao? Quỷ đồng bên kia truyền đến vài tiếng khinh thường cười lạnh, quỷ đồng thanh âm ung dung truyền đến, còn lại thời gian một nén nhang, đã vô lực hồi thiên, còn muốn làm sao cùng dễ dụa sao? Câu nói này, đoán chừng cũng là ở đây những cường giả khác muốn hỏi. Dễ dụa sao? Xem như thế đi. Đan tông nợ nhân tình, hoặc nhiều hoặc ít trước vẫn còn một chút đi, dạng này dù cho ta về sau trở về thế tục giới, cũng có thể an lòng một chút. Đối mặt quỷ đồng bọn người khinh thường trào phúng cười lạnh, ta hít mắt, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta cũng là đan tông đệ tử, lúc này vào sân, không tính là phạm điều lệ sao. Nghe ta kiểu nói này, quỷ đồng bọn người đầu tiên là sức sở, sau đó cười ha hả, tiếng cười chói tai. Còn lại thời gian một nén nhang, ngươi coi như hiện tại bắt đầu luyện chế, cũng đã chậm. Đi thôi, để chúng ta nhìn xem đan tông cao đồ thủ đoạn, ha ha ha. Quỷ đồng bên kia có người cười lớn mở miệng, tựa hồ chờ lấy xem ta trò cười. Cười đi, chờ một lát có các ngươi khóc thời điểm. Ta mặc dù luyện đan mới nhập môn, nhưng là ta lan lăng trong các thế nhưng là có cái luyện đan lão quái vật tồn tại, cao giai linh đan mà thôi, vài phút luyện chế ra tới một đồng lớn. Hơi dùng chút thủ đoạn che giấu một chút, đợi lát nữa để các ngươi khóc cũng không có chỗ để khóc. Chương 211, đan kiếp. Tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Tần Kinh cao mày thấp giọng nói với ta, ngươi mới vừa vặn nhập môn, đừng hồ nháo. Để hắn đi. Đan quỷ vào lúc này đột nhiên mở miệng, đánh gậy Tần Kinh, ánh mắt sáng rực nói với ta, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, luyện đan sư luyện chế cao giai linh đan, nói trắng ra là chính là tại luyện đan trên cơ sở tiến hành đủ loại biến hóa, cuối cùng vẫn cần nhờ thâm hậu cơ sở. Ngươi lực lượng linh hồn rất mạnh, hảo hảo lợi dụng. Coi như thua cũng không quan hệ, dạng này trường hợp, tạm thời cho là lịch luyện, thu hoạch khẳng định là làm ít công to. Đừng có cái gì áp lực tâm lý, vung tay đi làm, bất luận là cái gì phẩm cấp linh đan, chỉ cần có thể luyện chế ra đến, cũng rất không tệ. Chỉ là một phần thiên tuyệt đan đan phương, chúng ta thua được. Chờ sau này lấy lại danh dự là được, không cần thiết cùng bọn hắn bực bội, ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ tới làm là được rồi. Đan quỷ cũng là triệt để vò đã mẹ không sợ rơi, hắn cũng không tin năng lực ta xoay chuyển tình thế, hoặc là nói chỉ cần là người có chút đầu óc đều không tin. Cho nên, hắn dứt khoát đem việc này xem như ta một trận lịch luyện. Thế nhưng là, ta cũng không nghĩ như vậy. Không vì thắng, ta xuất thủ còn có cái gì ý nghĩa? Bất quá, bây giờ nói nhiều liền có chút thổi như bức hiểm nghi, ta nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Thân ảnh lóe lên, trước mắt bao người, thân ảnh của ta xuất hiện ở trong sân rộng. Không để ý đến hội trường chung quanh vây xem đám người nghi hoặc kinh hô, cũng không để ý đến giữa sân còn lại những cái kia đan sư, ta tùy ý đi đến một lò luyện đan trước, chọn lựa một chút dược liệu phối hợp, thôi động đan hỏa, trực tiếp đem những dược liệu kia ném vào trong lò đan. làm bộ đem lực lượng linh hồn bao phủ đan lô, đồng thời cũng ngăn cách quanh thân, phòng ngừa một số người ý niệm nhìn trộm. Tâm niệm vừa động, liên hệ Lan Lăng trong các nhàn vân, đem ta tình huống hiện tại nói với hắn một chút. Vốn muốn cho hắn trực tiếp giúp ta luyện chế, nhưng khi nhàn vân biết được những dược liệu kia phối hợp sau khi, lộ ra một bộ rất khinh thường dáng vẻ. Những dược liệu này năm không đầy, luyện chế ra cao giai linh đan đã đỉnh ngày. Chủ nhân, lão nô trước đó dạy ngươi loại kia thủ pháp, luyện chế loại này linh đan rất nhẹ nhàng. Mẹ nó, ta vẹn vẹn mới nhập môn mà thôi, trong mắt ngươi xem ra nhẹ nhõm, ta nhưng nhẹ nhõm không được. Mấu chốt nhất là, bây giờ cách kết thúc thời gian đều không đủ thời gian một nén nhang, coi như ta học nhàn vân giao cho ta loại kia thủ pháp luyện đan, còn không có triệt để thuần thục, căn bản là không có cách thi triển a. Ta cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp Lan Lăng các lực lượng áp chế, khiến cho hắn hoa hoa kêu to vội vàng đáp ứng giúp ta luyện chế. Bất quá, không thể để cho hắn rời đi Lan Lăng các, nơi này cường giả quá nhiều, khí tức của hắn một khi xuất hiện, khẳng định sẽ lộ tẩy. Rất đơn giản, nhàn vân phân ra một sợi linh hồn ý niệm, tạm thời tiếp quản thân thể của ta, trực tiếp luyện chế. Dạng này mặc dù không bằng chính hắn luyện chế hiệu quả, nhưng là tựa như hắn nói như vậy, luyện chế loại này linh đan, hắn nhắm mắt lại đều có thể tiện tay làm ra tới. Đồng thời, dạng này trạng thái, ta cũng có thể càng thêm khắc sâu cảm ngộ luyện đan kỹ xảo. Một sợi linh hồn ý niệm xuất hiện tại trong thân thể của ta, ta phóng khai tâm thần, nên hợp cái này sợi linh hồn ý niệm điều khiển. Cảm giác kia tựa như là trong thân thể của ta thêm một người, bất quá cùng loại kia linh hồn cộng sinh hoặc là đoạt xá cảm giác khác biệt, hiện tại ta còn là tuyệt đối chủ thể, nếu là ta không nguyện ý, tùy thời đều có thể diệt đi cỗ này linh hồn ý niệm. Thời gian mấy hơi thở về sau, trong con mắt của ta sáng lên, nhìn một chút bàn tay, nắm chặt lại nắm đấm. Có thân thể cảm giác thực tốt ta. Nhàn Vân cảm thán. Không có thời gian, nhanh lên. Ta có chút nóng nảy nói ra, mong muốn thân thể, về sau cho ngươi tìm một bộ tư chất tốt để ngươi đoạt xá, được rồi. Vừa nói như vậy, Nhàn Vân kích động hỏng, không nói hai lời, sắn tay áo trực tiếp làm. Hai tay kết ấn, co ngón tay bắn liền, thủ pháp cổ quái, đan hỏa lúc mạnh lúc yếu, đem cái kia đan lô bên trong dược liệu liên tục luyện hóa, tốc độ cực nhanh. Không chỉ là tinh luyện một lần, mà là tinh luyện dòng dã ba lần, dược tinh thể lỏng ánh thấu triệt. Sau đó, thủ ấn lại biến, là hắn dạy ta loại kia luyện đan thủ pháp, hai tay tung bay giống như xuyên hoa hồ điệp, thành thạo vô cùng, lực lượng linh hồn bao khỏa đan lô bên trong dược dịch, tinh diệu điều khiển khiến dược dịch dược hiệu phát huy, tương sinh tương khắc, chậm rãi ngưng tụ. Làm lấy đây hết thể thời điểm, ta còn có nhãn tâm quan sát tình huống chung quanh. Dầm 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 liên tiếp trầm thấp nổ lô thanh âm truyền đến. Giữa sân còn lại những luyện đan sư kia bên trong, có chút gia hỏa nhìn thấy ta thủ pháp luyện đan sau khi, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt đờ đẫn thần sắc, dẫn đến phân tâm phía dưới bản thân đan lô nổ tung. Hội trường chu vi quan đám người, phát ra trận trận kinh hô tiếng than thở, rất nhiều người đều là một mặt không dám tin bộ dáng. Mà tại cái kia to lớn nhìn trên đài, đan quỷ cùng tần kinh đã đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn ta chằm chằm, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Còn mặt khác những tông môn kia cường giả, cũng đều có chút trợn tròn mắt. Thành thạo thủ pháp, siêu cường linh hồn điều khiển, cực tốc tinh luyện dược liệu. Lúc này ta nếu là nói với người khác ta là mới nhập môn luyện đan sư, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Rầm rầm rầm. Trận trận trầm thấp vang lên ầm ầm, giống như sấm rền thanh âm. Đan tông những đệ tử kia đã triệt để luyện chế hoàn thành bản thân linh đan, khai lò thời điểm trận trận mùi thơm truyền ra, nương theo lấy âm thanh sấm sét, rạng rỡ bảo quang từ trong lò đan truyền ra. Trung giai linh đan đã rất tiếp cận cao giai phẩm chất, nhưng là vẫn không có đột phá. Nếu là tại cái khác luyện đan sư cùng tông môn trong mắt cường giả, cái này đã rất tốt, nhưng là đối với đan tông những đệ tử này tới nói, đã là thất bại. Bọn họ nhìn một chút cái kia vẫn lẳng lặng luyện đan không hề bị lay động tóc ngắn thanh niên, lại nhìn một chút ta bên này, thần sắc cảm đạm, thở dài một tiếng lắc đầu, cùng nhau rời đi hội trường, đi hướng khán đài bên kia. Theo thời gian trôi qua, người trong sân đếm càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại tầm 10 người. Tóc ngắn thanh niên bên kia đã bắt đầu phong lô đan sắp thành, trên cơ bản xem như hoàn thành, lúc này mới nhìn hướng ta bên này, trong mắt hiện lên một chút sáng tỏ chi sắc. Trong mắt hắn, lần này tỉ thí, chỉ có ta có thể cùng hắn so sánh. Ta thần sắc bình tĩnh, nhìn không nhanh không chậm luyện chế, nhưng là trong lòng có chút gấp. Nhanh lên được hay không? Lập tức thời gian nhanh đến. Trong lòng ta lo lắng thúc giục. Lập tức liền tốt, tiểu tử kia có chút môn đạo, cái này miếng linh đan vẫn là đến thêm điểm liệu mới được, bằng không thật không nhất định có thể thắng được hắn. Nhàn Vân khó được có chút chăm chú. Cái kia tóc ngắn thanh niên tại luyện đan phía trên tạo nghệ không cạn, cao giai linh đan đều có thể dạng này tương đối bung lòng luyện chế ra đến, ta thậm chí hoài nghi trong cơ thể hắn có phải hay không cũng giống như ta cất giấu một vị luyện đan cao thủ linh hồn chỉ điểm. còn có một chút ta tương đối buồn bực, người khác luyện chế linh đan, hoặc là bảo quang rạng rỡ, hoặc là mùi thuốc bốn phía, hoặc là giống như tóc ngắn thanh niên như thế trực tiếp sinh ra dị tượng. Vì cái gì ta luyện chế linh đan liền cái dám phản ứng cũng không có. Sẽ không phải Nhàn Vân luyện chế là một cái phế đan chứ. Trong lòng cái nghi vấn này trong nháy mắt bị Nhàn Vân đã nhận ra, hắn hết sức ủy khuất nói với ta, những này tiểu thí hải căn bản không hiểu, cũng không phải là mùi thuốc càng nồng đậm càng tốt, đó chỉ có thể nói dược tính phát tán ra một chút. Lao nô luyện chế cái này miếng, dược tính hoàn mỹ dung hợp, không có sói mòn mảy may, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Còn thiên địa dị tượng, chờ luyện chế hoàn thành một khắc này, chủ nhân ngươi liền hiểu. Ta đối với phương diện này vẫn là tân thủ, hiện tại cũng chỉ có thể nghe hắn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh, mây đen bao phủ, một cánh tay phẩm chất màu xanh thảm điện xà tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, rát hạo hạo thiên uy, ầm vang rơi xuống. Mục tiêu là cái kia tóc ngắn thanh niên đan lô. Thiên địa dị tượng, đan kiếp xuất hiện. Chương 212, lục đạo đan kiếp. Cũng không phải là tất cả cao giai linh đan đều có thể dẫn tới đan kiếp, chỉ có một ít có được thuộc tính đặc biệt cao giai linh đan mới có thể dẫn tới đan kiếp. Có thể dẫn tới đan kiếp cao giai linh đan, phẩm cấp tự nhiên không cần nói nhiều, cho dù ở cao giai linh đan bên trong cũng có thể đứng hàng hàng phía trước. Đan kiếp càng mạnh, đại biểu cao giai linh đan càng chân quý. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều luyện đan đại sư không cách nào luyện chế ra siêu việt cao giai linh đan nguyên nhân, chủ yếu là cái kia đan kiếp thật không phải dễ đối phó, sơ sót một cái liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lúc trước Tần Kinh tấn cấp đan đạo tông sư thời điểm, luyện chế thiên tuyệt đan, thiếu chút nữa bị khủng bố đan kiếp xử lý. Cái này đan kiếp nhìn rất mạnh, nhưng là Nhàn Vân lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Dung hắn tới nói, chỉ là một đạo đan kiếp mà thôi, coi như triệt để luyện chế thành công, cũng chỉ có thể xem như nhất tinh đan. Cao giai linh đan bên trong, tao ngộ đan kiếp linh đan, có thể chia làm cửu tinh. Nói cách khác tối cao cực phẩm cao giai linh đan, nhưng dẫn tới 9 đạo đan kiếp, một khi thành công, giá trị có thể so với hoàng giai linh đan. Nhàn Vân hết sức kiêu ngạo nói hắn lấy trước kia chút lao chủ nhân luyện chế cao giai linh đan, chưa từng có thấp hơn lục tinh, chính hắn luyện chế nói cũng sẽ không thấp hơn tam tinh vân vân. Hắn tự hào líu lo không ngừng, mà sắc mặt của ta nhưng là hơi khó coi. Nơi này không phải Lan Lăng Các, tại Lan Lăng trong các luyện chế cao giai linh đan, thậm chí là luyện chế siêu việt cao giai linh đan, cũng sẽ không gây nên thiên địa biến hóa. Nhưng là ở chỗ này không tốt ta. Nếu như Nhàn Vân đem cái này miếng cao giai luyện chế linh đan phẩm cấp quá cao, thật dẫn tới mấy đạo đan kiếp oanh kích, cái kia việc vui chính lớn à. Hắn cũng cảm ứng được ta lo lắng, lập tức cũng có chút choáng váng. Đã luyện chế đến loại trình độ này, khẳng định không thể bỏ dở nửa chừng, cái này khiến ta có chút nhức cả trứng. Luyện chế thành công về sau, ngươi đoán chừng đại khái sẽ dẫn tới mấy đạo đan kiếp. Ta hỏi. Nhàn Vân cười khổ nói ra, lão nô cũng không rõ lắm. Thấp nhất 3 đạo đan kiếp đi. Ai, chuyện cho tới bây giờ còn có thể nói cái gì? Lại nhìn tóc ngắn thanh niên bên kia, đan kiếp giáng lâm, màu xanh thảm điện mang từ cánh tay phẩm chất, trực tiếp biến thành như vạc nước phẩm chất, đồng thời tại rơi xuống quá trình bên trong còn tại không ngừng biến lớn, cho đến đem phía dưới đan lô cùng người cùng nhau bao phủ. Đối mặt đạo này đan kiếp, cái kia tóc ngắn thanh niên không có chút nào kinh hoàng, từ đầu đến cuối cũng rất bình tĩnh, phảng phất đã thường thấy trường hợp như vậy dường như. Hai tay của hắn liên tục kết ấn, phía sau xuất hiện một đạo hư ảo to lớn hình ảnh, là một vị lao nhân to lớn thân ảnh. Cái kia hư ảo to lớn thân ảnh hai tay hướng lên nắm cử động, trực tiếp chĩa vào cái kia đạo rơi xuống kinh khủng đan kiếp, bạo trong tiếng hô, hư ảo to lớn thân ảnh cố gắng dùng hai tay đè ép cái kia đạo màu xanh thẳm lôi điện. Cái kia đạo đan kiếp lại bị cái kia hư ảo thân ảnh không ngừng đè ép thu nhỏ, mặc dù tại kịch liệt dãy rủa, nhưng lại không tránh thoát. Thủ đoạn này có chút ý tứ. Nhàn Vân hừ hừ một tiếng, nói ra, bất quá có chút đẩn. Mà mọi người vây xem, lại không ngừng có người lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn một màn này, tựa hồ không thể tin được cái này tóc ngắn thanh niên vậy mà lại dùng phương pháp như vậy đối kháng đan kiếp. Thời gian mấy hơi thở về sau, đan kiếp không ngừng bị áp xúc, cái kia kịch liệt lực lượng chấn động đã hết sức không ổn định, nếu là nổ tung lời nói, quảng trường này đoán chừng đều phải báo hỏng. Lúc này, cái kia tóc ngắn thanh niên quát khẽ một tiếng, trong mắt hiện lên tia sáng yêu dị, thủ ấn lại biến. Trong nháy mắt đem cái kia cô áp chế đến cực hạn đan kiếp đưa vào trong lò luyện đan. Lò luyện đan run lẩy bẩy, liên miên ngột ngạt tiếng oanh minh từ trong đó truyền đến, giống như là tùy thời đều có thể nổ tung. Cái kia tóc ngắn thanh niên sắc mặt bình tĩnh, không ngừng đánh vỏ ấn, lực lượng linh hồn bao khỏa cái kia đan lô, kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, cái kia đan lô run rẩy tần suất chậm lại, cuối cùng đứng im. Hắn đẩy ra đan lô đóng, một viên lớn chừng trái nhãn xanh biếc linh đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh đan phía trên, có một đạo nhàn nhạt đường vân, kia là đan văn. chỉ có đạt đến nhất định phẩm cấp linh đan, mới có đan văn tồn tại. Mọi người vây xem có người sợ hãi thán phục gieo họ, nhìn trên đài quỷ đồng bọn họ cười đến không ngậm miệng được, cái này tóc ngắn thanh niên xác thực rất mạnh. Chỉ bất quá, ta cảm giác có chút kỳ quái hắn vừa mới đối kháng đan kiếp thủ đoạn. Ngắn ngủi một nháy mắt, cho ta một loại dị dạng khí tức, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Chủ nhân, ngài cảm giác không sai. Nhan Vân cảm ứng được nghi ngờ của ta, nhìn về phía cái kia tóc ngắn thanh niên, trầm giọng nói ra, nếu là phổ thông cao giai linh đan còn chưa tính, luyện chế ra mang theo đan văn cao giai linh đan, không phải sự tình đơn giản. Gia hỏa này thủ pháp thô bạo, kỹ xảo tính cũng không cao, toàn bộ nhờ cường đại linh hồn lực trèo chống điều khiển. Bên trong thân thể của hắn, có được hai đạo hồn phách, trong đó một đạo, là yêu hồn. Ừm. Ta sửng sốt một chút, theo bản năng nói ra, yêu hồn. Ngươi nói là hắn là cộng sinh thể. Tình huống cụ thể còn không hiểu rõ, nhưng là vừa mới cái kia thủ đoạn, đúng là đại yêu thủ đoạn, lực lượng linh hồn ẩn nấp rất tốt, nhưng lại không thể gạt được lão nô. Dù sao lão nô đời thứ nhất chủ nhân, chính là một vị tuyệt thế đại yêu. Nhan Vân hơi xúc động nói ra, gia hỏa này, có thể là vạn yêu cốc một vị nào đó cường giả ngụy trang, cũng không biết là cái nào lao gia hỏa nhàm chán như vậy. Lúc nói lời này, ta nhìn thấy bên sân cây kia to lớn đàn hương đã nhanh muốn đốt hết, lập tức vội vã hỏi, xong chưa? Nhan Vân liên tục biến ảo thủ ấn, cuối cùng ngưng tụ ra một cái cổ quái thủ ấn, đồng nhiên vô đan lô. Trước mặt ta đan lô, trong nháy mắt trở nên rất đỏ, đan hỏa tăng vọt, thậm chí đem toàn bộ đan lô bao khỏa. Người ta thu đan thời điểm, đều là thật yên lặng cùng đợi đan sắp thành, hắn này cũng tốt, bốc lửa như vậy. Cùng lúc đó, tại trên đỉnh đầu ta không, cũng xuất hiện một mảnh nồng đậm tầng mây, so vừa mới cái kia tóc ngắn thanh niên thu đan thời điểm thiên địa dị tượng quy mô còn lớn hơn. Chóe nụ ạt. Ui đạo đạo điện xà xuyên thẳng qua trong đó, cái kia lôi điện đã không còn là màu xanh thẳm, mà là yêu dị màu tím, thậm chí còn có từng tia màu đen điện mang ẩn chứa trong đó. Kinh khủng thiên uy, so vừa mới một màn kia lớn không biết bao nhiêu. Cái này đáng kiếp, tuyệt đối không phải tóc ngắn thanh niên bên kia có thể so. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, không trung sét điên cuồng rơi xuống phía dưới, tổng cộng có lục đạo. Lục đạo đáng kiếp, so Nhàn Vân đoán chừng nhiều hơn gấp đôi. Thậm chí cái này đàn kiếp cường độ cũng không phải trước đó có thể so. Nhan Vân cái kia sợi linh hồn ý niệm, rất thẳng thắn lui về lan lăng trong cát, dùng hắn lại nói, thân là linh thể trạng thái hắn, sợ nhất chính là cái đồ chơi này. Không muốn linh đan bị hủy, chỉ có thể chính ta đi ngăn kháng. Loại uy thế này, loại áp lực này, mặc dù kinh khủng, nhưng là đồng thời cũng cho ta khí huyết có chút sôi trào. Ta cùng mặt khác luyện đan sư khác biệt, thực lực của ta sức chiến đấu, không phải cùng giai luyện đan sư có thể so. Những luyện đan sư khác nếu là gặp phải tình huống như vậy, đoán chừng đã sớm chạy, mà ta nhưng là ánh mắt sáng rực nhìn xem không trung rơi xuống cái kia lục đạo tử bên trong mang hắc lôi đỉnh. Thiên diễn quyết lực lượng cấp tốc vận chuyển, thân thể bên trong huyết khí sôi trào không ngớt, bạo hống một tiếng, đống nhiên mấy trưởng đánh ra. Lục đạo hư ảo đại thủ lớn xuất hiện, trực tiếp ngạnh kháng cái kia lục đạo xét, hung hăng đem bắt lấy, điên cuồng chống cự những cái kia xét hạ xuống xu thế. Chương 213, ngươi hẳn là có khác danh sư đi. Thiên diễn quyết lực lượng điên cuồng vận chuyển đồng thời, linh hồn của ta lực lượng cũng đang điên cuồng hội tụ, đem cái kia lục đạo đan kiếp đè ép hội tụ. Cách làm cùng vừa mới cái kia tóc ngắn thanh niên cơ bản giống nhau, chỉ bất quá so với hắn quá trình kia càng thêm gian khổ một chút. Mặc dù cũng là điên cuồng áp xúc, nhưng là ta cũng tại một chút xíu dẫn đạo, đem cái kia đan kiếp lực lượng một chút xíu thu nạp bốc ra, một chút xíu đưa vào trong lò đan. Đây cũng là Nhàn Vân dạy ta phương pháp. Nếu như hắn tới làm, đoán chừng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ bất quá lao ra hỏa này sợ chết, linh thể trạng thái không dám ngạnh kháng cái này lục đạo đan kiếp. Lục đạo đan kiếp lực lượng cuồng mãnh vô song, nếu không phải thiên diễn quyết lực lượng cường hành, ta căn bản không chịu nổi. Đương cái kia điên cuồng dãy rủa lục đạo đan kiếp dần dần bình ổn xuống tới thời điểm, ta trong mắt hiện lên hào quang sáng tỏ, đột nhiên quát to một tiếng, hai tay vung lên, thiên diễn quyết vận chuyển tốc độ tăng gấp bội, đồng thời lực lượng linh hồn cũng phóng thích đến lớn nhất trình độ. Trong chốc lát, cái kia lục đạo đan kiếp trực tiếp bị ta kéo vào trong lò đan. Đan lô run rẩy kịch liệt, thời gian mấy hơi thở sau dần dần bình ổn xuống tới. Xong rồi. Ta thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng. Mặc dù lần này luyện đan không phải do ta hoàn toàn luyện chế, nhưng là sau cùng kết thúc công việc lại là do ta độc lập hoàn thành, quá trình luyện đan cảm thụ rất sâu, có không ít cảm ngộ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lúc này, ta rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh run rẩy, một cỗ càng cường đại hơn thiên uy bao phủ này phương. Không tự kìm hãm được ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời cái kia đóa nồng đậm mây đen còn không có tán đi, màu sắc trở nên ngược lại càng thêm sâu, giống như là một đại đoàn mực nước nổi đồng bền giữa không trung. Cùng lúc đó, nơi đó yêu dị màu tím điện mang đã biến mất, thay vào đó là đen nhánh điện mang, vô tận thâm thúy. Cảm nhận được cái kia hắc sắc lôi điện khí tức sau khi, sắc mặt của ta thay đổi. Đáng chết Nhàn Vân, con mẹ nó ngươi luyện chế cái này miếng linh đan phẩm chất quá cao, lục đạo đan kiếp sau khi lại còn không xong. Dạng này một màn, đã để trong hội trường vây xem những người kia trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Mà khán đài bên kia, đã có không ít cường giả thân ảnh chấp động, tại hội trường chung quanh bố trí cấm chế phòng ngự, rất nhiều người dùng một loại chấn kinh không dám tin ánh mắt nhìn ta. Đan quỷ cùng tần kinh gấp, tựa hồ muốn từ khán đài bên kia tới giúp ta chống cự đan kiếp, nhưng lại bị quỷ đồng bọn người ngăn cản. Đạo này đan kiếp uy lực, cảm giác so trước đó cái kia lục đạo chung vào một chỗ còn mạnh hơn, trong lòng của ta dâng lên một chút cảm giác bất an. Bằng vào ta thực lực, mong muốn ngạnh kháng đạo này đan kiếp, có chút treo. Ta kỳ thật có mánh khóe có thể đối phó, cửu diễn cung thời điểm, Lam Loan dạy qua ta một chút mánh khóe, nhưng là lúc này nếu là thi triển ra lời nói, khó đảm bảo không bị người phát hiện. Nếu là cửu diễn cung truyền thừa đệ tử thân phận bại lộ, liền xem như đan tông cũng không bảo vệ được ta. Thế nhưng là, nếu là không chống cự đạo này đan kiếp, cái này miếng linh đan tuyệt đối sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đó là cái nan đề, để cho ta trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Tiếng sấm vang rền, cái kia đen nhánh lôi điện tự tầng mây bên trong xuyên thẳng qua mà ra, rơi xuống phía dưới. Nương theo lấy cái kia đạo đen nhánh lôi điện rơi xuống, vùng thế giới này ở giữa không gian phảng phất đọc lại, loại kia cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh, để người khó mà hô hấp, năng lực hành động cũng chỉ hoãn rất nhiều. Uy lực quá mạnh, không thể liều mạng. Vì phòng ngừa bại lộ cửu diễn cung truyền thừa đệ tử thân phận, chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Mặc dù đau lòng viên kia linh đan, nhưng là cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đứng đắn ta than nhẹ một tiếng chuẩn bị lách mình rời đi đan lô bên này thời điểm, cách đó không xa cái kia tóc ngắn thanh niên đột nhiên đối ta truyền âm. Ngươi an tâm thu đan, còn lại giao cho ta. Nghe được hắn câu nói này, ta lập tức sửng sốt một chút, theo bản năng hướng cái kia vừa nhìn một chút. Tóc ngắn thanh niên đối ta mỉm cười một chút, sau đó nhìn về phía không trung rơi xuống cái kia đen nhánh lôi điện, trên mặt lộ ra một vòng tà mị mỉm cười. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Nhẹ nhàng một quyền trực tiếp đánh phía cái kia đen nhánh lôi điện. Tại hắn oanh ra một quyền kia thời điểm, phía sau hắn xuất hiện lần nữa cái kia to lớn thân ảnh giàn mua, đồng dạng là hư ảo đấm ra một quyền, bá khí vô song. Ầm ầm. Châm muộn tiếng nổ lớn truyền ra, một quyền kia oai, ngạnh sinh sinh đem rơi xuống phía dưới hắc sắc lôi điện vỡ nát. Lực lượng vô hình tứ tán, vừa bãi tàn phá bốn phía, điên cuồng xung kích hội trường bốn phía. Cũng may mắn vừa mới nhìn trên đài những cường giả kia bố trí đông đảo cấm chế phòng ngự, nếu không vẹn vẹn bằng cái này cuồng bạo kinh khủng băng tán lực lượng, tuyệt đối có thể để cho hội trường không ít người bị thương. Cố nhiên chấn kinh tóc ngắn thanh niên cái này bá khí một quyền, nhưng là không trùng cái kia đóa mây đen cũng không có biến mất, tựa hồ là bị tóc ngắn thanh niên hành vi chọc giận tới, tiếng oanh minh bên trong, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo màu đen lôi điện, so vừa mới càng mạnh. Ta có chút xuất thần nhìn xem một màn này, trong lòng chấn kinh sau khi còn có chút ít nghi hoặc. Gia hỏa này tại sao phải giúp ta? Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, tranh thủ thời gian thu đan mới là trọng yếu nhất. Ta dứt bỏ trong đầu tạp niệm, thủ ấn liên biến, lực lượng linh hồn bao phủ đan lô, đánh ra liên tiếp thủ ấn sau khi, cuối cùng trực tiếp tại đan lô đắp lên gỗ. Sau cùng thu đan, là gia tốc đan sắp thành quá trình, để dược tính hoàn toàn nội liễm. Mọi người thủ pháp khác biệt, thu đan khi hiệu quả cũng khác biệt, linh đan có thể ẩn chứa mấy phần công hiệu, cũng tất cả quá trình này. Rầm rầm rầm. Không chung, cái kia tóc ngắn thanh niên không ngừng oanh kích. Lực lượng dần dần tăng cường, cái kia đen nhánh lôi điện chi lực mặc dù một đạo thắng qua một đạo, nhưng là không chút nào có thể dao động tóc ngắn thanh niên thân thể. Từ điểm đó mà xem, không thể không thừa nhận, gia hỏa này thực lực so với ta mạnh hơn. Toàn bộ quá trình không có tiếp tục quá lâu, đan hỏa dập tắt, đan lô đóng mở ra, một viên linh đan quay tròn tại đan lô bên trong xoay tròn lấy. Không có mùi thuốc, không có đặc biệt dị tượng, nhưng là một chút liền có thể nhìn ra cái này linh đan bất phàm. Chủ yếu là bởi vì cái này miếng linh đan phía trên, có lục đạo nhàn nhạt đường vân, lục đạo đan văn. Cùng trước đó tóc ngắn thanh niên luyện chế linh đan so sánh, ai cao ai thấp một chút liền biết. Mà liền tại lúc này, không chung cái kia tóc ngắn thanh niên cuồng tiếu một tiếng, thanh âm lại lần nữa cất cao, xông thẳng không chung mây đen. Tốc độ tăng lên đồng thời, phía sau hắn cái kia to lớn thương lão nhân ảnh cũng đang phát sinh lấy một chút biến hóa, biến thành một cái to lớn hung cầm, trong nháy mắt tiến vào phiến mây đen bên trong. To lớn mây đen che mất tóc ngắn thanh niên thân ảnh, lít nha lít nhít đen nhánh thiểm điện cuồng bạo quanh quẩn, thoạt nhìn như là cái kia tóc ngắn thanh niên là bản thân muốn chết dường như. Nhưng là, theo sát lấy, một cỗ dị dạng khí tức từ cái kia phiến to lớn mây đen bên trong tản ra. Sau đó, quanh quẩn tại mây đen xung quanh cái kia lít nha lít nhít đen nhánh thiểm điện, bỗng nhiên đình chỉ. Ngay sau đó, những cái kia đen nhánh thiểm điện biến mất, to lớn mây đen tại kịch liệt lăn lộn bên trong, cũng dần dần tiêu tán ra. Cuối cùng, tóc ngắn thanh niên thân ảnh hiện hiện mà ra, lông tóc không tổn hao gì, khí định thần nhàn. Hết thảy đều kết thúc về sau, tóc ngắn thanh niên thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, cùng lúc đó, nhìn trên đài cái kia đông đảo tông môn cường giả cũng là thân ảnh liên động, trong chớp mắt vọt tới giữa sân. Đại đa số cường giả đều là dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn xem tóc ngắn thanh niên, hết sức hiển nhiên cũng đã nhận ra cái này tóc ngắn thanh niên lực lượng có vấn đề, tuyệt đối là một cái đại yêu ngụy trang. Đường đường luyện đan sư đại hội, vậy mà trà trộn vào tới một cái đại yêu, đồng thời còn kém chút đoạt giải quán quân, cái này khiến ở đây rất nhiều cường giả sắc mặt cũng rất khó xem. Đặc biệt là quỷ đồng bọn người, sắc mặt hắc đều nhanh có thể chảy ra nước, nhìn chòng chọc vào tóc ngắn thanh niên, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem rút gân lột ra dường như. Xem ra, tựa hồ quỷ đồng mấy người cũng không biết tóc ngắn thanh niên thân phận chân thật, còn dính dính tự hỉ bắt hắn đi ra cùng đàn tông đánh bạc, cái này xem như mất hết thể diện. Đối mặt nhiều cường giả như vậy lặng lẽ nhìn nhau, thậm chí là khí thế uy áp, cái kia tóc ngắn thanh niên căn bản không có để ý tới. Hắn nhìn về phía ta, mỉm cười, nói ra, ta thua. Không nghĩ tới lần này luyện đan sư đại hội còn có thể đụng phải ngươi dạng này tuổi trẻ đan sư, ngươi tên là gì? Đan tông đệ tử, Mạnh Tử Thần. Ta nhẹ giọng đáp lại. Vốn là vì đan tông mới ra tay, tự giới thiệu thời điểm, tự nhiên muốn mang theo đan tông danh hảo. Còn có, mặc dù ở đây không ít cường giả đối với tóc ngắn thanh niên ôm lấy địch ý, nhưng là nói thật ra, ta đối với hắn ngược lại là có chút hảo cảm. Vừa mới nếu không phải hắn ngăn cản cái kia đạo đan kiếp, cái này miếng linh đan đoán chừng liền muốn phế đi. Ngươi luyện chế linh đan thủ pháp, hết sức cổ quái, hẳn không phải là đan tông những cái kia đan đạo tông sư thủ pháp chứ. Đan tông đan đạo tông sư, tựa hồ những năm gần đây cũng chưa từng thu cái gì kinh tài tuyệt diễm đệ tử mới đúng, ngươi hẳn là có khác danh sư đi. Chương 214, Phong Tôn. Tóc ngắn thanh niên lúc nói lời này, nhìn về phía trong con mắt của ta chứa một chút thâm ý, đôi tròng mắt kia tựa hồ có thể đem ta xem thấu dường như. Hắn nói không sai, ta luyện chế linh đan thời điểm. Sử dụng thủ pháp là Nhàn Vân dạy cho ta. Mà Nhàn Vân thủ pháp, là hắn trước kia lão chủ nhân. Nghĩ đến cái này, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Nhìn xem tóc ngắn thanh niên trên mặt cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, ta híp một chút ánh mắt. Gia hỏa này, không phải là nhìn ra ta thủ pháp luyện đan đi. Hắn nếu thật là vạn yêu cốc đại yêu, nói không chừng thật đúng là biết loại này luyện đan thủ pháp, rất có thể cũng là bởi vì cái này, hắn mới giúp ta chống cự cái kia sau cùng đáng kiếp. Nhìn thấy ta không trả lời, hắn cười còn nghĩ nói chút gì thời điểm, đan quỷ cùng tần kinh vào lúc này đi tới bên cạnh của ta. Tử thần là chúng ta đan tông đệ tử, chúng ta đan tông quy củ, Trung Châu tất cả mọi người biết, không ngại lúc trước hắn có cái gì kế thừa, chỉ cần có thể đan tông thu đồ tư cách là được rồi. Đan quỷ mắt lạnh nhìn tóc ngắn thanh niên, trầm giọng nói ra, các hạ cũng hẳn là không phải cái gì hạng người vô danh đi. Trung Châu mỗi loại đại tông môn cùng vạn yêu cốc ở giữa ước định, các hạ không biết. Luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, các hạ chạy tới nơi này quấy rối, lại là mục đích gì? Đan quỷ tiếng nói lạc, quỷ đồng bên kia mấy ông lão khí thế trên người bộc phát, khóa chặt tóc ngắn thanh niên khí tức. Quỷ đồng nhìn chòng chọc vào cái kia tóc ngắn thanh niên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn răng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Tóc ngắn thanh niên mỉm cười, nhìn xem quỷ đồng, nhẹ nhàng chắp tay, nói ra, cảm ơn chư vị những năm này chiếu cố, ngày sau tất có tương báo. Nói xong, không để ý tới quỷ đồng bọn người cực kỳ sắc mặt khó coi, tóc ngắn thanh niên nhìn ta, ấm giọng nói ra, viên kia linh đan, có thể hay không đưa cho ta, ta nghĩ nghiên cứu một chút. Ta sửng sốt một chút, sau đó không có chút nào do dự, trực tiếp đem viên kia linh đan ném cho hắn. Cảm ơn. Hắn tiếp nhận viên kia linh đan sau khi, đối ta gật gật đầu, cười nói ra, về sau tới vạn yêu cốc, báo tên của ta, ta tên Phong Tôn. Tiếng nói lạc, tóc ngắn thanh niên thân ảnh trực tiếp làm nhạt, biến thành một cái bóng mờ. Theo gió tán đi, không có không gian chấn động sinh ra, vô thanh vô tức rời đi, chung quanh những cường giả kia khóa chặt hắn khí tức căn bản là vô dụng, để không ít người sắc mặt càng đen hơn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Bất quá, còn có một bộ phận người đồng mắt đống nhiên co rụt lại, sắc mặt biến đổi lớn. Phong Tôn. Vạn yêu cốc có nhân vật này. Không biết, chưa nghe nói qua. Đoán chừng là cái tên giả đi. Xung quanh có một ít cường giả nghi ngờ nói. Không có chút nào chú ý tới có cực ít cường giả sắc mặt biến đổi, rất là ngưng trọng. Vạn yêu cốc có nhân vật này. Thực lực của người này thâm bất khả chắc a. Vẹn vẹn chạy khỏi nơi này chiêu này, chính không hề tầm thường, liền mảy may vết tích cũng không có lưu lại, truy cũng không thể nào truy lên tần kinh thấp giọng nói. Mà đan quỷ lúc này lại có chút ngốc trệ, kinh ngạc nhìn tóc ngắn thanh niên rời đi chỗ, không có trả lời Thần Kinh.
Ai, làm sao vậy?
Thần Kinh nghi hoặc nhìn đan quỷ. Đan quỷ hít sâu một hơi, trong mắt chấn kinh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Thần Kinh, khỏe miệng co giật nói ra, Phong Tôn cái tên này khả năng hết sức lạ lẫm, nhưng là Vạn Yêu Cốc Lao Phong tử danh hảo, ngươi hẳn phải biết đi.
Nghe vậy, Thần Kinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem đan quỷ, bật thốt lên kinh hô, Lao Phong tử.
Cái kia chim đại bàng.
Vạn Yêu Cốc sau khi chọn lọc tuyệt thế đại yêu một trong.
Đan quỷ cười khổ gật gật đầu, không nói gì nữa, hiển nhiên nội tâm của hắn bên trong chấn kinh còn không có chậm tới đây chứ.
Thần Kinh cũng trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói gì đó, một bộ rất khiếp sợ hết sức dáng vẻ nghi hoặc.
Sau đó, chính là một cái hết sức lúng túng tình huống.
Tóc ngắn thanh niên đi, chính hắn linh đan cùng ta linh đan cũng bị hắn mang đi, mặc dù trước mắt bao người cũng nhìn thấy ta luyện chế viên kia linh đan xuất hiện dị tượng hết sức bá đạo, nhưng là dù sao còn không có kiểm nghiệm viên kia linh đan công hiệu. Tuân theo đại hội công bằng công chính nguyên tắc, chỉ có thể từ còn lại những luyện đan sư kia bên trong lấy ra 3 vị trí đầu.
Chỉ bất quá, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra, ta cùng cái kia tóc ngắn thanh niên luyện chế linh đan so cái này cái gọi là 3 vị trí đầu mạnh hơn nhiều lắm, trước đây 3 vị trí đầu hoàn toàn là nhặt được chỗ tốt người.
Cũng nên cho ở đây người xem một cái công đạo mới được, bằng không đầu voi đuôi chuột cũng quá không tưởng nổi, dù sao lúc này mới chỉ là luyện đan sư đại hội khai mạc mà thôi.
Tan cuộc sau khi, hội trường đám người nhao nhao rời sân, trên mặt của mỗi người đều mang một chút hưng phấn kích động cùng nhẹ nhẹ tiếc nuối.
Chuyện nơi đây, đoán chừng không bao lâu liền sẽ truyền khắp Trung Châu, thanh danh của ta cũng tuyệt đối sẽ tăng vọt rất nhiều.
Bất kể như thế nào, cũng coi là đàn tông vãn hồi mặt mũi, quỷ đồng đám người sắc mặt rất khó nhìn, thiên tuyệt đan đan phương không có mò lấy, ngược lại đem nhầm yêu tộc người trở thành truyền nhân y bắt tới bồi dưỡng, việc này về sau tuyệt đối sẽ trở thành một ít cường giả trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, mất hết thể diện là khẳng định.
Đan quỷ cùng Tần Kinh tâm tình đại sướng, chuyện trò vui vẻ, ẩn ẩn chuyển du quỷ đồng bọn người.
Quỷ đồng bọn họ cũng chỉ có thể kìm nén, quyền đương không nghe thấy.
Rất nhiều tông môn cường giả chúc mừng đàn tông thu ta như vậy một cái đồ đệ, những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, lúc này xem ta ánh mắt cũng thay đổi, ôn hòa rất nhiều, thậm chí có ít người chủ động cùng ta ngang hàng tương giao, xem trọng đơn giản là ta luyện đan thực lực cùng về sau tiềm lực.
Trải qua hôm nay một màn, ai dám nói ta về sau không thể trở thành đan đạo tông sư.
Thậm chí siêu việt đan đạo tông sư cũng chưa biết chừng.
Những cường giả này đều không phải là nhân vật đơn giản, đều hiểu sớm đầu tư chỗ tốt, trước thành lập giao tình lại nói.
Tiểu tử ngươi lần này là ra danh tiếng lớn, đi về nghỉ ngơi đi.
Đan quỷ thấp giọng nói với ta, chờ đan sư đại hội kết thúc về sau, chúng ta hai sư đồ mới hảo hảo tâm sự, ngươi cái kia thủ pháp luyện đan có chút thượng cổ luyện đan sư ý vị a.
Giả, dùng sức giả heo ăn thịt hổ ra hỏa.
Tần Kinh hừ lấy nói tiếp nói ra. Tiểu tử ngươi không thành thật a,
chờ quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách.
Hai vị lão nhân tâm tình cũng rất tốt, nói lời này ngữ khí cũng là dùng trêu chọc làm chủ, ta chỉ có cười khổ đối mặt.
Sau đó, chính là những cái kia đan đạo tông sư, đại sư cùng những luyện đan sư khác trao đổi, đoán chừng sẽ kéo dài mấy ngày thời gian, sẽ không còn có hôm nay dạng này cảnh tượng hoành tráng.
Đan quỷ để cho ta đi về nghỉ, ta cũng không nói thêm gì, rời đi hội trường, cùng đan tông những đệ tử kia cùng một chỗ quay về chỗ ở.
Đan tông những đệ tử kia, lúc này thái độ đối với ta cùng trước kia không đồng dạng, có chút hổ thẹn đối ta nói cảm ơn, cảm tạ ta kịp thời xuất thủ, bằng không hôm nay đan tông chính mất thể diện.
Đều là người đồng lứa, lại là đồng tông, cũng không có gì lớn mâu thuẫn, thuận miệng nói giỡn hai câu, đều là vui vẻ ra mặt, mở miệng một tiếng sư huynh sư đệ kêu rất thân nhiệt.
Một đường cười cười nói nói, nhanh đến trụ sở thời điểm, ta bước chân bỗng nhiên một trận, không để lại dấu vết hướng tay phải phương cái nào đó chỗ ngoặt liếc qua.
Các ngươi về trước đi, ta đi làm chút chuyện.
Ta cười cùng đan tông những đệ tử kia chào hỏi.
Không chờ bọn họ đáp lại, ta thân ảnh chớp liên tục, từ nơi này biến mất.
Truy tìm lấy một nói nhàn nhạt khí tức, một đường phi nhanh, xông ra Phượng Dương quận, đi tới quận thành vùng ngoại ô hơn 10 dặm chỗ.
Một mảnh nồng đậm rừng cây trước, ta dừng bước, khép mắt nhìn phía trước người kia, nhẹ giọng nói ra, dẫn ta tới đây, để làm gì dự tính.
Người kia là nữ nhân, người mặc màu đen giáp da. Chính là tại Phượng Dương quận thành hội trường khán đài chỗ nhìn thấy cái kia lệ thuộc địa phủ thế lực nữ nhân.
Nàng nghiêng dựa vào một gốc trên cây, nhìn ta, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, nhẹ giọng nói ra, mạnh tử thần, không thể không thừa nhận, của ngươi phát triển, xa xa nằm ngoài dự đoán của chúng ta.
Chương 215, gặp lại đầu châu.
Nàng nói ra lời này thời điểm, ta lông mày hơi nhíu.
Vừa muốn nói chút gì thời điểm, trong lòng ta run lên, liếc nhìn bốn phía một cái, sắc mặt trầm xuống.
Đã tới. Làm gì giấu đầu lộ đuôi,
ra đi. Ta trầm giọng nói. Tiếng nói lạc, cái kia thân mang màu đen giáp da nữ nhân mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Cách đó không xa một cái cây về sau, không gian có chút vặn mẹo, nổi lên đạo đạo gợn sóng, một cái to con thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Lúc đầu ta là ôm lấy địch ý, nhưng khi nhìn thấy cái thân ảnh kia sau khi, ta lập tức ngây ngẩn cả người, một mặt vẻ không dám tin. Đầu trâu. Gia hỏa này chạy thế nào tới bên này? Từ lần trước tại địa phủ từ biệt, đã có thời gian một năm chưa từng gặp mặt, gia hỏa này vẫn là như cũ, không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá, gia hỏa này làm sao cùng nữ nhân này lăn lộn ở cùng một chỗ? Đầu trâu lệ thuộc Tần Quảng Vương cô thế lực kia, nữ nhân này là điệu tạng phái tới ngồi bên này chấn, hẳn là đối đầu mới đúng, vì cái gì? Tiểu tử, đã lâu không gặp, sống đến mức không tệ a. Đầu trâu vỡ ra miệng rộng, cười đánh với ta lấy chào hỏi. Đi đến trước mặt của ta, quả đấm to trực tiếp nện ở trên đầu vai của ta, trâu mặt đều nhanh cười nở hoa rồi, úng thanh nói ra, tiểu tử ngươi thực lực tăng lên thật nhanh, lão tử cũng nhìn không thấu thực lực của ngươi, so trước kia tăng lên nhiều lắm, tốt. Cái kia to lớn nắm đấm nện tại đầu vai của ta, có đau một chút, bất quá nhìn thấy đầu trâu, ta còn là rất cao hứng. Nói thế nào cũng coi là người quen, tăng thêm lần trước tiến về địa phủ thời điểm, đầu trâu giúp ta không ít việc, đối với hắn, tâm ta tổn cảm kích. Làm sao ngươi tới nơi này? Ta vuốt vuốt bả vai, có chút nghi ngờ hỏi. Nhàm chán thôi. Đầu trâu cười hắc hắc, tùy tiện nói ra, tại địa phủ nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền chạy tới Trung Châu bên này đi bộ một chút, nhân gian rượu ngon mị thực cái gì, lao ngưu ta còn là thật thích. Hắn nói như vậy, để cho ta trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ địa phủ bên kia nhiễu loạn đã bình ổn xuống tới? Không có nhanh như vậy đi. Trước mấy ngày mới từ thiên cơ đường bên kia nhận được tin tức. Địa phủ 10 trong thành đã có 2 tòa thành trì bị phá hủy, lúc này hẳn là hỗn loạn nhất thời điểm đi. Như vậy lớn nhiễu loạn, làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong chính giải quyết. Không đợi ta hỏi ra nghi ngờ trong lòng, một bên áo đen nữ trực tiếp cười lạnh vài tiếng, tiếng hừ nói ra, lần đầu nghe được có người đem nhát gan giải thích như vậy tươi mát thoát tục. Ừm. Ta có chút nghi hoặc nhìn áo đen nữ, không biết nàng lời này là ý gì. Đầu trâu nhưng là có chút xấu hổ thành nổi giận. Một đôi đại ngưu mắt hung hăng trợn mắt nhìn áo đen nữ một chút, úng thanh nói ra, Hồng Liên, đừng nói ngưu ra cùng nhiều nhát gan dường như. Địa phủ hiện tại loạn thành như thế, ngưu ra đây là bo bo giữ mình, bước ra rời xa đại tuyển qua. Đừng nói ta, ngươi không phải cũng là sớm nhìn ra manh mối, chủ động xin điều động đến Trung Châu tới bên này sao? Áo đen nữ hừ hừ một tiếng, trợn nhìn đầu châu một chút, tức giận nói ra, lão nương là bị biên giới hóa, địa tạng bên kia nhìn ra một chút manh mối. Mới đem lão nương điều đến Trung Châu bên này. Ngươi thật coi là ta chủ động xin điều động a? Ta nếu là vẫn còn lưu tại chuyển luân khu vực bên kia, đoạn thời gian trước địa phủ đại loạn thời điểm, đoán chừng chính bị địa tạng người bên kia hạ độc thủ xử lý. Bị nhìn ra đầu mối. Đầu châu sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, làm sao có thể? Ngươi luôn luôn chú ý cẩn thận, cái nào khâu sai lầm. Áo đen nữ sắc mặt hơi trầm xuống, thuận miệng nói ra, lão nương âm thầm xử lý đế thính một cái phân thân. Có thể là không cẩn thận lưu lại đầu mối gì đi. Nghe vậy, đầu châu ha to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ nhìn xem áo đen nữ. Sau đó, đầu châu niết lên ngón tay cái, tán thán nói, vẫn là ngươi lợi hại, tại chuyển luân khu vực xử lý đế thính phân thân, bội phục bội phục. Mặc dù lời nói bên trong có ý tứ là tán dương, nhưng là giọng nói kia làm sao cũng cảm giác giống như là trêu chọc hí ngược. Áo đen nữ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, không tìm được xuất sinh kia chân thân. Bằng không ta tuyệt đối sẽ chơi một lần lớn. Bà điên. Đầu châu thấp giọng thì thào nói. Nhìn xem hai người giao lưu, ta hoảng nhiên. Chắc không được hai người tiến tới cùng nhau đi, nguyên lai cái này Hồng Liên là cùng loại với gián điệp tồn tại, là Tần Quảng Vương bọn họ xếp vào trên mặt đất tàng bên kia cái đinh. Có thể đảm đương dạng này trọng trách, nữ nhân này khẳng định không đơn giản. Địa phủ hiện tại cái gì tình huống? Ta có chút quan tâm hỏi. Không quan tâm không tốt ta. Mong muốn về thế tục giới. Liên được từ địa phủ bên kia đi qua mới ổn thỏa, ta cũng không nghĩ lại trải qua lần kia truyền tống. Lần trước mạng lớn, từ thế tục giới đến Cửu Châu chỉ là trọng thương, không có ngủm. Nếu là một lần nữa, ai cũng không dám cam đoan vận khí của ta có thể hay không vẫn còn tốt như vậy. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, ta cũng không có loại kia từ Cửu Châu truyền tống đến thế tục giới trận đồ, cho dù có, tiêu hao đại giới khẳng định cũng không nhỏ. Nghe ta vừa nói như vậy, đầu châu chau mày, lắc đầu thán âm thanh nói ra, loạn. Toàn loạn. Hiện tại địa phủ, chính là một cái đại tuyển qua, ngay cả ta cũng chạy ra ngoài, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến loạn thành cái quỷ gì bộ dáng. 2 tòa chủ thành bị hủy diệt, 18 ngục sao động, các loại cổ lao ác quỷ xuất thế. Minh giới bên kia, điên cuồng khuyết trương, đã chìm âm phủ hơn phân nửa khu vực. Cửu Châu những cường giả kia bị nhốt, cũng là vô cùng điên cuồng. Tần Quảng Vương đại nhân bọn họ cùng Địa Tạng Vương bên kia thế lực hiện tại đã là bạch nhiệt hóa, triệt để không nể mặt mũi. Địa phủ đại kiếp a. Áo đen nữ nhíu mày, nói tiếp nói ra, đã từng Thiên Cơ Đường người dự đoán qua, nói Cửu Châu sẽ có một lần đại kiếp, lần này thiên địa đại kiếp uy lực xưa nay chưa từng có, rất có thể sẽ dẫn đến Cửu Châu hỏng mất, mà đầu nguồn chính là tại địa phủ. Thời điểm trước kia, có rất nhiều người cho là Thiên Cơ Đường là nói chuyện giật gân, nhưng là hiện tại xem ra, loại tình huống này thật có khả năng phát sinh. Địa phủ bên kia nhiễu loạn càng lúc càng lớn, rất có thể sẽ đột phá không gian hàng rào, đem trận kia đại loạn đưa đến Cửu Châu bên này, đến lúc đó nếu là càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ thật sự có thể sẽ dẫn đến Cửu Châu bên này thiên địa quy tắc biến hóa, một khi như thế. Ai? Áo đen nữ không có tiếp tục nói hết, hoặc là nói không dám tưởng tượng trận kia đại loạn tạo thành hậu quả. Cái này tính nghiêm trọng, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, để cho ta trong lòng rất là bất an. Nếu như ngày đó thật đến, cái kia thế tục giới có thể hay không chịu ảnh hưởng đây? Làm ta hỏi ra vấn đề này thời điểm, đầu châu cùng áo đen nữ đều là nhìn thật sâu ta một chút, không có lên tiếng. Bọn họ biểu hiện như vậy, để cho ta trong lòng càng là bất an, dồn dập hỏi, nói một câu a. Nếu quả như thật xuất hiện các ngươi nói tình huống, thế tục giới bên kia sẽ như thế nào? Áo đen nữ tướng ánh mắt chuyển qua một bên, né tránh ta vấn đề này, mà đầu châu nhưng là do dự một chút, sâu thán một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn ta, nói ra, thế tục giới 89 phần 10 sẽ triệt để băng mất. Dù sao so sánh địa phủ cùng Cửu Châu giới mà nói, phòng hộ thế tục giới không gian bích lũy yếu đi không ít, đứng mũi chịu sào cũng là thế tục giới. Nghe hắn nói như vậy, tâm ta lập tức chìm vào đáy cốc, run giọng nói ra, triệt để băng mất là mấy cái ý tứ. Một cái thế giới băng mất, tất cả sinh linh đều sẽ diệt tuyệt. Qua mấy vạn năm sau khi, giới kia sẽ lần nữa ngưng tụ, sinh linh cùng văn minh xuất hiện lần nữa. Tựa như là một cái luân hồi, bất quá dạng này luân hồi là thiên địa pháp tắc luân hồi, cùng lục đạo luân hồi khác biệt. Áo đen nữ nói tiếp, nhà tâm thanh đáp lại. Nghe nàng vừa nói như vậy, tâm ta triệt để lạnh, trinh lăng thật lâu. Thế tục giới nếu quả như thật băng rơi mất, vậy ta phụ mẫu bọn người chẳng phải là... Không, sẽ không. Đầu châu bọn họ nói chỉ là kết quả xấu nhất, nhất định còn có biện pháp bổ cứu, nhất định còn có biện pháp. Mặc dù dạng này tự an ủi mình, nhưng là ta thật tâm hoảng. Cổ Trường Sinh bọn họ đâu? Chẳng lẽ bọn họ liền có thể trơ mắt nhìn thế tục giới băng mất? Ta hai con ngươi xích hồng, cấp hống hứng hỏi. Chương 216, tính toán. Cổ Trường Sinh, Mạnh gia tam tổ còn có Mạnh gia vị kia tiểu Nam Hải bộ dáng lao tổ. Bọn họ cũng trong địa phủ, trận này đại loạn kiếp nổ chính là bọn họ, tạo thành dạng này đại loạn, đoán chừng cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ tại địa phủ dày vò, chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua thế tục giới? Nghe ta hỏi như thế, đầu châu sắc mặt trở nên có chút cổ quái, hừ hừ lấy mập mờ nói ra, Cổ Trường Sinh những tên kia triệu tập trong âm phủ một chút cổ lao tồn tại, lúc bắt đầu tại địa phủ các nơi gây sự, tới vô ảnh đi vô tung. Bất quá đại loạn phát lên sau khi, những tên kia chính bị bốn phía bao vây chặt đánh, mong muốn dựa vào bọn họ ổn định cục diện, căn bản không có khả năng. Một đám du côn vô lại. Hồng Liên trầm mặt lạnh giọng nói ra, nếu không phải bọn họ làm càng hằn rỡ, địa phủ cũng không có khả năng loạn nhanh như vậy, cũng sẽ không xuất hiện dạng này khó mà thu thập cục diện. Cả ngày nghĩ đến đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, căn bản không suy nghĩ làm như vậy sẽ dính dấp nhiều ít người, liên lụy lớn bao nhiêu. Thiên địa đại kiếp thật xuất hiện, đến lúc đó nhìn xem có thể có mấy người hướng phá thiên địa gông cùng xiềng xích đi. Năm đó Minh Hồng suýt chút nữa thành công, cuối cùng không phải là. Khu 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 đầu châu dùng sức ho khan vài tiếng, trừng Hồng Liên một chút. Hồng Liên trận nhìn đầu châu một chút, sau đó mịt mở lườm ta một chút, chính không lên tiếng. Cũng coi ta là thành minh hống chuyển thế chi thân, thậm chí trước đó ta cũng là suy đoán như vậy, nhưng là theo trong khoảng thời gian này một chút cảm ngộ cùng tao nội chuyện, ta phát hiện chuyện tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ta đến cùng có phải hay không minh hống chuyển thế vẫn còn không xác định, đã từng đi tam sinh thạch bên kia thời điểm, Cổ Trường Sinh nói với ta tam sinh thạch không cách nào biểu hiện ta trước kia kiếp này đời sau, lúc ấy ta tin Cổ Trường Sinh. Đối với mình là minh hống chuyển thế tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, đi tới Cửu Châu sau khi, biết được Đường Linh cùng cái kia áo xanh nữ tin tức sau khi, trong lòng ta dâng lên một chút nghi hoặc. Phần này nghi hoặc tựa như là một viên hạt giống, trùng tại trong lòng của ta, chậm rãi sinh sôi, chờ đợi lấy nảy mầm ngày đó. Thế tục giới chuyện là cái vấn đề lớn, nếu như địa phủ bên kia đại loạn, đứng núi chịu sào chính là thế tục giới, ta nhất định phải sớm tính toán. Cửu Châu giới không gian bích lũy so thế tục giới mạnh. Thế tục giới coi như băng rơi mất, Cửu Châu có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là không nhất định sẽ triệt để sụp đổ. nếu như đem phụ mẫu bọn người đưa đến Cửu Châu bên này nói. Đây là ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Bất quá, vấn đề lại về tới nguyên điểm, làm như thế nào trở về đây? Địa phủ bên kia hiện tại là cái đại tuyển qua, một khi tiến vào bên trong, đừng nói từ nơi đó tự do đi tới đi lui thế tục giới cùng Cửu Châu giới, có thể còn sống từ bên kia đi ra thế là tốt rồi. Như vậy, chỉ có thể sử dụng loại kia vượt qua lượng giới đặc thù truyền tống trận. Đã từng quốc an bộ lão nhân áo bào trắng mang theo mấy ngàn người truyền tống đến Cửu Châu, cái kia đặc thù truyền tống trận hẳn là tiêu hao đại giới không nhỏ, cái này trước không cân nhắc, vấn đề là từ chỗ nào có thể làm ra dạng này truyền tống trận. Làm ta hỏi ra vấn đề này thời điểm, đầu châu cùng áo đen nữ như mày, trầm tư rất lâu. Cuối cùng, đầu châu có chút chần chờ nói với ta, dạng này truyền tống trận, liền xem như tại Trung Châu đại tông môn bên trong, cũng tuyệt đối là cực kỳ bí mật, chưa nghe nói qua cái nào tông môn có dạng này truyền tống trận. Bất quá, có một chỗ có thể thử một chút. Địa phương nào? Ta lo lắng hỏi. Vạn Yêu Cốc. Áo đen nữ ánh mắt sáng rực nói tiếp nói ra, không dám hứa chắc Vạn Yêu Cốc bên trong có dạng này truyền tống trận, chỉ bất quá từ trước kia tình huống đến xem, Vạn Yêu Cốc có được dạng này truyền tống trận khả năng cực lớn. Yêu tộc bên trong Thanh Loan nhất tộc cùng mấy cái tộc quần thủy tổ, năm đó đều là Vạn Yêu Cốc người, rời đi Cửu Châu, đến yêu tộc đại địa bên kia phồn diễn sinh sống, truyền thừa không dứt. Áo đen nữ thao thao bất tuyệt nói, một bên đầu châu hung hăng cho nàng nháy mắt, tựa hồ muốn cho nàng nói ít chút. Nàng nói, xác thực cùng ta biết giống nhau, Thanh Loan nhất tộc mấy cái tộc quần thủy tổ, đúng là từ Cửu Châu đi qua, tại yêu tộc đại địa sinh sôi. Những vật này, ân không cũng từng nói qua, Lôi Ưng nhất tộc sách sử ghi chép bên trong đề cập tới một chút. Dựa theo suy đoán, Vạn Yêu Cốc bên kia, rất có thể có được như thế vượt qua lượng giới đặc thù trận pháp truyền thống. Chỉ bất quá. Ta híp mắt nhìn xem áo đen nữ cùng đầu châu, trong lòng có chút nghi ngờ. Mặc dù tâm ta gấp như lửa đốt, lo lắng thế tục giới tình huống bên kia, lo lắng phụ mẫu bọn người, nhưng là cũng không đại biểu ta đã mất đi lý trí. Từ vừa mới ngay từ đầu, áo đen nữ cùng đầu châu đối thoại, tựa hồ ngay tại vô tình hay cố ý dẫn đạo ta, cố ý để cho ta hướng cái phương hướng này muốn. Bọn họ muốn cho ta đi Vạn Yêu Cốc. Vì cái gì? Áo đen nữ nói, phân tích Vạn Yêu Cốc tồn tại loại kia đặc thù truyền tống trận khả năng. Mà trên mặt ta thần sắc có chút âm trầm. Có lẽ là đã nhận ra trên mặt ta vẻ mặt và ánh mắt biến hóa, áo đen nữ lời nói một trận, không nói. Một bên đầu châu một tay che chán, một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng, cũng biết ta khẳng định đoán được có vấn đề. Các ngươi quá nóng lòng chút. Ta mặt không thay đổi nói. Đầu châu sâu thán một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn áo đen nữ một chút. Áo đen nữ trừng mắt ngược đầu châu, rất là bá đạo nói ra, nhìn cái gì vậy? Ta lần thứ nhất cùng tiểu tử này liên hệ. Vốn định rèn sắc khi còn nóng, ai biết hắn thông minh như vậy. Nàng cái này tán dương, ta cũng không biết là nên cao hứng hay là nên tức giận, ở trong mắt nàng ta chính là dễ lừa gạt như vậy người sao. Coi ta là thành cái gì? 3 tuổi tiểu hài sao? Đầu châu cũng hết sức im lặng, không thèm để ý áo đen nữ. Đầu châu cười khổ nói với ta, kỳ thật chúng ta cũng không có ác ý, làm như vậy cũng chỉ là lo lắng ngươi sẽ mâu thuẫn. Được rồi, đừng kéo nhiều như vậy, nói chi tiết một chút đi. Ta trực tiếp đánh gãy đầu châu, có chút không vui nói ra, đừng quanh co lòng vòng, cũng đừng cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ta ghét nhất người khác lợi dụng ta, bất kể là ai. Có việc nói sự, vì cái gì để cho ta đi Vạn Yêu Cốc? Đầu châu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hít sâu một hơi, nói với ta, kỳ thật ta lần này tới Trung Châu, ngoại trừ tránh đi địa phủ bên kia đại tuyển qua bên ngoài, vẫn còn gánh vác Tần Quảng Vương đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chính là để ngươi cần phải đi một chuyến Vạn Yêu Cốc. Vạn Yêu Cốc nội tình, không phải thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy, Tần Quảng Vương đại nhân là muốn mời ngươi hỗ trợ, thỉnh Vạn Yêu Cốc bên trong mấy vị tuyệt thế đại yêu tiến về địa phủ một chuyến, trấn áp thô bạo địa phủ náo động. Theo đầu châu nói tới lời nói này, ta lông mày dần dần nhíu chặt. Vạn Yêu Cốc lực lượng có thể trấn áp địa phủ náo động. Là ngươi điên rồi vẫn là ta không nghe rõ? Ta cau mày hỏi. Không thể phủ nhận, Vạn Yêu Cốc thực lực xác thực rất mạnh, Thiên Cơ Đường vị kia áo bào đen lão giả cũng đã nói. Vạn Yêu Cốc không tại Trung Châu những cái kia đại tông môn xếp hạng liệt kê. Thiên sư đạo tại Trung Châu những cái kia đại tông môn bên trong bài danh phía trên, 3 cái thiên sư đạo chung vào một chỗ mới có thể miễn cưỡng bắt kịp Vạn Yêu Cốc, có thể thấy được Vạn Yêu Cốc thực lực nội tình. Có thể coi là như thế, nếu nói Vạn Yêu Cốc lực lượng có thể trấn áp thô bạo địa phủ náo động, ta còn là cảm giác có chút hoang đường. Địa phủ hiện tại loạn thành như thế, thế lực khắp nơi đang tràng, đều không phải là loại lương thiện, Vạn Yêu Cốc coi như nhúng tay. Cũng không thể cải biến hiện chẳng đi. Đầu châu lắc đầu, tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, nói ra, Tần Quảng Vương đại nhân nói như thế, cụ thể ta cũng không biết, lão nhân gia ông ta chỉ nói Vạn Yêu Cốc chân chính thực lực là hết sức đáng sợ. Có thể để cho Tần Quảng Vương làm ra đánh giá như vậy, Vạn Yêu Cốc thực lực hiển nhiên là cực kỳ khủng bố. Bất quá, vì cái gì để cho ta đi? Như thế để mắt ta? Hỏi ra cái nghi vấn này thời điểm, đầu trâu cùng áo đen nữ sắc mặt có chút cổ quái. Đầu trâu ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói ra, Vạn Yêu Cốc cùng địa phủ ở giữa có chút ít mâu thuẫn, địa phủ người nếu là đi qua, chỉ cần bị phát hiện, căn bản không cho cái gì cơ hội giải thích, trực tiếp liền bị xử lý. Mà ngươi, bản thân chính có được yêu tộc huyết mạch, đồng thời huyết mạch lực lượng vẫn còn rất mạnh, đi nơi nào sau khi, lại nhận đại yêu coi trọng. Áo đen nữ nói tiếp nói ra, tăng thêm ngươi luyện đan mạnh khỏe, đi Vạn Yêu Cốc tuyệt đối sẽ nhận hết sức long trọng hoan nghênh, có rất lớn tỷ lệ có thể nhìn thấy mấy vị kia tuyệt thế đại yêu, cứ như vậy, xác suất thành công cũng sẽ cao rất nhiều. Nghe bọn hắn vừa nói như vậy, ta hừ lạnh một tiếng, nói ra, mấu chốt nhất vẫn là bởi vì ta là Minh Hống chuyển sinh thể đi. Các ngươi cũng hẳn là bởi vì cái này mới tính toán ta đi. Nghe vậy, đầu trâu cùng áo đen nữ sắc mặt có chút ngượng ngùng. Cũng không thể nói cái gì tính toán, cũng là vì địa phủ an ổn nha, địa phủ ổn định, thế tục giới bên kia cũng có thể an ổn, cái này không phải cũng là ngươi lo lắng sao. Đầu trâu cười hắc hắc. Nụ cười kia, thật muốn cho ra hỏa này một quyền. Chương 217, xảy ra chuyện. Địa phủ tình huống hiện tại, hết sức hiển nhiên đã không thể lạc quan. Địa phủ cùng Vạn Yêu Cốc ở giữa có mâu thuẫn, hiện tại Tần Quảng Vương vậy mà muốn cho ta thỉnh Vạn Yêu Cốc tuyệt thế đại yêu xuất thủ trấn áp địa phủ náo động, tìm kiếm ngoại viện, hiển nhiên địa phủ tình huống bên kia đã đến một loại hết sức nghiêm trọng trình độ. Bất quá, liền xem như Vạn Yêu Cốc thực lực nghịch thiên, coi như thật có thể trấn áp lại địa phủ náo động, nhưng là để cho ta đi mời, có phải hay không có chút hí kịch? Ta là cái thá gì a? Đối với điểm này, ta còn là rất tự biết rõ. Thế nhưng là, nói trở lại, nếu như Vạn Yêu Cốc lực lượng thật có thể cải biến địa phủ cách cục, vậy ta cũng chỉ có thể thử một lần. Không vì cái gì khác, chỉ vì thế tục giới. Ta cau mày nhìn xem đầu trâu cùng áo đen nữ, nói ra, Tần Quảng Vương không nói khác. Áo đen nữ rất thẳng thắn lắc đầu, mà đầu trâu nhưng là do dự một chút, sau đó mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nhìn đầu trâu, có chút không kiên nhẫn nói ra, còn có chuyện gì, cùng nhau nói ra đi. Đừng giấu giếm cái gì. Đầu trâu cười khổ. Nhìn ta một chút, có chút chần chờ nói ra, là liên quan tới ngươi cùng thê tử ngươi chuyện, Tần Quảng Vương đại nhân tựa hồ đã biết cái gì, để cho ta nói cho ngươi một tiếng, vì tốt cho ngươi, cũng vì nàng tốt, tốt nhất vẫn là đoạn mất phần nhân tình này duyên. Ngươi đừng nhìn ta như vậy a, lời này không phải ta nói, là Tần Quảng Vương đại nhân nói. Ta trầm mặt, lạnh giọng nói ra, đây là chuyện của chính ta, không cần người khác tới nhúng tay. Mặc kệ Tần Quảng Vương biết cái gì, Đường Linh là thê tử của ta chuyện là không thể sửa đổi. Bất luận là ai, cũng không phá hư được. Đầu trâu sâu thán một tiếng, không nói cái gì. Chuyện đã nói chuyện phiếm xong, cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Trước khi đi thời khắc, áo đen nữ đột nhiên thiểm điện xuất thủ, một đạo xiềng xích màu đen từ trong tay nàng thoát ra, như thiểm điện hướng ta ngực nổ bắn ra mà tới. Tốc độ rất nhanh, thế tới lăng lệ. Ta hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể thiên diễn quyết cấp tốc vận chuyển, chập ngón tay lại như dao, một chưởng đống nhiên phách chẳng tới. Quang hoa lưu chuyển. Quang mang giống như tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, cắt chém không gian, chớp mắt đụng vào cái kia màu đen xiềng xích phía trên. Ầm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bạo phát ra mãnh liệt oanh minh, đồng thời băng tán mà ra không trông thấy kình khí xung kích, đem xung quanh không ít đại thụ nhổ tận gốc, mang theo mảng lớn bụi mù, tàn nhánh đoạn lá rơi lả tả trên đất, tình cảnh tàn tạ. Một kích không có kết quả sau khi, áo đen nữ thu hồi sợi xích màu đen, khiếp mắt nhìn ta, giống như cười mà không phải cười nói ra, mạnh tử thần. Lực lượng của ngươi bên trong hẳn là ẩn chứa Minh Hống khí tức mới đúng à? Ngươi bây giờ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Gia nhập Tiêu Giao đạo tràng cùng Đan Tông sau khi, lực lượng thuộc tính cũng thay đổi. Có tin tức nói, ngươi tại Tây Nam thời điểm, đi qua cái kia phiến di chỉ thí luyện, lúc ấy tựa hồ bị rất nhiều tông môn mời chào. Liên quan gì đến ngươi? Ta trực tiếp đánh gãy nàng, ngữ khí hết sức không thân thiện. Áo đen nữ vừa trừng mắt, vừa muốn nói cái gì thời điểm, đầu trâu cười ha hả, một bó quăng lên áo đen nữ. Đánh với ta âm thanh chào hỏi sau khi, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến mất. Người cái này trâu chết, ta hiếu kỳ hỏi một chút làm sao vậy, nói không chừng hắn thật đạt được cái chỗ kia truyền thừa. Biết quá nhiều không được, lão ngưu ta sống nhiều năm như vậy, lĩnh ngộ sâu nhất một sự kiện chính là giả bộ hồ đồ. Hiện tại phiền phức đã đủ nhiều, đừng có lại phức tạp. Hai người âm thanh ảnh biến mất, trò chuyện âm thanh cũng không có, cũng không biết có phải hay không cố ý để cho ta nghe được. Hoài nghi ta đạt được cửu diễn cung truyền thừa sao? Bọn họ có thể nghĩ như vậy, biết ta sự tình người, khó đảm bảo sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Trước đó không nổi danh, không có quá nhiều người chú ý đến trên người của ta. Lần này tại luyện đan sư trên đại hội ra rất lớn danh tiếng, khẳng định sẽ có người điều tra lai lịch của ta. Một khi tra ra ta đến từ Tây Nam, đồng thời tham gia qua lần kia di chỉ thí luyện, khẳng định sẽ có người hướng phương diện này nghĩ. Coi như ta không có từ Cửu Diễn Cung được cái gì chỗ tốt, tại một ít người trong mắt cũng khẳng định sẽ cho rằng ta được đến lợi ích to lớn. Chủ yếu là ta nhảy lên thăng tốc độ quá nhanh, đoán chừng chính liền đàn quỷ cũng bắt đầu hoài nghi. Lúc ấy ta xác thực cũng không sao cả lo lắng những này, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút lố mang rồi. Lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, theo hắn đi thôi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lo lắng quá nhiều, chuyện gì cũng không làm thành. Ta lách mình rời khỏi nơi này, trở về quận thành bên kia. Mặc dù đan sư tỉ thí đã hoàn tất, nhưng là luyện đan sư đại hội mới xem như vừa mới bắt đầu, còn muốn duy trì vài ngày thời gian. Những cái kia hội tụ ở chỗ này đông đảo tông môn các cường giả phần lớn không hề rời đi. Thừa dịp cơ hội như vậy, lôi kéo kết giao tình, một chút được xem trọng tuổi trẻ đàn sư, trong lúc nhất thời giá trị bản thân tăng vọt không ít, bị người xem trọng. Còn có chính là muốn mời đan đạo tông sư hoặc rất nổi danh luyện đan đại sư hỗ trợ luyện chế linh đan, đều có các dự định. Mà ta chỗ ở, chính tự nhiên không cần nói, sớm đã bị vây chật như nêm cối. Mấy đại tông môn người cùng một chút rất nổi danh cỡ trung tông môn cường giả đã sớm ở chỗ này chờ đãi đã lâu, đan tông những đệ tử kia ngay tại kêu gọi những cường giả kia. Nhìn thấy ta sau khi đến, những cường giả kia đều là xông tới, sắc mặt ôn hòa cười kêu gọi, nói tuổi trẻ tài cao một tiếng hót lên làm kinh người thâm tàng bất lộ loại hình khen tặng lời nói. Mặc dù trong đó có một ít là đại tông môn cường giả, nhưng là đối mặt ta thời điểm, đều là dùng một loại ngang hàng tương giao tư thái, không dám có chút khinh thường. Tại trong hội trường, phàm là quan sát đến ta luyện đan tràng cảnh người, chỉ cần không đốc, đều có thể rõ ràng vậy đại biểu cái gì. Nếu nói Trung Châu vị kế tiếp đan đạo tông sư là ai, không người nào dám phỏng đoán. Nhưng là nếu nói Trung Châu ngày sau trẻ tuổi nhất đan đạo tông sư là ai, đoán chừng đại đa số người đều sẽ chọn ta. Hiện tại nếu không tranh thủ thời gian tới lộ cái mặt, tình cảm đầu tư một chút, chờ ngày sau ta thật một bước vào đan đạo tông sư cảnh giới sau khi, lại nghĩ cùng ta nhờ vả chút quan hệ, liền không có đơn giản như vậy. Ta cái này giả luyện đan thiên tài cùng những cường giả này nói chuyện phiếm sau một lúc, lấy cớ hôm nay luyện đan hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Những cường giả kia cũng đều là nhân tinh, nhao nhao cởi cáo từ nói cái gì về sau lại đến bái phòng loại hình. Cùng những người này liên hệ, không phải ta am hiểu chuyện, xã giao quá mức phiền phức. Đưa khách, lại cùng đan tông các đệ tử hàn huyên một chút chuyện luyện đan tình sau khi, mỗi loại về mỗi loại ốc nghỉ ngơi đi. Hôm nay không có nhìn thấy Đường Linh, cũng không biết nàng đi chỗ nào. Cũng không thể đã quay trở về Lạc Hà Sơn Mạch đi. Cái kia Lạc Hà Sơn Mạch bên trong áo xanh nữ nhân đến tột cùng là thân phận gì? Vì cái gì nhiều như vậy cường giả cũng kiêng kỵ nàng? Thầm nghĩ lấy đông đảo nghi vấn thời điểm, tâm ta đột nhiên lộn bột một chút, linh hồn có chút nhói nhói một chút, trong nháy mắt từ trên giường đánh ngồi dậy, nhu hòa ấn đường. Tình huống như thế nào? Đây là... Ân không xảy ra chuyện. Chương 218, con rối. Ân không đã từng cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Cái kia bên cạnh xảy ra chuyện, ta bên này có thể trực tiếp cảm ứng được. Bất quá, lần này khoảng cách tựa hồ có chút xa, ta vẹn vẹn có thể mơ hồ cảm ứng được Ân không xảy ra chuyện chỗ tại phía đông nam, vị trí cụ thể không rõ ràng. Tên kia làm sao vậy? Trước mấy ngày ta mới thả hắn ra ngoài nghe ngóng tin tức, lúc này mới mấy ngày thời gian, làm sao lại xảy ra chuyện? Ân không thực lực, hiện tại trên cơ bản đã dung hợp phong lôi quạt lông, tại cái này Trung Châu đại địa bên trên, không tính là cái gì cường giả. Nhưng là cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình, chẳng lẽ là chọc cái gì thế lực lớn đệ tử loại hình đúng không? Ta cùng Ân không thời gian chung đụng cũng không tính ngắn, duy nhất theo ta đi tới Trung Châu người, hắn hiện tại xảy ra chuyện, trong lòng ta nói không có một chút lo lắng, vậy cũng thật không có nhân tình vị. Thế nhưng là, hiện tại loại tình huống này, ta liền xem như muốn tìm cũng không có đầu mối a. Cao mày nghĩ một lát, ta trực tiếp xoay người xuống giường, lấy giấy bút, cho đan quỷ lưu lại mấy câu, nói ta ra ngoài làm ít chuyện. Khả năng đoạn thời gian gần nhất không thể trở về tới, để bọn hắn tại đan sư đại hội sau khi trực tiếp về đan tông là được, không cần chờ ta. Lưu lại tờ giấy sau khi, ta thừa dịp bóng đêm ra cửa, thân ảnh chớp liên tục, không làm kinh động đan tông những đệ tử kia, trực tiếp ra Phượng Dương quận thành. Một đường hướng đông nam phương hướng phi nhanh, dựa theo cảm ứng cái kia mơ hồ phương vị tiến lên. Hơn một ngày thời gian sau khi, ta đứng tại một chỗ bình nguyên bắt ngắt chỗ, trước mặt là một mặt xanh biếc rộng lớn hồ nước, sóng nước lấp loáng. Ta sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm mặt này hồ nước, liếc nhìn bốn phía. Hồ nước xung quanh một mảnh hỗn độn, không ít tàn nhánh đoạn lá, còn có chút ít đá vụn. Có thể thấy rõ ràng mấy chỗ hố sâu to lớn, kia là chiến đấu dấu vết lưu lại. ở chỗ này, có ân không nhàn nhạt khí tức, hết sức yếu ớt, sắp tiêu tán. Nếu là muộn một ngày, chính không cảm ứng được. Hắn ở chỗ này cùng người giao thủ, cũng không biết là bị người bắt được vẫn là bị loại người mất rồi. Bởi vì đến nơi này sau khi, ta cùng ân không ở giữa cái kia cô yếu ớt liên hệ, chính triệt để gây mất. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là chính là ân không bị người giết, hoặc là chính là ân không bị người dùng thủ đoạn nào đó che giấu đi lên, khí tức ngăn cách, linh hồn ngăn cách, mảy may cũng không cảm ứng được. Mẹ nó, đến cùng là ai? Sắc mặt của ta cực kỳ âm trầm, trán nổi gân xanh lên, hận hận cắn răng. Là cố ý nhằm vào ta, vẫn là ân không trong lúc vô tình trêu chọc cường giả xuất thủ. Ân không cũng không phải loại kia mới ra đời mao đầu tiểu tử, bản thân liền là rất cẩn thận, chủ động trêu chọc khắc cường giả tỷ lệ không lớn. Như vậy, nếu như là nhằm vào ta, thì là ai đây? Đi tới Cửu Châu sau khi, ân không xuất hiện ở bên cạnh ta số lần không nhiều, tại Tây Nam xuất hiện qua, tại Trung Châu thời điểm, cũng chỉ tại Phượng Dương quận thành thời điểm ta để hắn ra ngoài tìm hiểu tin tức thời điểm mới xuất hiện bên cạnh ta. Chẳng lẽ khi đó chính có người chú ý đến ta? Không thể nào. Không có chút nào manh mối, trong lòng liền xem như cực kỳ phẫn hận, cũng không có cái gì biện pháp. Tại cái này đứng thẳng sau một hồi lâu, ta sâu thán một tiếng, siết chặt nắm đấm, quay người rời đi. Về Phượng Dương quận thành hỏi một chút, phiến khu vực này là cái nào tông môn phạm vi thế lực, nhìn xem có phải hay không cái nào đó tông môn thế lực cường giả xuất thủ. Mặt khác, đến lúc đó lại nói. Rời đi mảnh này hồ nước một khoảng cách sau khi, ta bước chân dừng lại, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ánh mắt hướng một phương hướng nào đó nhìn sang. Trong lòng xoắn suýt một trận sau khi, cuối cùng vẫn không thể chống cự lại trong lòng cái kia mãnh liệt thanh âm, thân ảnh lóe lên hướng phía đó mau chóng đuổi theo. Hơn nửa ngày thời gian về sau, đi ngang qua một cái thành trấn, hỏi thăm một chút phương vị, ta đi tới một tòa liên miên chập trùng dãy núi chỗ. Ngóng nhìn cái kia phiến liên miên dãy núi, nhìn xem cái kia bị nhàn nhạt mây mù bao phủ cảnh sắc, còn có cái kia mở mịt bước lên một chút sương mù, một bộ giống như tiên cảnh dáng vẻ. Lạc Hà sơn mạch. Dáng chiều chiếu rọi thời khắc, hỏa hồng bầu trời trục chiếu, đẹp không sao tả xiết. Nơi này là một chỗ tuyệt hảo phong cảnh thắng địa, làm lòng người bỏ tinh thần gì, nhưng là càng là mỹ lệ đồ vật, càng nguy hiểm, nơi này cũng không ngoại lệ. Lạc Hà sơn mạch xung quanh, không có bóng người, là hoàn toàn tĩnh mịch quặng quẽ nơi, là Trung Châu rất nhiều cường giả không dám đặt chân nơi. Tựa như thiên cơ đường cái kia áo bào đen lão nhân nói, nơi này cấm chỉ hết thể giống được sinh linh đặt chân, một khi trái với, kết quả chỉ có một con đường chết. Nói thật, đối với cái kia áo xanh nữ nhân, ta cũng là rất kiêng kỵ. Tới đây, ta muốn thấy xem có thể hay không để cho nàng khôi phục đường linh ký ức. Trong cơ thể ta có được minh hống tàn hồn, đến lúc đó nàng hẳn là có thể cảm ứng đến, dựa theo trước đó biết một ít chuyện, nàng cùng minh hống ở giữa, hẳn là có rất sâu quan hệ. Dựa vào cái tầng quan hệ này, hẳn là sẽ không làm khó ta đi. Đương nhiên, ta có lực lượng tới đây, cũng bởi vì mặt khác một lá bài tẩy, đó chính là Lam Loan tặng cho ta cái kia tiểu con rối. Vẫn chưa từng dùng qua, trên người của ta còn có hơn 20 miếng cực phẩm linh thạch, đầy đủ để tiểu con rối phát huy ra Lam Loan 2-3 thành lực lượng. Nếu là cái kia áo xanh nữ nhân tận lực khó xử, tiểu con rối bảo đảm ta toàn thân trở ra hẳn không có bao lớn vấn đề đi. Cũng bởi vì cái này, ta mới quyết định đi tới bên này. Nhìn xem cái kia bao phủ tại nhàn nhạt trong sương mù dãy núi, ta hít sâu một hơi, hướng bên kia đi tới. Trong lòng của ta vẫn duy trì cảnh giác, chân bước không nhanh, lúc này đem đi đến dãy núi phụ cận thời điểm, một đạo mênh mông lăng lệ lực lượng đột ngột xuất hiện, hướng ta đánh tới. Ta vẫn duy trì cảnh giác, dù cho dạng này, đối mặt cái này đánh lén, trong lòng cũng là mãnh kinh. Cái này đánh lén quá mức đột ngột, không có chút nào dấu hiệu. Ta mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân thể bỗng nhiên uốn éo, bước chân có chút dịch ra, đồng thời một cái mãnh liệt đá ngang hướng về sau phương quét tới. Ầm. Trầm muộn thanh âm truyền ra, kinh khí nổ tung, cường đại va chạm lực bừa bãi tản phá bốn phía, mang theo mảng lớn bụi bặm. Ta bước ra lui lại, chân có đau một chút, cái kia một chân ta thi triển lực lượng rất lớn, nhưng là vẹn vẹn làm cho đối phương thân ảnh hơi rung nhẹ một chút mà thôi. Tên kia thân thể quá cứng, bởi vì đánh lén ta ra hỏa này, căn bản không phải thân thể máu thịt. Nó là một con rối, toàn thân giống như là dùng một loại đặc thù tinh thạch chế tạo mà thành, mặc dù không có cái gì lực lượng chấn động truyền ra, nhưng là vừa mới một cái kia đã chứng minh nó cường hãn. Ta cái kia toàn lực một kích, tại trên người của nó không có để lại chút nào vết tích, cặp kia đờ đẫn trong mắt, lấp lóe nồng đậm sát ý. Đây là Lạc Hà Sơn mạch người thủ vệ. Là cái kia áo xanh nữ nhân làm ra con rối. Cảm ứng đến cái này khôi lỗi sát ý, trong lòng ta lập tức dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, không có chút nào do dự, thân ảnh bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Cùng lúc đó, cái này cổ quái con rối thân ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở ta vừa mới đứng thẳng chỗ. cánh tay hóa đao, trực tiếp phách trả mà xuống. Cái này mẹ nó là cái gì tốc độ? Quá nhanh đi. Không chờ ta chấn kinh xong, liền thấy cái kia cổ quái con rối phách chạm ra cái kia một cái cổ tay chặt, trực tiếp biến thành một đạo dài hơn một trượng hàn mang, giống như to lớn sắc bén đao quang, hướng ta nổ bắn ra mà tới. Chương 219, áo xanh nữ nhân. Đạo này đao mang, còn chưa lâm thể, liền để ta cảm nhận được rét lạnh tâm ý. Con rối này công kích quá mức cổ quái, đạo này đao quang lực lượng để cho ta sinh lòng cảnh giác, không dám có chút chủ quan, thiên diễn quyết cấp tốc vận chuyển, trong cơ thể lực lượng đều bộc phát. Một cái chính quyền, mãnh liệt oanh ra. Giản dị tự nhiên, thật đơn giản một quyền. Không có rực rỡ chiêu thức, thuần túy lực lượng hội tụ, điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm. Một quyền này lực lượng, trực tiếp cùng cái kia đạo to lớn đao mang đánh vào nhau, bộc phát mênh mông bạo tạc lực, quét ngang phương viên trăm trượng phạm vi. Đạo này đao mang, quả nhiên có vấn đề. Ẩn chứa trong đó lực lượng hết sức cổ quái, mặc dù ta một quyền kia lực lượng trực tiếp vỡ vụn cái kia đạo đao mang, nhưng là đao mang kia bên trong ẩn chứa cổ quái lực lượng lại không có tán đi, mà là vọt thẳng vào trong cơ thể của ta. Cái kia cổ quái lực lượng tràn vào trong cơ thể của ta sau khi, trực tiếp chia hai cỗ, một cỗ oanh kích linh hồn của ta, một cỗ oanh kích trái tim của ta. Trong đầu màu trắng bị ngạn hoa run rẩy, cổ lão mênh mông ý niệm hiện ra, trực tiếp đem cái kia oanh kích ta linh hồn lực lượng bao khỏa, chớp mắt chôn vùi. Đồng thời, trong cơ thể ta thiên diễn quyết cấp tốc vận chuyển, đem một cỗ khác đánh phía ta trái tim lực lượng chặn đứng, bao khỏa thôn phệ. Cái kia con rối lần này công kích mánh khóe, quả thật có chút quỷ dị, nếu là nhất thời chủ quan, khẳng định sẽ ăn không nhỏ thua thiệt. Ngay tại ta vừa mới giải quyết hết tràn vào trong cơ thể ta lực lượng thời điểm, cái kia con rối thân ảnh lại là trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ta, quả đấm to lớn hung hăng đánh tới hướng đầu của ta. Quá nhanh. Mong muốn né tránh đã tới đã không kịp, ta bạo hống một tiếng, một quyền xông ra. Quyền đối quyền, cứng đối cứng. Lại là một tiếng kịch liệt oanh minh, ta thân ảnh bay rất ra ngoài, mà hắn chỉ là thân thể lung lay một chút, sau đó lần nữa thân ảnh lóe lên, lại lần nữa hướng ta công tới. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt trầm đục âm thanh truyền đến, ta chỉ có chống đỡ phần, căn bản không có cơ hội hoàn thủ, gia hỏa này tốc độ cùng lực lượng so vừa mới mạnh hơn. Đạo đạo huyễn ảnh xuất hiện tại quanh người của ta, đều là con rối thân ảnh, tốc độ quá nhanh, tình cảnh này tựa như là mười mấy cái con rối vây quanh ta không ngừng ẩu đả dường như. Trong lòng ta có chút bất ức, dâng lên một chút tức giận. Một con rối mà thôi, phách lối như vậy. Lão hổ không phát huy, ngươi làm ta dễ khi dễ lắm phải không là? Trong con mắt của ta hiện lên tia sáng yêu dị, trong cơ thể vận chuyển thiên diễn quyết hội tụ, một tay kết ấn, chuẩn bị phóng đại chiêu. Nơi này là Lạc Hà Sơn Mạch, là cái kia áo xanh nữ nhân trụ sở, vốn không muốn làm quá phận, nhưng là con rối này thực sự quá đáng ghét. Mặc kệ có thể hay không làm tức giận cái kia áo xanh nữ nhân, xử lý trước con rối này lại nói, nếu không căn bản là không có cách tiếp cận Lạc Hà Sơn Mạch. Ngay tại ta chuẩn bị thi triển lực phá hoại tương đối mạnh chiêu thức thời điểm, một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên tại trong đầu của ta vang lên, là Nhàn Vân thanh âm. Băng tinh con rối, cái đồ chơi này tương đối đặc thù, không thể dùng man lực mạnh công, bằng không con rối sẽ hấp thu công kích lực lượng, trở nên càng mạnh. Giao cho ta, ta có biện pháp đối phó. Nghe được Nhàn Vân thanh âm sau khi, ta sững sờ một chút, không do dự, trực tiếp buông ra thân thể khống chế. Nhàn Vân lực lượng linh hồn tiếp quản thân thể của ta, một tay kết ấn, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Góc độ xảo trá, một ngón tay điểm nhẹ tại cái kia con rối nơi ngực. Trong chốc lát, một đạo sóng chấn động bé nhỏ từ con rối ngực truyền đến, theo sát lấy liền thấy con rối nơi ngực xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay rườm rà hoa văn. Cái kia hoa văn giống như vật sống kịch liệt núp đích, mấy cái nháy mắt, hiện đầy con rối quanh thân, giống như là một tấm lưới đem hắn bọc lại trói buộc như vậy. Con rối bất động, trong mắt quang mang biến mất, trở nên ảm đạm xuống. Xong. Nhàn Vân tựa hồ thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Nhìn xem cái kia ngơ ngác đứng sừng sững ở trước mặt con rối, ta thật sự là không biết nên nói một chút gì. Nếu là sớm biết nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết con rối này, vừa mới ta giật nảy mình làm gì a? Lại nói, Nhàn Vân là thế nào biết đối phó loại này con rối phương pháp? Mấu chốt nhất là, hắn vậy mà có thể đột phá lan lăng cắt trực tiếp truyền âm cho ta, cái này để cho ta cảm giác có chút bất khả tư nghị. Gia hỏa này, thật chỉ là một cái lô linh. Trong lòng ta nghi hoặc, lão gia hỏa này hiển nhiên cũng cảm ứng được, bất quá hắn cũng không cùng ta giải thích, mà là trực tiếp đổi chủ đề, nhìn về phía Lạc Hà Sơn Mạch, cười khổ vài tiếng. Lão nô có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nhàn Vân cười khổ mở miệng. Ngươi không muốn để cho ta đi Lạc Hà Sơn Mạch. Ta ẩn ẩn đoán được hắn muốn nói cái gì. Nghe ta kiểu nói này, Nhàn Vân vui lại thêm khổ, nói ra, cô nương kia không dễ trọng, thủy nộ vô thường, liền địa phủ cũng đối nàng có mấy phần kiêng kỵ, thật sự là.
Ngươi biết nàng?
Ta trực tiếp đánh gãy Nhàn Vân, trầm giọng hỏi, nàng đến cùng là lai lịch gì?
Nhàn Vân ho nhẹ vài tiếng, mập mờ nói ra, không biết, nghe nói qua một chút chuyện của nàng, hết sức đáng sợ một vị tồn tại.
Lao nô vẫn là đi Lan Lăng Các ở lại đi.
Nói xong, cái này lão hoạt đầu linh hồn ý niệm biến mất, co đầu rút cổ đến Lan Lăng trong các đi.
Lão gia hỏa này hết sức thần bí, biết đến chuyện khẳng định không ít, nhưng là hắn không nói, ta cũng không làm gì được hắn.
Nhìn một chút Lan Lăng Các, con mắt ta híp một chút, trực tiếp nhanh chân hướng bên kia đi đến.
Đều đã tới đây, nếu là không thể nhìn thấy cái kia áo xanh nữ nhân lời nói, ta khẳng định là rất không cam tâm.
Dựa sát dãy núi kia dưới chân thời điểm, gặp không ít trước đó đụng phải cái chủng loại kia con rối, nhưng là cổ quái là, những khôi lỗi kia nhìn thấy ta sau khi, cũng không có giống trước đó cái kia con rối đối ta trực tiếp động thủ, mà là nhường đường ra, rất thẳng thắn thả ta đi qua.
Chẳng lẽ cái kia áo xanh nữ nhân đã biết ta tới?
Dãy núi rất lớn, ta không biết cái kia áo xanh nữ nhân đến tột cùng ở tại Lạc Hà Sơn mạch nơi nào, nếu là mình tìm lung tung, đoán chừng phải tìm tới một hồi.
Bất quá, khi tiến vào dãy núi sau khi, một cá thể hình nhỏ bé con rối xuất hiện trước mặt ta, giống như là người hầu đối ta gật gật đầu, dẫn dắt ta đi vào dãy núi chỗ sâu.
Tiến vào dãy núi sau khi, để cho ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Con rối số lượng, nhiều lắm.
Ngoại trừ nhân tính con rối bên ngoài, còn có một số dã thú loại hình con rối, trên bầu trời còn có mấy cái to lớn hung cầm, đều là do loại kia không biết tên tinh thạch luyện chế mà thành, giống như đúc.
Nơi này con rối linh trí, tựa hồ so ngoài dãy núi những khôi lỗi kia linh trí cao rất nhiều. Nhìn thấy ta tới đây sau khi, đều là dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn ta, giống như là xem sinh vật ngoài hành tinh dường như.
Những này con rối đều là cái kia áo xanh nữ nhân luyện chế ra tới.
Dùng những này con rối lực lượng, nếu là phóng tới Trung Châu đi lên, tuyệt đối có thể nhấc lên một trận không nhỏ gần sóng.
Theo cái kia nhỏ nhắn xinh xắn con rối đi tới dãy núi chỗ sâu một mảnh cỡ nhỏ hồ nước trước, ta gặp được cái thân ảnh kia, cái kia ta từng tại trong ngộng tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy thân ảnh.
Một bộ áo xanh, ba búi tóc đen rối tung, ngồi ở bên hồ một khối nham thạch to lớn ở trên nhìn xem mặt hồ, tựa hồ đang xuất thần.
Vẹn vẹn thấy được nàng bóng lưng, tâm ta chính cuồng loạn không ngớt, kích động, khẩn trương các cảm xúc điên cuồng dâng lên.
Ngoại trừ tâm tình của ta bên ngoài, ở trong đó còn kèm theo một chút mặt khác cảm xúc, là Minh Hống cảm xúc.
Minh Hống từ lần trước bảo hộ ta an toàn đến Cửu Châu sau khi, vẫn tại đang ngủ say, giờ này khắc này tình cảnh, tựa hồ đã đem nó kích thích dần dần khôi phục.
Đó là cái hiện tượng tốt. Một khi Minh Hống khôi phục, dùng hắn cùng cái này áo xanh nữ nhân quan hệ trong đó, để cái này áo xanh nữ nhân giúp Đường Linh khôi phục đã từng ký ức, hẳn không có bao lớn vấn đề.
Đi, mau trốn.
Đáy lòng của ta chỗ, Minh Hống khôi phục, bất quá lại tại điên cuồng gấp giống, người này không phải nàng, mau trốn.
Chương 220, âm giới hiện thân.
Ừm. Ta ngây ngẩn cả người, không hiểu nó ý.
Minh Hống cái này đột ngột gấp giống, để cho ta có chút bối rối.
Người này không phải nàng.
Có ý tứ gì?
Tại ta ngây người thời điểm, ngồi ở kia nham thạch to lớn trước nữ nhân nhẹ nhàng nghiêng đầu lại, nhàn nhạt nhìn ta một chút.
Ánh mắt như vậy, nhất thời để cho ta có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, toàn thân phát lạnh, không tự kìm hãm được dùng mình một cái.
Nữ nhân này tướng mạo dáng người, cùng ta đã từng trong ngộng nhìn thấy giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt.
Đá xanh trên cầu, một bộ thanh sam, ngóng nhìn phương xa, trông mong phu quân trở về.
Lâu như vậy đến nay, trong lòng ta một mực là dạng này phỏng đoán áo xanh nữ nhân cùng Minh Hống ở giữa cái kia phần tình, cho là giữa hai bên tuyệt đối có một đoạn khắc cốt minh tâm tình duyên.
Thế nhưng là, hiện tại là tình huống như thế nào?
Minh Hống gấp gào thét, loại tâm tình này ta có thể cảm ứng được, khủng hoảng, phẫn nộ, đau thương các cảm xúc bên trong, còn kèm theo một chút tinh thần chán nản, rất là phức tạp.
Minh Hống cùng nữ nhân này thời gian, đến cùng làm sao vậy?
Không, không đúng.
Ánh mắt của nữ nhân này không đúng.
Trong ngộng cái kia áo xanh nữ nhân, cùng ta hiện tại nhìn thấy nữ nhân này, ánh mắt không giống, có nhỏ bé khác biệt.
Nếu không phải Minh Hống cuồng hống dẫn đến trong lòng ta theo bản năng phát giác không thích hợp, có lẽ ta vẫn không nhìn ra.
Cái này áo xanh nữ nhân ánh mắt bên trong, không có chút nào tình cảm sát thái, là một loại hờ hững.
Coi thường hết thảy, không phải cao ngạo, mà là một loại cao cao tại thượng, giống như thần linh quan sát thế gian phàm nhân, xem hết thảy làm kiến hôi ánh mắt.
Ánh mắt như vậy, lạnh lùng trình độ. So Đường Linh nồng đậm rất nhiều.
Tuyệt tình, thậm chí là vô tình.
Nàng cùng thế giới này, phảng phất là không hợp nhau, lặng lẽ quan sát hồng trần, hết thảy tất cả ở trong mắt nàng, tựa như là thoảng qua như mây khói.
Tại ta kinh ngạc nhìn nàng thời điểm, nàng nở nụ cười.
Như thế nụ cười, rất mỹ lệ, nhưng lại càng thêm để người rợn cả tóc gáy.
Minh Hống. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng phiêu miểu, yếu ớt nói ra, ta đã chờ ngươi quá lâu quá lâu. Ngươi như là đã khôi phục, vì sao vẫn còn không hiện thân thấy ta? Những lời này của nàng, để cho ta tâm cuồng loạn không ngớt, là thật tại kịch liệt nhảy lên run rẩy. Trốn, mau trốn, bằng không chúng ta đều phải chết. Minh Hống điên cuồng sao động, khan cả giọng tại trong cơ thể ta gào thét gào thét. Ta có thể cảm giác được, Minh Hống đối với nữ nhân này tồn tại hết sức tình cảm phức tạp, kiêng kỵ tâm tình sợ hãi chiếm đa số. Thế nhưng là... Đại ca, chạy đi đâu a? Tại ta đi tới mảnh này hồ nước bên cạnh thời điểm, nơi này không gian tựa như là phát sinh một chút biến hóa, không gian bốn phía cũng bóp méo, bị một cỗ lực lượng vô hình quấy nhiễu. Không cách nào không gian dịch chuyển, cũng vô pháp đào tẩu, bởi vì ta phát giác được chung quanh cái kia vặn vẹo không gian bên trong, cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ta dám cam đoan, chỉ cần ta quay người thoát đi, một khi xông vào cái kia vặn vẹo không gian, tuyệt đối sẽ có rất lớn phiền phức. Cũng như thế, còn không bằng ở chỗ này liều một phen đây. Ta cảnh giác nhìn xem cái kia áo xanh nữ nhân, trên người nàng cái kia cô khí chất, để cho ta có loại phảng phất nhìn thấy Đường Linh cảm giác. Ta có loại ảo giác, nàng cùng Đường Linh ở giữa, tuyệt đối không phải đơn thuần quan hệ thầy trò đơn giản như vậy. Minh Hống lúc này phảng phất cũng khôi phục một chút tỉnh táo, không còn gào thét, trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy ta bên này không có trả lời, cái kia áo xanh nữ nhân khỏe miệng nụ cười vẫn như cũ, nhưng là trong mắt vẫn không có tình cảm chút nào sắc thái, nhẹ giọng nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn tại ghi hận lấy ta. Minh Hống không có trả lời, mà ta cảm thấy có chút lúng túng. Ta hiện tại tựa như là người trong suốt, hai người bọn họ một cái tại sâu kín nói, một cái lặng yên không lên tiếng, bầu không khí thật sự là quá mức cổ quái. Tiểu gia hỏa này là ngươi chuyển sinh thể, ngươi đã sớm khôi phục, vì sao còn không có đoạt xá thân thể của hắn? Áo xanh nữ nhân nhẹ giọng ung dung nói ra, Minh Hống, ngươi còn đang chờ cái gì? Nàng lời nói này, để cho ta trong lòng run lên. Lúc trước biết sâu trong đáy lòng ẩn tàng một cái hung thú thời điểm, ta chính từng có lo lắng. Đặc biệt là nhìn thấy Mạnh Gia Tam Tổ cùng Cổ Trường Sinh thời điểm, bọn họ nhận định ta là Minh Hống chuyển sinh thể, cũng đang mong đợi Minh Hống thức tỉnh. Một khi Minh Hống thức tỉnh, ta rất có thể liền không còn là chính mình. Đi tới Cửu Châu một năm này thời gian, ta tận lực không đi nghĩ vấn đề này, bởi vì ta sợ. Nhưng là hiện tại, nữ nhân này trực tiếp đem lời làm rõ, ta cũng cảm giác có chút kỳ quái. Minh Hống hẳn là đã sớm đã thức tỉnh đi. Lúc ấy ở thế tục giới thời điểm, vì sao không có đoạt xá cơ thể ta đây? Bằng vào ta ngay lúc đó lực lượng, nếu là Minh Hống đoạt xá, ta căn bản không có lực lượng phản kháng a. Chẳng lẽ là hắn thiện niệm đại phát, không đành lòng làm như vậy? Đừng nói giỡn. Minh Hống là bực nào nhân vật, một mình chống lên yêu tộc đại địa, lực kháng âm phủ xâm nhập, có can đảm trước nghịch phạt tiên cường giả tuyệt thế. Ta chẳng qua là một kẻ phàm nhân, Minh Hống một đời là từ biển máu núi thây trước đi tới, hắn làm sao lại dễ dàng buông tha ta đây? Nghĩ như vậy, tựa hồ trong lúc này ẩn giấu đi bí mật gì a? Lần này, Minh Hống không tiếp tục trầm mặc. Ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Thanh âm trầm thấp vang lên, theo sát lấy, trên người của ta tản mát ra một đoàn nồng đậm hắc vụ, tại ta bên cạnh dần dần ngưng tụ, huyễn hóa ra một thân ảnh mông lung. Một cái to con trung niên nam nhân hình tượng xuất hiện ở bên cạnh ta, thân ảnh hư ảo, đại khái có thể thấy rõ ràng bộ mặt hình dáng. Tinh hồng hai con ngươi, cứng rắn gương mặt, bất nộ tự uy khí thế tản ra. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Minh Hống dùng dạng này tướng mạo hiện hiện, dạng này hình dạng, trong nháy mắt để cho ta cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đến tột cùng đã gặp ở nơi nào. Cảm giác như vậy, chẳng biết tại sao, để cho ta cảm thấy có chút khó chịu. Hắn tuyệt đối là ta rất quen thuộc một người, thế nhưng là, vì cái gì ta cũng không nhớ ra được. Nhức đầu cảm giác xuất hiện, đầu có loại muốn nứt khai cảm giác, rất thống khổ. Ta không tự kìm hãm được ôm lấy đầu, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Trong đầu ta màu trắng bị ngạn hoa rung động kịch liệt, phóng thích cổ lao ý niệm trấn an linh hồn của ta, trấn an trong đầu ta đâm nhói, nhưng là cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Loại thống khổ này, là từ chỗ sâu trong óc chuyển tới, sâu nhất chỗ, hình như phong tồn cái gì ký ức, giống như là bị xúc động, rất thống khổ. Ngay tại thống khổ này càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, linh hồn của ta đã bắt đầu hoảng hốt, một cái đại thủ đặt tại đầu của ta bên trên. Lạnh buốt khí tức mãnh liệt rót vào não bộ của ta. Loại kia mãnh liệt nhói nhói cảm giác mới làm dịu không ít, ta kịch liệt thở hào hẹn, khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, ta toàn thân chính bị mồ hôi làm ướt, loại đau khổ này tuyệt đối là ta lần đầu gặp phải, để cho ta lòng còn sợ hãi. Đặt tại trên đầu ta bàn tay lớn, là Minh Hống tay. Ta kinh ngạc nhìn hắn, thở hào hẹn, tay chân run rẩy, thanh âm khàn khàn run giọng nói ra, một phần trí nhớ của ta, bị phong ấn. Là ngươi làm. Chương 221, Thái Thượng Vô Tình. Tại trong đầu của ta chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi một bí mật lớn, ta vẫn luôn không có phát hiện. Cho tới bây giờ, Minh Hống dùng loại này hình dạng hiện thân, xúc động đầu góc ta chỗ sâu nhất ký ức, cũng xúc động đạo phong ấn kia. Tại đạo phong ấn kia phía dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Minh Hống nhìn ta, lắc đầu, tinh hồng trong mắt lóe lên một chút vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói ra, không phải ta làm. Hắn không có làm nhiều giải thích, nói xong câu đó sau khi, quay đầu nhìn về phía cái kia áo xanh nữ nhân. Ta là nên gọi ngươi Vũ Linh. Minh Hống nhìn chằm chằm cái kia áo xanh nữ nhân, trầm giọng nói ra, hay là nên xưng hô ngươi Thái Thượng Vô Tình đây. Nghe Minh Hống vừa nói như vậy, áo xanh trên mặt nữ nhân nụ cười thu liễm, thật sâu nhìn xem Minh Hống, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, tùy ngươi vậy. Danh tự chẳng qua là cái danh hiệu mà thôi, ngươi muốn làm sao xưng hô cũng không đáng kể. Minh Hống trước đó trong lòng ta thời điểm bày biện ra khủng hoảng phẫn nộ ảm đạm đau lòng các cảm xúc, nhưng là dùng bộ này tư thái xuất hiện thời điểm, biểu hiện rất tỉnh táo. Ta rõ ràng, trong lòng của hắn lúc này chắc chắn sẽ không giống như hắn biểu hiện ra như thế không có chút rung động nào. Hắn cùng cái kia áo xanh nữ nhân quan hệ trong đó, đem ta cả hồ đồ rồi. Còn có, trong đầu ta cái kia chỗ sâu nhất phong ấn lại là chuyện gì xảy ra. Lúc này, không có ta mở miệng nói chuyện phần. Trong khoảng thời gian này, là thuộc về bọn hắn hai người. Minh Hống nhìn thật sâu cái kia áo xanh nữ nhân một chút, trực tiếp cất bước đi tới. Minh Hống trực tiếp đi đến khối kia nham thạch to lớn ở trên đứng ở áo xanh nữ nhân trước người. Cái kia áo xanh nữ nhân trong mắt hiện lên một vòng sáng tỏ quan mang, nhẹ giọng nói ra, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là không có bao lớn biến hóa. Vũ Linh. Minh Hống nhìn xem cái kia áo xanh nữ nhân, trầm giọng nói ra, vung ra vùng thế giới này thời không phong tỏa, để hắn rời đi nơi này, ta và ngươi ở giữa chuyện, đừng liên lụy những người khác. Đương Minh Hống nói ra lời nói này sau khi... Áo xanh nữ nhân trong mắt cái kia bôi quang mang càng thêm sáng, khỏe miệng đã phủ lên ý vị thâm trường mỉm cười. Minh Hống, ngươi chừng nào thì cũng học được lo lắng người khác. Áo xanh nữ nhân ánh mắt nhìn về phía ta, nhiều hứng thú nói ra, tiểu gia hỏa này đến tột cùng là thân phận gì. Vậy mà có thể để ngươi như thế giữ gìn. Minh Hống trầm mặc, ánh mắt thâm trầm nhìn xem cái kia áo xanh nữ nhân. Cái kia áo xanh nữ nhân cười khẽ lắc đầu, yếu ớt nói ra, ngươi cũng đã nói như vậy, ta lại thế nào có thể sẽ không đáp ứng đây. Tiếng nói lạc, đằng sau ta cách đó không xa cái kia phiến vặn vẹo không gian, có một bộ phận khôi phục bình thường, giống như là cố ý mở ra tới một con đường. Đừng ngốc thất thần, đi mau. Lúc này, Minh Hống hướng ta quát, không nên quay đầu lại, về sau tuyệt đối đừng lại đặt chân nơi này, đi. Thế nhưng là, cũng đến nơi này, gặp được áo xanh nữ nhân, cứ như vậy không nói tiếng nào rời đi, ta thật sự là không cam tâm a. Ta khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn, đối cái kia áo xanh nữ nhân ôm quyền. Cao giọng nói ra, tiền bối, vạn bối mạnh tử thần, là đường linh ở thế tục giới bạn đời. Dám hỏi tiền bối, đường linh tới Cửu Châu chuyển thế chúng sinh, không có liên quan tới vạn bối ký ức, có hay không cùng tiền bối có quan hệ. Nghe ta kiểu nói này, Minh Hống sắc mặt lập tức biến đổi, áo xanh nữ nhân sắc mặt cũng có chút thay đổi một chút. Nàng đồng mắt có chút co rụt lại, nhìn ta, mặc dù trên mặt mang mỉm cười, nhưng là trong mắt rét lạnh tâm ý nặng hơn. Nguyên lai là ngươi. Tiếng nói lạc, một phương này không gian run lên bần bật. Một cỗ kinh khủng túc sát tâm ý tràn ngập phương thiên địa này. Theo sát lấy, trên bầu trời, một cái màu xanh to lớn bàn tay xuất hiện, giống như một tòa hùng vĩ sơn phong, ầm vang rơi xuống, mục tiêu là ta. Phương này thời không lực lượng áp bách dưới, ta căn bản là không có cách di động né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia to lớn bàn tay màu xanh rất hạo đã ngoài hướng ta đánh ra mà tới. Lực lượng như vậy, vượt qua thực lực của ta quá nhiều, quá mạnh. Trên mặt của ta hiện lên vẻ tàn nhẫn, cắn răng một cái. Đang chuẩn bị đem cái kia tiểu con rối lấy ra thời điểm, dị biến đột phát. Minh Hống sau lưng, đột nhiên tuôn ra mấy chục đầu dài nhỏ hát vụ, hóa thành đen nhánh mảnh đuôi, giống như mấy chục đạo tia chớp màu đen, hướng cái kia màu xanh to lớn bàn tay bàn tới. Cái kia mấy chục đạo tinh tế hát đuôi giống như là mũi tên, trực tiếp đâm vào cái kia to lớn bàn tay màu xanh bên trong, điên cuồng quấn quanh, đem nắm chặt. Sau đó, màu xanh to lớn dưới bàn tay là xu thế đạt được ức chế, xinh xinh dừng lại. Sau đó. Rầm rầm rầm. Oanh minh không ngừng từ không trung truyền đến, không gian kịch liệt chấn động. Mấy chục đầu tinh tế hát đuôi, ngạnh sinh sinh đem cái kia to lớn bàn tay màu xanh cắt đứt, từng mảnh cắt chém, đem hóa thành hư vô. Minh Hống xuất thủ, cái kia áo xanh nữ nhân tựa hồ không nhìn thấy, vẫn như cũ khoan thai ngồi tại nham thạch bên trên, ánh mắt rét lạnh nhìn ta chằm chằm. Không gian chấn động đình chỉ sau khi, Minh Hống sắc mặt có chút khó coi, có chút bất đắc dĩ nhìn ta một chút, sau đó cảnh giác nhìn xem cái kia áo xanh nữ nhân. Tựa hồ tại phòng bị nàng lần nữa động thủ với ta. Năm đó ta đem đường linh đưa đến thế tục giới, chính là muốn cho nàng ở nơi đó nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đến lúc đó hạn vừa đến, nàng liền có thể triệt để hấp thu cái kia phiến cửu âm nơi tất cả âm khí. Kế hoạch này, ta chờ rất nhiều tuổi, thậm chí lúc trước vì tìm kiếm cửu âm nơi, ta gần như đi khắp cửu châu, cuối cùng mới ở thế tục giới tìm được. Nói đến đây, áo xanh nữ nhân nhìn ta, nhàn nhạt sát ý hiện hiện, nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là, cũng là bởi vì ngươi xuất hiện, phá hủy kế hoạch của ta. Còn kém 100 năm thời gian, ta liền có thể thành công, thế nhưng là ngươi lại cùng nàng ký kết âm giới văn tự, để nàng trở thành ngươi thế tử, từ đó khiến linh hồn nàng ký ức xuất hiện sai lầm, đi mạnh mẽ xông tới địa phủ quỷ môn quan. Tốt, rất tốt. Vốn nghĩ qua một thời gian ngắn lại đi thế tục giới tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, đã tới, cũng không cần đi. Áo xanh nữ nhân lời nói, để cho ta cảm giác có chút hồ đồ rồi. Nguyên lai là nàng đem Đường Linh phong tại cái kia trong quan tài đồng, nàng tại sao muốn làm như thế? Đường Linh là bị Mạnh gia đời này người giải cứu ra, ta cùng Đường Linh ký kết âm giới văn tự, cùng cái này áo xanh nữ nhân lại có quan hệ thế nào? Nàng muốn giết ta, ít nhất cũng phải cho một cái lý do giết ta đi. Vì cái gì? Lúc này, nàng đã đứng dậy, túc sát tâm ý càng nặng. Ma Minh Hống, lúc này lại ngăn ở nàng trước người. Tránh ra. Áo xanh nữ nhân lạnh lùng nhìn xem Minh Hống, ngữ khí băng lãnh nói ra, Minh Hống, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, ta không giết ngươi đã là xem ở Vũ Linh mặt mũi. Đừng ép ta. Nghe được áo xanh nữ nhân nói như vậy, Minh Hống thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra nụ cười sầu thảm. Vũ Linh. Vũ Linh. Minh Hống nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem áo xanh nữ nhân, thì thào nói ra, ta một mực tại lừa mình dối người, Vũ Linh đã cùng ngươi dung hợp, nàng đã không tồn tại, qua nhiều năm như vậy ta vẫn giữ huyết tưởng. Ngươi, không phải Vũ Linh, ngươi là Thái Thượng Vô Tình nói. Là ngươi, giết Vũ Linh. Nghe vậy, áo xanh nữ nhân nở nụ cười kia, hết sức băng lãnh. Bản tọa từ thượng cổ tồn tại đến nay, hóa bảy đạo phân thân, hồng trần lịch luyện, không ngừng siêu thoát, cuối cùng hợp lại là một, thành tựu Thái Thượng Vô Tình nói. Vũ Linh, chẳng qua là ta bảy đạo phân thân một trong, nàng là ta, mà ta lại không phải nàng. Minh Hống, ngươi hẳn là rõ ràng, năm đó thân ngươi thời điểm chết, nên rõ ràng. Siêu thoát thiên địa lồng giam, đối với ngươi mà nói chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Năm đó ngươi cùng Vũ Linh có thể ngẫu nhiên gặp, là ta âm thầm điều khiển. Ngươi là thiên địa sủng nhi, lại muốn nghịch thiên mà đi, đã như vậy, cái kia phần khí vận không bằng đưa cho bản tọa. Minh Hống nhìn xem áo xanh nữ nhân, trầm giọng nói ra, ta biết, ta đều biết. Thế nhưng là ngươi lại dùng tình quá sâu, nhảy không ra cái kia hố. Vũ Linh cũng là như thế, thật sự là si tình người. Áo xanh nữ nhân cười lạnh, sau đó trong mắt sát ý càng đậm, nhìn ta một chút, lại nhìn chằm chằm Minh Hống, lạnh lạnh nói ra, cho nên, ngươi cùng ngươi mấy cái kia nhận không ra người hồ bằng cầu hữu, liền bắt đầu mưu đồ tính toán ta, đúng hay không? Tiểu tử này cùng Đường Linh ký kết âm giới văn tự, cũng là các ngươi trong bóng tối trợ giúp đúng hay không? Chương 222, có tin hay không là tùy ngươi. Minh Hống không có lên tiếng, tựa hồ chấp nhận. Ăn miếng trả miếng, hảo thủ đoạn. Áo xanh nữ nhân nắm nuốt bản thân ngón tay trắng nõn, ung dung nói ra, Đường Linh là ta bảy đạo phân thân bên trong cuối cùng một đạo, một khi triệt để dung hợp, Thái Thượng Vô Tình đại đạo đại thành, ta trải qua mấy vạn năm kế hoạch cũng sẽ hoàn mỹ. Vào lúc này xảy ra sai sót, ta lại muốn chờ lâu trước mấy ngàn năm. Minh Hống, dùng ngươi đối ta hiểu rõ, ngươi cảm thấy ta sẽ lại tiếp tục lãng phí mấy ngàn năm thời gian sao? Minh Hống nhìn thật sâu áo xanh nữ nhân một chút, hít sâu một hơi, nói ra, ngươi không thể giết hắn. Ha ha ha. Áo xanh nữ nhân cười to, tiếng cười bén nhọn chói tai. Trong tiếng cười mang theo nồng đậm ý trào phúng. Cho ta một cái lý do, một cái không giết hắn lý do. Áo xanh nữ nhân nhìn xem Minh Hống, nói ra, giết hắn, Đường Linh về sau liền sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu, có thể tăng tốc hồng trần lịch luyện, có lẽ ta cũng không cần mấy ngàn năm lâu. Không giết hắn, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, Đường Linh nếu là nhớ tới đã từng hắn cái kia phần tình duyên, ta mấy vạn năm kế hoạch liền sẽ thất bại trong gang tấc. Minh Hống, ngươi nói ta làm sao lại không giết hắn? Không chỉ là hắn, ở thế tục giới bên trong, bất kỳ cái gì cùng Đường Linh tiếp xúc qua người, đều phải chết. Bao quát địa phủ những cái kia gặp qua Đường Linh người, kết quả cũng giống vậy. Nữ nhân này ngữ khí mặc dù rất nhạt, nhưng là sát khí rất nặng, cũng hết sức ba khí, tựa hồ căn bản không quan tâm địa phủ bên kia thế lực. Bất quá, mong muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại Minh Hống cùng áo xanh nữ nhân rằng co thời điểm, ta đã lặng lẽ đem 5 miếng cực phẩm linh thạch nhét vào tiểu con rối bên trong. Tiểu con rối thân thể đụng chạm lấy cực phẩm linh thạch sau khi, giống như là một cái động không đáy, trực tiếp đem 5 miếng cực phẩm linh thạch hút vào tiến vào. Trộm làm xong hành động này sau khi, ta nhớ tới Lam Loan đã nói, 5 miếng cực phẩm linh thạch có thể trở lại Lam Loan 1 phần 10 thực lực. Nhưng là loại tình huống này cũng không phải là theo đẳng cấp tăng lên. Tỷ như nói, mong muốn phát huy Lam Loan 2 phần 10 lực lượng, ấn lý thuyết 10 cái cực phẩm linh thạch là đủ rồi. Nhưng là tình huống thực tế là, hơn 20 miếng cực phẩm linh thạch miễn cưỡng mới có thể để cho tiểu con rối phát huy ra Lam Loan 2 phần 10 thực lực. Ta do dự một chút sau khi, trong lòng quyết tâm, đem trên người của ta còn lại tất cả cực phẩm linh thạch, tất cả đều nhét vào tiểu con rối bên trong. Hơn 20 miếng cực phẩm linh thạch, toàn bộ bị tiểu con rối thôn phệ, để cho ta đau thấu tim gan, đau lòng không ngớt. Bất quá, hiện tại loại tình huống này, cho dù có lại nhiều cực phẩm linh thạch, ta đều sẽ không chút do dự để tiểu con rối nuốt mất. Cùng vật ngoài thân so sánh, cái mạng nhỏ của ta là trọng yếu nhất ta. Lần này, nói cái gì cũng không thể giống như đối mặt thiên sư đạo tam trưởng lão lần kia, xem xét manh mối không đúng, nhất định phải nhanh vung ra tiểu con rối. Lại nhìn Minh Hống cùng áo xanh nữ nhân bên kia, trong lòng ta khẩn trương đồng thời, cũng có loại khó nói lên lời chấn kinh. Từ cái này áo xanh trong miệng nữ nhân phun ra tin tức, thật sự là một đầu so một đầu kinh bạo, mặc dù ta còn không thể làm rõ trong đó chấn tướng, nhưng là đại khái một vài thứ, đã hiểu. Đường Linh lại là nữ nhân này một đạo phân thân, không phải phổ thông phân thân, mà là một cái độc lập cá thể, là một cái có bản thân tư tưởng lý trí sinh mạng thể. Đường Linh ở thế tục giới xuất thế, là cái ngoài ý muốn, có lẽ thật là Minh Hống cùng cổ trường sinh bọn người âm thầm dở trò quỷ. Đường Linh cùng ta ký kết âm giới văn tự, trở thành thê tử của ta, tình duyên liên lụy, trong lòng nàng lưu lại rất sâu lạc ấn, sẽ ảnh hưởng áo xanh nữ nhân kế hoạch, có lẽ là không thể thuận lợi dung hợp Đường Linh, cũng hay là cưỡng ép dung hợp gặp phải đại phiền toái loại hình, cho nên mới xóa đi Đường Linh ký ức. Bất quá, vận mệnh cái đồ chơi này rất khó nắm lấy, ta đã cùng Đường Linh đã gặp mặt, trên cổ tay của ta có giữa chúng ta ký kết âm giới văn tự, Đường Linh hiện tại rõ ràng đã phát giác được ký ức xảy ra vấn đề. Áo xanh nữ nhân mong muốn giết chết ta, triệt để đoạn tuyệt ta cùng Đường Linh ở giữa loại kia liên hệ, cái này cũng rất bình thường. Nhưng là, ta có một chút làm không rõ ràng. Ta, đến cùng là ai? Lúc trước cùng Đường Linh ở giữa cái kia phần tình duyên, có lẽ có Minh Hống bọn họ âm thầm trợ giúp, nhưng là trong lòng ta thanh âm là không gạt được chính ta. Loại kia quen thuộc cùng tâm động, cũng không phải là ảo giác. Minh Hống nói, đầu óc ta chỗ sâu đạo phong ấn kia không phải hắn làm, cái kia thì là ai? Tại sao muốn phong ấn ta cái kia hơn ký ức? Là sợ ta nhớ tới cái gì sao? Vẫn là nói, trên thực tế từ một nơi bí mật gần đó còn có một cái đại thủ, trong bóng tối thao túng vận mệnh của ta. Loại cảm giác này, thật rất đồ gây rối. Không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Lúc này, áo xanh giọng của nữ nhân vang lên, thanh âm có chút bén nhọn, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, nhìn chòng chọc vào Minh Hống. Nàng cắn răng nhìn xem Minh Hống, dày đặc âm thanh nói ra, ngươi vì bảo đảm tiểu tử này, liền cái này nói láo cũng nói được, Minh Hống. Ngươi coi ta là thành 3 tuổi tiểu hài. Mẹ nó, vừa mới lăng thần, không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Minh Hống đến tột cùng nói cái gì? Làm sao lại để cái kia áo xanh nữ nhân có phản ứng lớn như vậy? Có tin hay không là tùy ngươi. Minh Hống sắc mặt thâm trầm, nói ra, trong cơ thể của hắn, có cổ trường sinh bản mệnh bị ngạn hoa, đồng thời cổ trường sinh cũng sẽ tại hoang cổ bên trong tòa thánh miếu đạt được lan lăng các đưa cho hắn. Ngươi cảm thấy lấy cổ trường sinh cái kia hẹp hòi tính cách. Vì sao lại làm đầu tư lớn như vậy? Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì vẫn không có đoạt xá thân thể của hắn sao? Nếu như hắn không phải người kia mà nói, ta tại sao lại dạng này bảo vệ cho hắn? Còn có. Minh Hống dừng một chút, nhìn ta một chút, ánh mắt phức tạp, sau đó đối áo xanh nữ nhân nói ra, hắn là cửu diễn cung thế hệ này truyền thừa đệ tử. Nếu như không phải nhìn ra trên người hắn một chút manh mối, ngươi cho rằng cửu diễn cung ý chí bên trong vị kia sẽ đánh bạc như vậy đại. Ngươi mấy vạn năm kế hoạch. Nói trắng ra là chính là đang đánh cược. Mà chúng ta, cũng là đang đánh cược. Khác biệt chính là, ngươi còn có lựa chọn khác, mà chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Thiên địa đại lồng giam, ta cũng biết là chuyện tiếu lâm, tất cả mọi người rõ ràng, Cửu Châu chẳng qua là nuôi nhốt nơi, thiên ngoại thiên, mới thật sự là chiến trường. Ngươi muốn tu luyện thái thượng vô tình nói đại thành, kết quả sau cùng, không phải cũng là muốn giết tới thiên ngoại thiên sao. Hắn là chúng ta hy vọng, cho nên hắn không thể chết, phải nói ta cũng nói xong. Nếu như ngươi thật muốn động đến hắn, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi đừng quên, trên người hắn nhân quả đông đảo, ngươi nếu là giết hắn, ta dám đánh cược, ngươi thái thượng vô tình đạo, đời này tuyệt sẽ không đại thành. Còn có, cổ trường sinh bọn họ cũng chờ quá lâu, ngươi nếu là giết mạnh tử thần, ngươi cái này lạc hà sơn mạch, tuyệt đối sẽ trở thành thiên địa đại kiếp buộc phát chỗ. Nghe xong Minh Hống lời nói này sau khi, áo xanh nữ nhân trong mắt hàn mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Minh Hống, trầm giọng nói ra. Ngươi đang uy hiếp ta. Minh Hống không có nhìn nàng, mà là nhìn về phía cái kia bình tĩnh mặt hồ, nhạt âm thanh nói ra, không phải uy hiếp, là sự thật. Nhân quả số mệnh, thiên đạo luân hồi, đại kiếp đã bắt đầu, không người nào dám cam đoan ai có thể vượt qua lần này, người ta cũng là như thế. Không muốn vào lúc này phức tạp, chính thả hắn đi đi, ta lưu lại, như thế nào? Chương 223, con rối xuất kích. Minh Hống vừa nói như vậy, áo xanh nữ nhân trầm mặc. Bầu không khí ngưng trọng, tay của ta gắt gao nắm nuốt cái kia tiểu con rối, toàn thân căng cứng. Sau một hồi lâu, áo xanh nữ nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu đi, không nhìn nữa ta. Minh Hống cau mày trừng mắt ta, quắc, còn không đi. Tiền bối, đường linh ta còn nghĩ làm sao cùng dãy rủa. Đừng để ta đổi chủ ý. Áo xanh nữ nhân không quay đầu lại, lạnh giọng nói ra, thả ngươi rời đi đã là ta lằn danh, từ nay về sau, đừng tới nơi này, cũng không cần đi tìm đường linh, nếu không. Coi như cửu diễn cung vị kia cũng không bảo vệ được ngươi. Ta còn nghĩ nói chút gì, lúc này Minh Hống đã gấp, tựa hồ sợ ta sẽ lần nữa làm tức giận áo xanh nữ nhân. Minh Hống bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ mênh mông nhu hòa lực lượng bao phủ ta, trong chớp mắt ta quanh người không gian vặn mẹo, trực tiếp đem ta mang vào hư không bên trong. Cảnh sát trước mắt trong nháy mắt chuyển đổi, tại ta lấy lại tinh thần thời điểm, đã đi tới Lạc Hà Sơn mạch bên ngoài. Cái kia mở mịt sương mù bao phủ xuống Lạc Hà Sơn mạch, lộ ra càng thêm phiêu miểu hư vô, trong lúc mơ hồ, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi bao phủ toàn bộ Lạc Hà Sơn mạch. Lạc Hà Sơn mạch bên ngoài những cái kia kỳ lạ con rối đều đã biến mất, ta vị trí nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Ta rất không cam tâm, mong muốn lần nữa tiến vào Lạc Hà Sơn mạch, nhưng là cái kia cố bao phủ Lạc Hà Sơn mạch lực lượng thực sự quá mạnh. Ta căn bản không đột phá vào được. Bất đắc dĩ, không cam lòng, đồng thời trong lòng còn có loại nói không nên lời ý vị. Minh Hống cùng áo xanh nữ nhân cái kia sau cùng lời nói, để cho ta tâm tình rất là phức tạp. Bọn họ tựa hồ cũng biết ta là ai, hoặc là nói là kiếp trước của ta là ai. Chắc không được lúc trước tại địa phủ quỷ môn quan thời điểm, cổ trường sinh nói tam sinh thạch hiện hiện không ra ta tam sinh tam thế. Bây giờ nghĩ lại, có thể là cổ trường sinh cố ý. Hắn không muốn để cho ta mượn nhờ tam sinh thạch lực lượng xem ta trước kia quá khứ. Đầu óc ta chỗ sâu nhất đạo phong ấn kia, tuyệt đối là một cái thiên đại bí mật, đến tột cùng là cái gì? Loại này vẫn bị người che tại trống bên trong cảm giác, xác thực rất khó chịu. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T hết thảy, từ vừa rồi khai thời điểm, chính bị người mưu hại. Bất luận là Minh Hống, Cổ Trường Sinh, vẫn là đi tới Cửu Châu sau khi lại Cửu Diễn Cung gặp phải Lam Loan, bọn họ cũng đang lợi dụng ta. Mặc dù loại này lợi dụng đối với ta mà nói không có cái gì chỗ xấu, nhưng là loại cảm giác này là rất khó chịu. Vận mệnh trưởng không trong tay người khác, nhân sinh con đường quỹ tích bị người khác quy hoạch, nhiều mặt đánh cờ, mà ta là thành trên bàn cờ quân cờ, mặc cho người định đoạt. Việc này đặt hai trên thân đều sẽ phẫn nộ bất đắc dĩ đi. Còn có, Cổ Trường Sinh từng nói qua, muốn siêu thoát, sẽ không đi Minh Hống đường xưa. Kết hợp vừa mới Minh Hống cùng áo xanh nữ nhân lời nói, tâm ta ẩn ẩn có gáp. Cửu Châu là một mảnh nuôi nhốt nơi, thiên ngoại thiên mới thật sự là chiến trường. Ta không hiểu rõ lắm Minh Hống những lời này là có ý tứ gì, nhưng là trực giác nói cho ta rất có thể tiếp xúc đến Cửu Châu bí mật lớn nhất. Ta chẳng qua là một kẻ phàm nhân mà thôi, chỉ là muốn mang lấy đường linh rời đi Cửu Châu, trở về thế tục giới qua chúng ta bình bình đạm đạm thời gian mà thôi, vì cái gì lại tiến vào cái này đại tuyển qua bên trong. Lao thiên gia từ đầu tới đuôi cũng đang chơi ta, vẫn là không chết không thôi loại kia. Chẳng lẽ ta đời trước thật đem trời đâm ra một cái đại lỗ thủng, cho nên báo ứng tất cả đều rơi vào ở kiếp này phía trên. Vô lực chửi mắng vài câu, nhìn một chút cái kia bị mở mịt sương mù bao phủ Lạc Hà Sơn mạch, ta hung hăng cắn răng một cái, quay người rời đi. Tạm thời mặc kệ chuyện bên này, về Phượng Dương quận tìm đường linh, mang nàng về thế tục giới. Chờ sau khi trở về, cùng lắm thì mang theo phụ mẫu bọn họ dọn nhà, tìm một hẻo lánh nơi mai danh ẩn tích. Cái này áo xanh nữ nhân mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng là dù sao không phải không gì không biết thần linh, cũng không tin nàng có thể tìm tới chúng ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến thuận lợi từ Cửu Châu trở lại thế tục giới mới được. Vạn yêu cốc, phải đi một chuyến, thỉnh mấy vị kia tuyệt thế đại yêu xuất thủ trấn áp địa phủ náo động, nếu không, địa phủ bên kia một khi chân chính loạn, thế tục giới đứng mũi chịu sào, dù cho ta mang đường linh trở về cũng sẽ không an toàn. Vừa nghĩ đến đây, ta không chần chờ nữa, thân ảnh chớp liên tục, hướng Phượng Dương quận phương vị mau chóng đuổi theo. Mà liền tại ta rời đi Lạc Hà Sơn mạch không bao lâu, vừa tới một mảnh bình nguyên bắt ngát nơi thời điểm, nguyên là sáng tỏ bầu trời, đột nhiên trở tối. Trời tối. Vô ngân tinh không, xuất hiện trên bầu trời. Cái này đột ngột một màn, để cho ta run lên trong lòng, phía sau thấy lạnh cả người xông thẳng cái hót, toàn thân lỗ chân lông cũng nổ tung. Cảm giác hết sức nguy hiểm, hiện lên ở trong lòng của ta chỗ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, vô ngân tinh không lấp lóe, điểm điểm tinh mang dần dần sáng tỏ. Đó cũng không phải chân chính tinh không, mà là một đôi to lớn con người, trong mắt tinh mang lưu chuyển, thâm thúy vô cùng. Đôi mắt này quá khổng lồ, cho nên mới sẽ bị ta tưởng lầm là tinh không sáng chói. Cái kia to lớn tinh mâu, có lành lạnh hàn ý cùng sắc ý, bao phủ phương thiên địa này, cầm giữ một phương thời không. Thái thượng vô tình. Là nàng. Cái kia áo xanh nữ nhân thay đổi chủ ý, hoặc là nói nàng căn bản cũng không có dự định thả ta còn sống rời đi. Cỗ này uy nghiêm cùng áp bách, căn bản không phải ta có thể chống cự, đừng nói là ta, liền xem như những cái kia đại tông môn cường giả đỉnh cao, đoán chừng cũng phải quỳ. Vô số tinh mang lấp lóe, sáng rực ai bao phủ, phương thiên địa này nhiệt độ, trong nháy mắt cất cao, giống như là đặt mình vào tại một cái cự đại lò luyện bên trong, cực nóng vô cùng. Nàng muốn đem ta triệt để luyện hóa chôn vùi. Ta mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, từ rời đi Lạc Hà Sơn mạch bên kia thời điểm, ta chính từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Áo xanh nữ nhân ở nơi này động thủ với ta, ta cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Bất quá, mong muốn xử lý ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong chốc lát, ta vung ra đã sớm chuẩn bị xong tiểu con rối, trong lòng thẳng học A-di-đà Phật, phù hộ cái này tiểu con rối có thể bảo đảm ta xông qua một kiếp này, nếu không, ta cũng chỉ có thể trốn vào Lan Lăng Các. Trốn vào Lan Lăng Các là sau cùng biện pháp, một khi trốn vào Lan Lăng Các, chỉ cần áo xanh nữ nhân vẫn còn thủ tại chỗ này, ta cũng chỉ có thể vẫn trốn ở trong đó, cũng không thể tránh cả một đời đi. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, tiểu con rối là ta sau cùng mánh khóe. Tiểu con rối hất ra sau khi, đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt biến thành hơn trượng cao cự nhân. Toàn thân người khoác hắc giáp, các nơi khớp nối lóe ra xanh thẳm điểm sáng, trên thân xuất hiện đạo đạo lam văn đồ án, rườm rà vô cùng. Tại trước ngực của nó vị trí, có hơn 20 đạo ánh sáng lóng ánh điểm, tản ra chấn động kịch liệt. Hẳn là cái kia hơn 20 miếng cực phẩm linh thạch hiện ra hiệu quả. Một thanh to lớn đen nhánh cổ phát trường kiếm xuất hiện tại trong tay của nó, so với nó thân thể còn rất dài, không có chút nào quang hoa. Sáng rực ai bao phủ phía dưới, cái này giống như to lớn lò luyện trong thiên địa, nó lộ ra là hết sức nhỏ bé. Thế nhưng là, khi nó cùng không trung cặp kia to lớn vô song tinh mâu rằng co thời điểm, tấm lưng kia, giống như là vô hạn tại tăng gọn, giống như là một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nó một bước đặc không. Mũi chân bước ra nháy mắt, một đạo mắt trần có thể thấy bành trướng sóng xung kích xuất hiện, giống như gợn sóng, trên không trung trực tiếp nhộn nhạo lên. To lớn gợn sóng cấp tốc mở rộng, những nơi đi qua, trong nháy mắt tách ra cái kia nóng rực thiêu đốt lực lượng, xé nát cái kia thời không phong tỏa, vỡ vụn phương thiên địa này bị cặp kia to lớn tinh mâu trường khống. Ngay sau đó, từng đạo huyễn ảnh theo nó trong thân thể thoát ra, hóa thành 8 đạo phân thân, hiện lên một loại cổ quái kỳ lạ phương vị đứng thẳng, giống như là đặc thù nào đó trận pháp. Thiên diễn đạo pháp, cửu cửu hóa một, chém. Chương 224, thân phận bại lộ. Giọng lớn thanh âm trầm thấp, từ cái này con rối trong miệng phát ra. Trong chốc lát, bản thể của nó cùng phân thân, đồng thời xuất thủ. 9 đạo đen nhánh quang hoa bộc phát ra, xé rách không gian, một đường bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, hướng bầu trời bên trong cái kia to lớn tinh mâu hành kích mà đi. Cái kia cực nóng lực lượng, tại cái này 9 đạo đen nhánh quang hoa trùng kích vào, giống như là trang giấy yếu ớt. Trong nháy mắt chính bị xé nứt. Trên bầu trời tinh mâu, tựa hồ phẫn nộ. Vô ngần tinh quang, trong nháy mắt tăng vọt, càng thêm sáng chói. Đạo đạo tinh quang, hóa thành như thực chất mũi tên, nổ bắn ra mà ra, nên kích cái kia 9 đạo đen nhánh quang hoa. Rầm rầm rầm. Trầm muộn oanh minh, tự không trung bộc phát, hào quang rực rỡ, giống như đông đảo pháo hoa, rất là lộng lẫy. Không trông thấy sóng xung kích, vừa bãi tàn phá không trung, xé rách không gian, kéo theo không gian tăng lên chấn động. Cả mảnh trời trống đi hiện rất nhiều vết nứt không gian. Dạng này cấp bậc oanh kích lực lượng, may mắn là xuất hiện ở không trung, nếu là xuất hiện trên mặt đất, còn không biết sẽ tạo thành bao lớn phá hư đây, thấp nhất đoán chừng, mảnh này bình nguyên bát ngát không sai biệt lắm sẽ bị triệt để phá hủy. Ma. Họa loạn cực đầu, thất phong cực. Lúc này, không trung cái kia con rối tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt quang hoa đại thịnh. Đồng thời, 8 đạo con rối phân thân phương vị có chút lóe lên, đổi một loại trận pháp chỗ đứng. Hai tay cầm kiếm, thân ảnh có chút trùng xuống, sau đó trực trùng vân tiêu. 8 đạo phân thân, nhân kiếm hợp nhất, thẳng tiến không lùi, lăng lệ vô song. Xuyên qua cái kia sáng chói bạo phá hoanh minh chỗ, tiến vào không trung to lớn tinh mâu bên trong, giống như là nho nhỏ cục đá quăng vào bát ngát mặt hồ. Theo sát lấy, trên bầu trời cặp kia to lớn tinh mâu nhẹ nhàng run rẩy một chút, tinh quang ảm đạm rất nhiều. Một đạo thê lương kêu đau thanh âm tự bầu trời truyền đến, cái kia đúng là áo xanh giọng của nữ nhân. Cửu diễn cung muốn tái tạo huy hoàng, nằm mơ. Áo xanh nữ nhân ngoan lệ lạnh lẽo thanh âm truyền ra, nói ra, mạnh tử thần, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cửu Diễn Cung truyền thừa người thân phận, không bao lâu liền sẽ truyền khắp Cửu Châu đại địa, ta xem ai còn có thể giữ được ngươi. Tiếng nói lạc, không trung cái kia to lớn tinh mâu dần dần khép kín, vô số tinh quang dần dần tiêu tán. Thời gian mấy hơi thở về sau, thiên địa khôi phục bình tĩnh, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp quét tới nơi này vẻ lo lắng. Vừa mới phát sinh hết thảy, phảng phất một giấc mộng. Mặc dù ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên người của ta, nhưng là tâm ta lại là một mảnh lạnh buốt. Con mụ này quá độc. Không giữ lời hứa không nói, còn muốn đem ta Cửu Diễn Cung người thừa kế thân phận bộc lộ ra đi, một khi thật xuất hiện loại tình huống kia, hậu quả kia. Vừa nghĩ tới Cửu Châu đại địa những tông môn kia cường giả điển cuồng truy kích ta tình cảnh, ta liền không nhịn được dùng mình một cái. Lần này phiền phức lớn rồi. Con mụ này tuyệt đối không phải nói lấy chơi, nàng khẳng định sẽ làm như vậy, đối với ta mà nói, một khi tin tức này truyền ra, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời trong lòng ta có chút loạn. Không tốt, mau chóng về Phượng Dương quận tìm tới Đường Linh, sau đó đi Vạn Yêu Cốc bên kia, mau chóng trở về thế tục giới. Trung Châu không thể ở nữa, Cửu Diễn Cung người thừa kế thân phận một khi bộc lộ ra đi, tựa như cái kia áo xanh nữ nhân nói tới, ai cũng không bảo vệ được ta, chính liền Đan Tông cũng không được. Mặc dù Đan Quỷ cùng Tần Kinh đối ta rất không tệ, nhưng là đối với chuyện như thế này, liên lụy lợi ích thực sự quá lớn, ta đơn giản chính là một cái thịt đường tăng tồn tại, ai cũng đỏ mắt mong muốn cắn một cái, ta cũng không dám cam đoan Đan Tông bên trong một ít người sẽ có hay không có tâm tư khác. Coi như Đan Tông tất cả cao tầng đối ta không có cái gì xấu tâm tư, cứ như vậy, ta càng thêm không dám cùng Đan Tông liên lụy quá sâu. Đến lúc đó cho Đan Tông mang đến đại phiền toái, lương tâm trước càng thêm băn khoăn. Không thể ở lâu, tại tin tức triệt để khuyết tán ra trước đó, mau rời khỏi Trung Châu. Vừa nghĩ đến đây không nghĩ nhiều nữa, vung tay lên, thu hồi cái kia con rối. Con rối tại phát huy ra vừa mới một kích kia thời điểm, chính ngây người bất động, trên người quang mang cũng ảm đạm. Trước ngực cái kia nguyên là sáng chói hơn 20 đạo quang điểm, cũng đều dập tắt, để cho ta nhức nhối không ngớt. Xuất thủ một lần, uy lực xác thực kinh khủng, nhưng là cái này tiêu hao cũng quá lớn đi. Hơn 20 miếng cực phẩm linh thạch à, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, chính tiêu hao sạch sẽ, cái này mẹ nó so ăn linh thạch còn nhanh à, thật sự là nuôi không nổi à. Con rối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, thẳng đến trở lại nguyên là to nhỏ, bị ta thu vào. Đúng rồi, vừa mới cái kia con rối nói tới ma, là có ý gì? Chẳng lẽ cái kia áo xanh nữ nhân cũng là ma? Cửu Diễn Cung đã từng trấn phong vạn ma, chẳng lẽ cái kia áo xanh nữ nhân cũng là trong đó một vị? Được rồi, không nghĩ, tranh thủ thời gian về Phượng Dương quận mới là chính sự. Một đường điên cuồng chạy gấp, so lúc đến tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, thời gian rút ngắn không ít. Vội vã chạy về Phượng Dương quận thời điểm, luyện đan sư đại hội vừa mới hoàn tất, nhìn thấy ta trở về, Đan Tông những đệ tử kia cũng một mặt kinh ngạc, hỏi thăm ta mấy ngày nay đi đâu. Hết sức hiển nhiên, ta lưu lại tờ giấy bọn họ đã biết được, Đan Quỷ cùng Tần Kinh cũng nghe hỏi chạy đến. Bọn họ nguyên là tại ngày hôm qua thời điểm liền nên rời đi, nhưng là vì chờ ta, trì hoãn thời gian một ngày, nghe ta trở về, Đan Quỷ cùng Tần Kinh vội vã chạy đến. Gặp mặt sau khi, Đan Quỷ chính tức giận khiển trách hai ta câu, sau đó cũng không có hỏi ta hai ngày này đi làm cái gì, chỉ nói là có thể đường về Đan Tông. Phần này tín nhiệm, để cho ta trong lòng cảm động. Thế nhưng là, ta nhất định để bọn hắn thất vọng. Đan Tông, ta trở về không được. Ngươi muốn rời khỏi. Chuyện gì xảy ra? Đan Quỷ cùng Tần Kinh một mặt kinh ngạc, sau đó nhíu mày nhìn ta, hỏi, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nói ra, lão sư thế ngươi làm chủ. Đừng quên, sau lưng ngươi đứng chính là Đan Tông, tại cái này Trung Châu đại địa bên trên, còn không có nhiều ít sự là Đan Tông giải quyết không được. Nghe vậy, trong lòng ta đã là cảm kích, lại là bất đắc dĩ. Ta không muốn liên lụy Đan Tông, không muốn cho Đan Quỷ mang đến phiền phức. Nếu là sự tình khác, dựa vào Đan Tông tên tuổi cùng thực lực, quả thật có thể rất nhẹ nhàng bãi bình. Nhưng là hiện tại ta gặp phải phiền phức, nếu là Đan Tông ngạnh kháng, rất có thể sẽ cùng toàn bộ Trung Châu thế lực là địch. Nếu như bởi vì ta quan hệ, mà liên lụy Đan Tông, ta lương tâm trước tuyệt đối là băn khoăn. Lão sư, chờ ta một lát, ta đi trước làm một chuyện, quay đầu lại nói với ngài. Lưu lại câu nói này sau khi, không để ý đến Tần Kinh đám người nghi hoặc, ta thân ảnh chớp liên tục, rời đi mảnh này khu dân cư. Phượng Dương quận thành vì lần này đan sư đại hội, phân phối cho mỗi loại đại tông môn trụ sở nơi rất nhiều, ta tìm được thiên sư đạo chỗ ở cái kia phiến đình viện lầu cát, phát hiện người đã đi nhà trống. Xung quanh còn có thế lực khác một chút đệ tử, chuẩn bị rời đi. Ta vội vàng hỏi thăm bọn họ, hỏi bọn họ một chút có hay không nhìn thấy Đường Linh. Bởi vì ta tại đan sư đại hội bên trong ra rất lớn danh tiếng, trên cơ bản tham gia đại hội những đại thế lực kia tông môn đệ tử đều biết ta, đối ta rất là khách khí cung kính. Có người nói, đoạn thời gian trước gặp được Đường Linh, nhưng là tại đan sư đại hội vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng liền đã rời đi Phượng Dương quận thành, cũng không biết đi nơi nào. Không biết là trở về Lạc Hà Sơn Mạch, vẫn là đi cái gì những địa phương khác. Tin tức này, để cho ta thất vọng sau khi, tâm tình càng thêm không xong. Nếu như là đi địa phương khác còn dễ nói, nếu như là trở về Lạc Hà Sơn Mạch, vậy thì phiền toái. Trầm tư một chút, ta lại về tới chỗ ở của mình, chuẩn bị cùng đan quỷ nói đơn giản một chút chính ta tình trạng, chờ tin tức kia triệt để bộc phát thời điểm, tận lực không liên lụy đan tông, không liên lụy đan quỷ. Thế nhưng là, làm ta trở lại bản thân trụ sở bên kia thời điểm, phát hiện nơi này đã vây quanh một số người. Kia là một ít đại tông môn cường giả, trước đó từng tới bái phòng ta, khách khí với ta có thừa, tư thái ôn hòa. Nhưng là, hiện tại tình huống này, tựa hồ có điểm không đúng. Một ít người nhìn thấy ta trở về thời điểm, ánh mắt kia hết sức cổ quái, có một loại gọi là tham lam đồ vật tại sinh sôi. Thâm ta, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Xem ra, cái kia áo xanh nữ nhân đã đem ta là Cửu Diễn cung người thừa kế thân phận khuyết tán ra tới. Thân phận, bại lộ. Chương 225, người vĩnh viễn là đệ tử của ta. Cửu Diễn cung người thừa kế thân phận bại lộ, có thể nghĩ sẽ ở Trung Châu tạo thành bao lớn oanh động. Tin tức này truyền bá cũng quá nhanh. Đan quỷ cùng Tần Kinh hiển nhiên còn chưa biết, dẫn đầu đan tông những đệ tử kia cùng cái kia mấy đại tông môn các cường giả giằng co, mặt mũi tràn đầy âm trầm tức giận. Chư vị là ý gì? Đan quỷ mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem cái kia mấy đại tông môn cường giả, quát lên, làm chúng ta đan tông dễ khi dễ. Nói muốn người liền muốn người. Mạnh tử thần là đệ tử của ta, là đan tông truyền nhân. Hắn coi như làm sai chuyện gì, cũng sẽ do chúng ta đan tông tiến hành trừng trị, không cần đến chư vị quan tâm. Các ngươi mạnh như vậy thế tới cửa, là chuẩn bị cùng chúng ta đan tông mạch mặt. Ngay sau đó, Tần Kinh cũng là phẫn nộ quát chói tai, hướng trong đó một vị lão nhân quát, lão hôn đản, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Đoạn thời gian trước vẫn còn hấp tấp chạy đến tìm ta luyện đan, hiện tại liền trở mặt. Mấy chục năm giao tình, hôm nay là chuẩn bị cắt bào đoạn nghĩa. Bị Tần Kinh giống vị lão nhân kia biểu hiện trên mặt có chút ngượng ngùng, rõ ràng khục vài tiếng, không có trả lời. Khi thấy ta xuất hiện thời điểm, cái kia mấy đại tông môn bên trong, có vị người trung niên mỉm cười, đối phẫn nộ đan quỷ cùng Tần Kinh nói ra, hai vị tiền bối, chúng ta vô ý cùng đàn tông là địch, bất quá cái này mạnh tử thần, thân phận có chút đặc thù. Vừa mới chúng ta đều chiếm được tông môn chỉ thị, nhất định phải bắt lấy hắn. Tình huống cụ thể, các ngươi có thể hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Nghe trung niên nam nhân kia vừa nói như vậy, đan quỷ cùng Tần Kinh đồng thời hướng ta nhìn qua, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc. Qua nhiều năm như vậy, không có cái gì tông môn dám chủ động trêu chọc đan tông, bởi vì cái kia đại giới thật sự là không chịu được nổi. Lần này, mấy đại tông môn liên thủ tới cửa đòi người, vẫn là phải đan tông hiện tại xuất sắc nhất đệ tử, cái này khiến đan quỷ cùng Tần Kinh phẫn nộ thời điểm, khó tránh khỏi cũng hết sức nghi ngờ. Đan quỷ bước nhanh đi đến trước người của ta, trầm giọng nói ra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chớ cùng cái đàn bà, nói ra, bất luận phạm vào cái gì sai, có lão sư cho người khiêng. Hôm nay ta chính nhìn xem, ta đan quỷ đệ tử, ai dám động đến. Đan quỷ là thật nổi giận, bất quá không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào cái kia hùng hổ dọa người mấy đại tông môn. Hắn khẳng định cũng đoán được nhất định là xảy ra đại sự gì, nếu không cái này mấy đại tông môn cường giả tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy thế tới cửa đòi người. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn vẫn tại để bảo toàn ta. Cực đoan tự bênh vực mình, không hỏi đúng sai, cũng bởi vì ta là đệ tử của hắn. Đối với cái này lão sư, trong lòng ta cảm động, thật không biết nên nói cái gì. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn dạy bảo chiếu cố, cùng đan tông xem trọng ta, phần ân tình kia, suốt đời khó quên. Muốn báo đáp, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội. Lúc này, Tần Kinh đột nhiên khẽ giật mình, từ trong túi lấy ra một viên ngọc phù, kia là đan tông truyền âm ngọc phù, theo sát lấy Tần Kinh sắc mặt biến đổi lớn. Tần Kinh dùng một bộ không dám tin ánh mắt nhìn ta, kinh ngạc sững sờ. Đồng thời, đan quỷ cũng lấy ra cái kia rung động tản ra quang mang truyền âm ngọc phù, trong mắt lóe lên kinh ngạc quang mang. Nhìn thấy tình cảnh này, ta lộ ra vẻ cười khổ. Tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh, ta còn là xem thường cái kia áo xanh nữ nhân. Nhìn xem đan quỷ, ta chậm rãi quỳ gối hắn trước mặt, ngay trước mặt mọi người, dập đầu ba cái. Đứng dậy, không để ý đến kinh ngạc khiếp sợ đan tông bọn người, mà là nhìn về phía cái kia mấy đại tông môn cường giả, ta nhả tâm thanh nói ra, từ nay về sau, mạnh tử thần không còn là đan tông đệ tử. Đây là ta có thể vì đan tông làm một chuyện cuối cùng, từ nay về sau không liên lụy, thiếu tình, chỉ có thể chờ đợi về sau trả lại. Đan tông những đệ tử kia thần sắc cổ quái, bọn họ đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà Tần Kinh sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì mở miệng. Duy chỉ có đan quỷ, nhìn chòng chọc vào ta, nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh, thân thể run rẩy. Cũng không biết là không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy vẫn là tức giận. Lúc này, cái kia mấy đại tông môn cường giả đều là lộ ra nụ cười, tựa hồ thở dài một hơi dáng vẻ. Không phải là bởi vì bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn cùng đàn tông mạch mặt, ta có thể chủ động rời khỏi đàn tông, để bọn hắn nhẹ nhõm không ít. Hiện tại, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ động thủ với ta. Mà ta, cũng nhất định phải đem hết toàn lực thoát ly chỗ này. Trên người của ta đã không có cực phẩm linh thạch, không cách nào lại thôi động cái kia con rối. Luận thực lực, ta khẳng định không phải những này đại tông môn cường giả đối thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước chạy ra Phượng Dương quận thành, sau đó giấu vào Lan Lăng Các một đoạn thời gian, tránh đi bọn họ đuổi bắt, cuối cùng lại lặng lẽ tiến về Vạn Yêu Cốc. Ngay tại tâm tư ta nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến tiếp xuống đối sách cùng chuẩn bị chạy khỏi nơi này lộ tuyến thời điểm, một đạo bạo giống thanh âm vang vọng trong hai. Nghịch đồ, đi chết. Đan quỷ trên người, bạo phát ra nồng đậm đến cực điểm sát ý, vành trướng lực lượng kinh khủng từ trên người hắn buộc phát ra, khí thế mạnh mẽ trực tiếp đem ta bao khỏa, trực tiếp động thủ. Lúc này, ai cũng không nghĩ tới đan quỷ sẽ dẫn đầu động thủ với ta. Ta không nghĩ tới, mấy đại tông môn các cường giả cũng không nghĩ tới, tần kinh cùng đàn tông những đệ tử kia cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Ta sững sờ chưa có lấy lại tinh thần đến, thân thể bản năng phản ứng, mong muốn né tránh. Mà liền tại lúc này, một đạo không gian ba động xuất hiện tại quanh người của ta, trực tiếp đem ta bao phủ, cưỡng ép lôi kéo tiến vào hư không bên trong. Đi mau. Đan quỷ đối ta vội vàng truyền âm. Đồng thời, cái kia buộc phát ra ngang ngược lực lượng, trực tiếp chuyển đổi phương hướng, đồng nhiên hướng cái kia mấy đại tông môn cường giả bao phủ đi qua. Đan quỷ, ngươi điên rồi. Ngươi dám. Không thể để cho tiểu tử kia chạy trốn, động thủ. Đan quỷ, vì tiểu tử này, ngươi thật nghĩ đắc tội Trung Châu rất nhiều tông môn. Đừng nói nhảm, động thủ. Mấy đại tông môn cường giả nổi giận, quát chói tai xuất thủ phản kích. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng oanh minh bên trong, đan quỷ thân ảnh bay ngược mà ra, phun máu tươi tung tóe. Dù sao hắn chỉ là cho rằng đan đạo tông sư, đối mặt chính là mấy đại tông môn cường giả, một đối một cũng có chút miễn cưỡng, huống chi là đối kháng bọn họ liên thủ. Bất quá, cái này đã vì ta tranh thủ đủ thời gian. Quanh người không gian rung động, truyền tống mở ra. Truyền tống rời đi nháy mắt, chính là đan quỷ bay ngược trào máu thời điểm, hắn sắc mặt trắng bệch hướng ta nhìn bên này một chút, nở nụ cười. Mặc kệ ở đâu, ngươi vĩnh viễn là đệ tử của ta. Đây là vi sư có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Sư phụ. Hai con mắt của ta trong nháy mắt đỏ lên, khàn giọng lệ giống. Sát ý trong lòng bị khơi dậy, có một loại mãnh liệt kích thích, mong muốn lao ra, cùng cái kia mấy đại tông môn cường giả liều mạng. Thế nhưng là, truyền tống đã mở ra, không gian chuyển đổi, không gian lực lượng bao khỏa thân thể của ta trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Truyền tống quá trình rất ngắn, ta xuất hiện ở khoảng cách Phượng Dương quận thành hơn 100 dặm chỗ. Kinh ngạc đứng ở chỗ này, hốc mắt rất đỏ, nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Ta thật không nghĩ tới đan quỷ sẽ làm như vậy, một khắc này đối tâm ta linh trước xung kích, là không có gì sánh kịp. Huyết mạch chí thân, cũng bất quá như thế đi. Cửu Châu, đối với ta mà nói, là một khối địa phương xa lạ, ở chỗ này ta không có bất kỳ cái gì thân thiết, một mực đem bản thân xem như một cái khách qua đường. Cho đến giờ phút này, ta biết, ta đã đối với nơi này dứt bỏ không được. Đan quỷ, hắn không chỉ là lão sư của ta, trong lòng ta vị trí, đã có thể so với ta chí thân. Tâm linh của người ta, xúc động thường thường trong nháy mắt, dạng này ràng buộc, là không cách nào vứt bỏ. Ta hít sâu một hơi, đối Phượng Dương quận phương hướng quỳ xuống, dập đầu mấy cái. Sau đó, ta hung hăng cắn chặt hàm răng, cùng hống một tiếng, căng chân phi nước đại, rời đi nơi này, hướng Vạn Yêu Cốc phương hướng phi nhanh.